Thanh Long Tam nói, nhìn giao chiến chi địa dấu vết lưu lại, càng giống là Phiêu Miểu Vân Cung dư nghiệt. Trần Lạc Dương trừng mắt nhìn. Phiêu Miểu Vân Cung A. Nói đến, đây cũng là cái bi kịch. Mà là ngày xưa ma giáo giáo chủ tự tay tạo thành bi kịch. Phiêu Miểu Vân Cung đã từng cũng là thần châu hạo thổ bên trên lịch sử lâu đời võ đạo thánh địa, hùng cứ ba tương, ẩn làm tương châu chi chủ. Cung chủ võ đế chi cảnh, môn hạ cao thủ nhiều như mây. Lúc đó, bởi vì trực diện Nam Hoang ma giáo phong mang, sở dĩ song phương mâu thuẫn thủ hận rất nhiều. Chiếm cứ lưỡng hồ chi điệu Thái Ất Đạo Tông cùng Phiêu Miểu Vân Cung, cùng ma giáo cơ hồ có thể tính là thủ chuyển kiếp. 4 năm trước, ma giáo nhậm chức giáo chủ ma đế Trần Hàn Hải, đánh giết Thái Ất Đạo Tông nhậm chức trưởng giáo Thanh Vân Tử về sau, bị Phiêu Miểu Vân Cung cung chủ cùng Đại Kim Cương tự trụ trì liên thủ nhặt được tiện nghi. Kiếm tiện nghi hai người cũng không dễ dàng, bị ma đế Trần Hàn Hải trọng thương, nghỉ ngơi 1 năm nửa năm mới bớt đau tới. Nhưng cho đến cách nay 2 năm trước, đang lâm thứ 14 cảnh ma giáo đương nhiệm giáo chủ nhân sinh bên trong lần thứ nhất ra ma vực, liền chọn lấy Đại Kim Cương tự cùng Phiêu Miểu Vân Cung khi mục tiêu. Giáo chủ đầu tiên là tại Tuyết vực cao nguyên đánh giết Đại Kim Cương tự trụ trì, cũng hủy toàn bộ Đại Kim Cương tự sân môn, trừ Tuệ Giác Pháp Vương chờ số ít chính dạo chơi bên ngoài người, Đại Kim Cương tự cả nhà bị diệt. Sau đó giáo chủ ngựa không dừng vó, thẳng tiến về Tương Châu, tái chiến Phiêu Miểu Vân Cung cung chủ. Cuối cùng, Phiêu Miểu Vân Cung cung chủ bị giáo chủ đánh giết. Kiếm các chủ đào vong cơ ra ba thủ, đi Tương Châu, mới hiểm lại càng hiểm cứu Phiêu Miểu Vân Cung sân môn, khiến cho Phiêu Miểu Vân Cung không đến mức bước Đại Kim Cương tự theo gót. Giáo chủ cùng các chủ giằng co, cuối cùng bởi vì song song cố kỵ dị tộc tộc chủ tồn tại không có ngay tại chỗ quyết một cái hùng. Một trận chiến này, liền lưu đến 2 năm sau bây giờ. Năm đó dù chưa chính thức giao thủ, nhưng cũng đặt vững ma giáo giáo chủ cùng các chủ, tộc chủ đặt song song tam hoàng chi danh. Bất quá, châm trọng là, Phiêu Miểu Vân Cung mặc dù không có hủy ở ma giáo giáo chủ trong tay, nhưng cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Thừa dịp song hoàng giằng co thời cơ, hạ đế Lý Nguyên Long quả quyết xuất thủ. Trước đây Phiêu Miểu Vân Cung trên danh nghĩa phụng đại hạ hoàng triều vì trung thổ chính sóc, nhưng Tương Châu cùng quốc gia bên trong quốc gia cũng không nhiều lắm khác biệt. Hạ đế lần này nắm lấy cơ hội, quả quyết thu phục Tương Châu, ý đồ đem Tương Châu chân chính đặt vào hạ triều thống ngự. Ma giáo cũng không có khách khí, trừ chiếm cứ Tuyết vực cao nguyên bên ngoài, cũng quả quyết tự Tượng Châu bắc thượng. Thế là kết quả cuối cùng, Tương Châu tiếp cận bị một phân thành hai, bắc bộ vào hạ triều tay, nam bộ thì bị ma vực huyết trương chiếm đoạt. Sau đó trong thời gian 2 năm, Tương Châu một mực là song phương tranh phong tiền tuyến. Cho đến hôm nay Nam Trình, ma giáo tạm thời chiến lược tính lui bước, Tương Châu mới toàn bộ vào hạ triều tay, bất quá cuối cùng thuộc về, còn muốn nhìn trận đại chiến này thắng bại mới có thể chân chính quyết định. Mà trong 2 năm qua, khó xử nhất người, không ai qua được Phiêu Miểu Vân Cung. Nhà mình cao thủ lúc trước tử thương thảm trọng, rắn mất đầu. Sơn môn tổ địa cùng vốn có thực lực phạm vi, đều bị ma giáo cùng hạ triều chia cắt. Mây cung còn sót lại người, thậm chí không có nơi sống yên ổn. Cuối cùng vẫn kiếm các mời bọn họ di cư ba châu, mới một lần nữa có điểm dừng chân. Nhưng cùng trung thổ thứ nhất võ đạo thánh địa kiếm các cùng chỗ một chỗ, dù là kiếm các lại thân mật, không khí cũng rất để người ngạt thở, quang mang đều bị kiếm các che chắn, muốn một lần nữa đông sơn tái khởi, cơ hồ không có khả năng. Phiêu Miểu Vân Cung vẫn nghĩ quay về Tương Châu, hoặc là một lần nữa tìm một khối độc lập điểm dừng chân. Lần này cử thế Nam Trinh phạt ma, là bọn hắn cơ hội duy nhất. Mặc dù năm đó nguyên khí đại thương, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mây cung còn có mấy phần nội tình. Bất quá, so với muốn cùng ma giáo ăn thua đủ Thái Ất Đạo Tông, bây giờ mây cung lộ ra cẩn thận rất nhiều, không giống Thái Ất Đạo Tông cùng Thanh Lương tự như vậy và mạnh, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau bên cạnh. Làm sao, vận khí quá kém. Tô Dạ dạo phố giống nhau đi đường, vừa vặn một cước giẫm vào mây cung trong doanh địa. Nên tới, chạy không được. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịt, thuận đường xử lý. Chương 127. Lấy độc trị độc. Trần đại giáo chủ ra lệnh một tiếng, dưới trướng ma giáo bên trong người lập tức hành động. Thanh Long Tam xuất lĩnh ma giáo Thanh Long Điện đệ tử lúc này vung ra lưới, lục soát Tô Dạ cùng Phiêu Miểu Vân Cung bên trong người hạ lạc. Tô Vĩ cũng đem tùy hành Huyền Vũ Điện đám người phái ra ngoài. Trương Thiên Hằng cùng Tô Vĩ cười nói, không thể không nói, nhà ngươi vị này tiểu ra vận khí thật tốt, Phiêu Miểu Vân Cung bị ổi như vậy cẩn thận, kết quả trực tiếp cho hắn dẫm vào trong đại doanh đi. Tô Vĩ đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm mặt ủ mày cho, hắn đừng cho ta gây tai họa, ta liền cảm ơn trời đất. Hai người hàn huyên không có một trận, phía dưới người liền trở về báo tin tức. Tìm tới Tô Dạ. Tô Vĩ 10 phần không yên lòng, đem nhỏ Tô Viễn giao cho thủ hạ, lưu trên Lục Long Hoàng Liễn chiếu khán, chính mình thì thứ nhất thời gian đi tìm Tô Dạ. Chờ Huyền Vũ Điện Tô thủ tọa nhìn thấy đệ đệ mình thời điểm, cái chán không khỏi kéo căng lên một cây lại một cây gân xanh. nơi này là Tượng Châu đông bắc một tòa tiểu sơn cốc, cảnh vật chung quanh được xưng tụng sơn minh thủy tú. Nhưng trong sơn cốc lại một mảnh hỗn độn, phảng phất nhân gian địa ngục. Đá núi trên vách đá, cốc bên trong trên mặt đất, tung tóe đầy vết máu. Từng bãi vết máu, hình thành một vài bức huyết sắc bức họa, tràn ngập hoang đường mà yêu dị mỹ cảm. Chợt nhìn, họa bên trong phong cảnh sông núi đẹp không sao tả xiết. Nhưng cẩn thận lại nhìn, phối hợp trong không khí tán không hết mùi máu tanh, cũng làm người ta tê cả da đầu. Mà ở trong đó nhất nhìn thấy mà giật mình người, thì là sơn cốc trung ương một gốc cây. Không có lá cây, chỉ có chùi lủi cây nhánh cây khô. Một gốc bạch cốt tạo thành cây. Dưới cây ngồi xổm một cái tóc hai bù xù thiếu niên, chính mặt mũi tràn đầy buồn rầu, ngửa đầu nhìn lên trước mặt sương cây. Tô Vĩ hai tay dùng sức xoa bóp chính mình hai bên trái phải huyệt thái dương, hận không thể đi lên một cước đem thiếu niên kia đá cái cút. Bên cạnh hắn Trương Thiên Hằng cũng là một mặt không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Sau lưng ma giáo bên trong người, thì đều xoay tục trải tóc hoặc là xoay người. Giết người, thậm chí cả phân thây, bọn hắn đều không xa lạ gì. Nhưng giống trước mắt dạng này khiến cho như thế vụ vặt, liền thực để mọi người rất bất đắc dĩ. Giáo chủ lập tức sắp đến, ta nhờ ngươi, đem ngươi những này buồn nôn đồ vật thu vừa thu lại được không? Tô Vĩ đi vào đệ đệ mình phía trước, cũng ngồi xổm người xuống, tới mặt đối mặt. Bị ca ca ngăn trở chính mình nhìn bạch cốt cây ánh mắt, Tô Dạ phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, một mặt kinh hỉ, đại ca, ngươi đã đến liền tốt, mau giúp ta cầm cái chủ ý, ta đều nhanh sầu chết rồi. Hắn đứng dậy, ngón tay chung quanh máu họa, nguyên địa chuyển một vòng tròn, cuối cùng một lần nữa chỉ hướng bên người bạch cốt cây, đại ca ngươi nhìn, ta hôm nay trong lúc vô tình đem điều khắc nhặt lên, phát hiện so trước kia có tiến bộ à, ngươi nói ta kế tiếp là tiếp tục vẽ tranh vẫn là một lần nữa nghiên cứu điều khắc. Ngươi có thể đừng suốt ngày suy nghĩ những đồ chơi này sao? Tô Vĩ một mặt phát điên, ta gọi ngươi đại ca có được hay không? Tô Dạ mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ca, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta rất nghiêm túc, nghệ thuật cần chuyên chú, ta phân tâm, loại nào cũng không có khả năng có thành tựu. Vậy ta có thể thật cao hứng. Tô Vĩ hưu khí vô lực khoát khoát tay, không đúng, đều bị ngươi cái này khốn nạn cho mang lệnh, Phiêu Miểu Vân cung người đâu? Hắn nhìn quanh bốn phía, tất cả ở chỗ này. Tô Dạ cũng quay đầu nhìn bốn phía, một nửa đi, ta vội vàng suy nghĩ chuyện, còn lại chẳng biết chạy chỗ nào. Tô Vĩ nhìn mình lom lom đệ đệ, hơn nửa ngày nói không ra lời. Lục Long Hoàng Liễn, phía trên sơn cốc trên bầu trời xuất hiện. Tô Dạ mặt lộ vẻ vui mừng, đại ca, ngươi nếu là cũng không quyết định chắc chắn được, ta đi mời sư huynh giúp ta cầm cái chủ ý. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Vĩ hận hận nói ra, việc phải làm hư hại đi tìm giáo chủ, ngươi thành tâm tự tìm phiền phức sao? Tô Dạ gãi gãi đầu. Hỏi dò, vậy ta đuổi theo bên trên những Phiêu Miểu Vân cung kia người, đem bọn hắn giải quyết, sư huynh có phải hay không liền sẽ không tức giận rồi. Trước giải quyết lại nói, Tô Vĩ bất đắc dĩ nói ra, không đúng, giải quyết ngươi cũng ít bắt ngươi những buồn nôn kia đổ vật đi phiền giáo chủ. Tô Dạ vui tươi hớn hở, đại ca, ngươi không hiểu nghệ thuật. Nhưng là ta hiểu ngươi. Tô Vĩ nắm lấy đệ đệ mình, ra khỏi sân gốc. Mặc dù Tô Dạ xa vào với mình sáng tác đến mức để Phiêu Miểu Vân cung người chạy thoát. Nhưng ma giáo mạng lưới tình báo thành công khóa chặt vị trí của bọn hắn. Phiêu Miểu Vân cung truyền thừa, thân pháp là bản lĩnh giữ nhà một trong. Mây cung đệ tử, cùng cảnh giới tu vi giới, thân pháp tốc độ khách quan đối thủ phần lớn chiếm ưu thế. Quyến nuôi các loại linh thú linh cầm, cũng lấy linh động mau lẹ chứ danh. Nhưng hiện tại bọn hắn đối thủ là ma giáo, từng cái phương diện tại Thần Châu Hạo Thổ đều đứng hàng đầu. Quỷ Long Tô Dạ, càng là thân hình nhanh như quỷ mị dị số. Tại ma giáo cao thủ bao vây chặn đánh dưới, lúc trước bởi vì Tô Dạ đã thương binh đẩy doanh Phiêu Miểu Vân cung đám người, cuối cùng vẫn bị chặn đường vây quanh. Trần Lạc Dương ngồi tại đại điện bên trong, nhàn nhạt nói ra, đều hoạt động một chút gần cốt đi. Dưới thềm ma giáo đám người cùng kêu lên đồng ý, sau đó cùng một chỗ đi ra ngoài. Trần Lạc Dương xem xét liếc mắt, phát hiện một cái vóc người cao mập thanh niên, động tác chậm rãi, phảng phất không tình nguyện dáng vẻ. Chu Tước thứ nhất túc, Lâm Đông Di. Cái này cao đại mập mạp trong ngực ôm một con rõ ràng mèo. Động tác phi thường nhu hòa, phảng phất sợ dùng nhiều một chút lực liền làm bị thương mèo trắng. Giờ phút này theo đám người ra ngoài, Trần Lạc Dương thế mà có thể từ trên mặt hắn nhìn ra mấy phần trách trời thương dân chi sắc. Phảng phất so với lúc trước Thanh Lương tự một đám cao tăng còn muốn càng thêm từ bi. Đây là trong truyền thuyết phong bi. Trần Đại Giáo chủ nhìn xem âm thầm nhíu mày. Gia hòa này, xuất công không xuất lực tư thế, muốn hay không biểu hiện được rõ ràng như vậy. Tứ trưởng lão Sài Hàn cũng không giống hắn bộ dáng như vậy. Mỗ giáo chủ đang lo lắng muốn hay không gõ hắn một phen, bỗng nhiên liền thấy mình mấy cái thân tín thả chậm bước chân. Bẩm giáo chủ, đối diện lần này không có thứ 12 cảnh cao thủ, ngài nhìn có phải hay không cũng đừng muốn Tô gia vị kia tiểu gia xuất thủ. Kim Cương xoa xoa tay, nho nhỏ âm thanh nói ra, mặt khác, Chu Tức Một, ngài nhìn, có phải hay không cũng làm cho hắn nghỉ ngơi đi. Trần Lạc Dương ánh mắt quay tới, mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn. Trương Thiên Hằng cũng kiên trì nói ra, bẩm giáo chủ, ta không phải sợ hai người bọn họ, mà là hai người bọn họ động thủ thật là buồn nôn, có Tô Dạ áp trận để phòng đối phương thứ 12 cảnh cao thủ tiếp viện cũng là phải, Lâm Đông Di vẫn là không cần thả hắn đi ra đi. Tô Vĩ thì đỉnh lấy hắn đôi kia mắt gấu mèo cười khổ, so ta nhà cái kia hôn trướng còn không bình thường, khả năng cũng liền Lâm Đông Di, còn xin giáo chủ nghĩ lại. Trần Lạc Dương cảm thấy mình khả năng sơ sót chuyện gì. Phong Bi gọi tên, cần phải thật sự tỉnh ra có nguyên nhân. Bất quá bây giờ lại tra Lâm Đông Di tư liệu cũng hơi muộn mất rồi. Chính mình lúc trước lời đã ra miệng, sao có thể tùy tiện thu hồi lại. Trần Đại giáo chủ trong lòng lẩm bẩm, ý niệm quay đi. Trên mặt thì bất động thanh sắc, hơi hợt phân phó nói, để Tô Dạ nhìn xem hắn. Trương Thiên Hằng mấy người đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, tiếp theo trên mặt tươi cười, đồng thanh nói, giáo chủ thánh minh. Sau đó mấy người liền cùng đi ra, dường như hồ hơi có chút cao hứng bừng bừng, vui mừng hớn hở bộ dáng, liền chênh lệch cầu vai dựng lưng. Chương 128. Ký hoa. Thủ hạ một đám người, toàn một bộ chờ lấy xem kịch vui thần sắc. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng càng lẩm bẩm. Hắn cân nhắc muốn hay không thông qua ấm đen thẩm tra một chút Lâm Đông Di tình huống. Dù sao tại Nguyên lão phái bên kia thả một con mắt, tính thế nào đều không phải chuyện xấu. Chẳng qua nếu như cái này Lâm Đông Di thật rất không bình thường, Nguyên lão phái bên kia đối với ra roi cũng sẽ rất thận trọng, rất nhiều chuyện sẽ không để cho hắn tham dự, cứ như vậy có thể tạo được trinh sát tác dụng liền rất có hạn. Sở dĩ Trần Lạc Dương đối với phải chăng trên người người này đầu tư một chút huyết hồng quỳnh tương, cảm thấy do dự. Xử lý trước mắt những này Phiêu Miểu Vân cung bên trong người, ấm đen bên trong chắc hẳn có thể lại góp nhặt không ít quỳnh tương. Nhưng vẫn là phải tận lực tránh lãng phí. Máu đến thời gian sử dụng mới hơi ít, bình thường vẫn là muốn nhiều chú ý tích lũy, cần kiệm công việc quản gia sinh hoạt. Trần Lạc Dương trong lòng tự dễ ước, sau đó rời bước đi vào bên cửa sổ nhìn xuống dưới, dự định trước quan sát một chút nhìn xem. Bị Tô Dạ lúc trước tẩy qua một vòng về sau, trước mắt những này Phiêu Miểu Vân cung bên trong người thương binh đầy doanh. Vốn cũng không phải là ma giáo đích truyền đối thủ, hiện tại liền càng khó có hơn sức hoàn thủ. Bất quá, từ trên người bọn họ vẫn có thể nhìn ra ngày xưa một phương thánh địa nội tình. Phiêu Miểu Vân cung ba đại tuyệt học một trong, chuyên môn dùng để cùng địch chém giết huyễn mây thiên biến, có chỗ rất độc đáo. Lấy tự chạy mây biến ảo vô thường chi ý, một môn thần công bảo điện, biến hóa ngàn vạn, diễn sinh ra Phiêu Miểu Vân cung các loại tuyệt học. Nước chảy mây trôi, hóa sinh lưu thủy kiếm quyết. Bát vân kiến nhật, hóa sinh nhật chiếu thần trưởng. Gió nổi mây vẩn, hóa sinh tật phong khoái đao. Phúc vũ phiên vân, hóa sinh phúc vũ thủ. Như thế như vậy, nhiều không kể xiết, một môn huyễn mây thiên biến thần công, có thể xưng bao hàm toàn diện, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Trình độ nào đó đến nói, cùng ma giáo Xâm La vạn tượng thần công có chỗ giống nhau, bất quá không giống Xâm La vạn tượng thần công như vậy bắt chước thay đổi tự nhiên, mà là cấu tứ độc đáo, diễn sinh đủ loại võ đạo tuyệt học. Coi đây là căn cơ, phối hợp ba đại tuyệt học bên trong mặt khác một môn vân tâm vô định. Trong thực chiến, thiên biến vạn hóa, gọi địch nhân khó lòng phòng bị. Tu luyện vân tâm vô định đại thành người, cùng Phật môn thanh lương tự đại thừa bồ đề thần quyền có dị khúc đồng công chi diệu, khắc chế thạch kính minh tâm tuệ kiếm một loại võ học, gọi người khó mà nắm lấy tâm tư động tĩnh. Thứ 11 cảnh nhập thần cảnh giới võ vương, đối với tu vi thấp tại mình người có ưu thế cự lớn, liền bắt nguồn từ nhập thần tâm cảm giác, khắc địch tiên cơ. Mà vân tâm vô định, thiên thiên khắc chế cái này nhất trọng ưu thế. Sở dĩ xưa kia năm lịch sử trên có nhiều lần vân cung truyền nhân, bằng thứ 10 cảnh tu vi lấy hạ khắc thượng, chiến thắng thứ 11 cảnh đối thủ ví dụ. Cái này hai môn tuyệt học, lại thêm tại toàn bộ thần châu hạo thổ đều có thể xưng cao cấp nhất thân pháp một trong mở mịt mây trôi bước, ba đại tuyệt học cộng đồng đặt vững Phiêu Miểu Vân cung ngày xưa thánh địa tôn vinh. Chỉ tiếc bọn hắn trước mắt đối thủ, là cùng hung cực các đến cực điểm ma giáo cao thủ. Chiến đấu kết quả, cơ hồ không có bất ngờ có thể nói. Những này vân cung đệ tử trước mắt chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng ma giáo bên trong người của nhau, nỗ lực ngăn cản, nhưng mà bại cục đã định. Chính là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bên chiến trường bên trên, một béo một gầy hai người, nhìn như không có việc gì, nhưng mang cho đối phương áp lực ngược lại lớn hơn. Gầy thiếu niên kia tóc thai bù xù, ngồi xổm trên mặt đất, thần sắc buồn bực ngán ngẩm, hỏi bên cạnh mập mạp, ngươi nói ta nên tiếp tục học họa, vẫn là lật quay đầu đi học điều khác. Một bên cao đại mập mạp, nghiêng người đứng thẳng đối với hắn. Dùng chính mình thân thể mập to, đem trong ngực rõ ràng mèo ngăn trở, để phòng bị tóc dài thiếu niên trông thấy, ta thích thi từ văn học, ngươi lời nói hai loại, ta không có đọc lướt qua, không cho được ngươi đề nghị. Tóc dài thiếu niên ngồi xổm gật gật đầu, cũng đúng. Hắn ánh mắt quay trở lại chầm chầm lên trước mắt chiến trường, thở dài, thật nhàm chán a. Mập mạp nói, không phải động thủ rất tốt, thanh tịnh. Hai người vị trí địa giới chung quanh phương viên 100 mét bên trong, lại người thứ ba. Nơi xa chiến trường tiếng giết rung trời, bọn hắn thì nơi này thì là một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Bất quá, Tô Dạ thần sắc đống nhiên hơi động một chút, sau đó đứng dậy, vô vô tay, hướng khác vừa đi. Đứng ở đằng xa chỉ huy Nhược Định Tô Vĩ nhìn xem hướng mình đi chậm chậm tới đệ đệ, lập tức nhíu mày, giáo chủ không phải để ngươi nhìn chằm chằm Lâm Đông gì sao? Tô Dạ một mặt thần bí, tiến đến chỗ gần, nhỏ giọng nói ra, đại ca, có cái ôn dưỡng cảnh giới người tại phụ cận, có muốn hay không ta đi bắt hắn ra? Tô Vĩ trong mắt lánh quang lóe lên. Mặc dù hắn rất chán ghét Lâm Đông Di, nhưng tương đối Lâm Đông Di đến nói, một cái thứ 12 cảnh địch nhân, phân lượng không thể nghi ngờ càng nặng. Trần Lạc Dương để Tô Dạ nhìn chằm chằm Lâm Đông Di, là thành lập tại đối phương không có thứ 12 cảnh cao thủ hiện thân tình huống dưới, bây giờ hiển nhiên muốn trước đối phó ngoại địch. Tốc chiến tốc thắng, đừng có lại huyên náo thất thủ. Tô Vĩ bất động thanh sắc nói. Tô Dạ cười hì hì gật đầu, sau đó phảng phất như quỷ mị, nháy mắt tại nguyên địa biến mất. Ngay sau đó, liền nghe phương xa dãy núi ở giữa vang lên tiếng oanh minh, kinh thiên động địa. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương nhìn qua cái hướng kia, trong đầu nhanh chóng lóe lên mấy ý nghĩ. Phiêu Miểu Vân Cung lần này tham gia Nam Trinh Phạt Ma, phi thường điệu thấp. Bọn hắn thậm chí không có thứ nhất thời gian gia nhập, mà là trung thổ mới phát binh động thân. Dẫn đội nhân vật, cũng không phải đương nhiệm Vân Cung cung chủ, mà là cung trong một vị trưởng lão. Tham chiến sau động tác cũng không đủ tích cực. Nhưng hiện tại xem ra, Phiêu Miểu Vân Cung cũng không có mặt ngoài như vậy bảo thủ. Vân Cung bên trong có cái khác cao thủ trong bóng tối đến đây, ở một bên quan sát thế cục, lấy quyết định bọn hắn đến tột cùng đầu nhập bao nhiêu. Trước mắt chi này Vân Cung đội ngũ bị Tô Dạ đụng tới, cơ bản xem như ngoài ý muốn, đồng nhiên bị tập kích dưới, dấu giếm Vân Cung cao thủ cũng không kịp cứu viện. Chờ hắn chạy đến thời điểm, ma giáo đại bộ đội cũng đến. Mặc dù hưu tâm cứu đồng môn thoát hiểm, nhưng nhìn thấy bầu trời bên trong Lục Long Hoàng Liễn, chỉ có nghỉ ngơi tâm tư, chuẩn bị nhịn đau tráng sĩ chặt tay. Đáng tiếc ma giáo bên trong người vượt qua tưởng tượng nhạy cảm, đã phát hiện hành tung. Trần Lạc Dương nhìn qua phương xa chấn trời, liền gặp một đầu màu tím đen quỷ dị quái long, tại một mảnh trong đám mây trắng không ngừng xuyên qua lan lộn. Từ trang diện bên trên nhìn, ngược lại là so lúc trước Thanh Lương tự độ ách tôn giả Minh Quan đại sư đẹp mắt một chút. Nhưng cái kia càng nhiều là bởi vì thân pháp phương diện tốc độ khác biệt. Trên thực tế trước mắt đối thủ này vẫn là bị Tô Dạ đánh được không có sức lực chống đỡ. Thân pháp tốc độ xuất chúng hắn không chỉ có không thể xa cách rút lui, thậm chí bị Tô Dạ xua đuổi, trái lại hướng bên này chiến trường tới gần. Tô Dạ rời đi về sau, Lâm Đông Di cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ, vẫn thành thành thật thật đợi tại nguyên địa, một bộ có thể không động thủ liền không động thủ dáng vẻ. Nhưng những bị kia vây quanh Vân Cung đệ tử, cuối cùng dằn xuống trong lòng kiêng kỵ, lấy cầu sống trong chỗ chết ý nghĩ, nếm thử từ Lâm Đông Di bên này phá vây. Cao mập thanh niên trên mặt rõ ràng toát ra không tình nguyện bực bội thần sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình rõ ràng mèo hộ tại sau lưng, mới vừa xuất thủ. Liên tục 3 chiêu, phân biệt thuộc về 3 môn tuyệt học, đều đứng hàng ma giáo 36 bí truyền. Chiêu thứ nhất, sinh hỏa luyện ngục trưởng, cứng đối cứng, phá đối thủ nhật chiếu thần trưởng. Chiêu thứ hai, huyễn ma thân pháp, tốc độ áp đảo đối phương mở mịt mây trôi bước phía trên, nháy mắt đến đối thủ sau lưng. Chiêu thứ ba, thái âm phá nhật trảo, cào nát đối thủ hậu tâm, sau đó đem đối phương trái tim hái được ra. Đối phương xông về trước ra mấy bước, một mặt kinh ngạc, miễn cưỡng quay người. Sau đó liền thấy chính mình còn chạy xuôi nhiệt huyết trái tim, bị cái kia cao đại mập mạp chính hướng miệng bên trong đưa đi. Chung quanh một chút ma giáo đệ tử, đều lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương suýt nữa không chế không nổi chính mình biểu lộ, da mặt run rẩy. Kháo! Chúng ta là ma giáo, không phải ma tộc A. Chương 129. Ma giáo đoá hoa nhóm. Lâm Đông Di ăn như gió cuốn. Cái khác Vân Cung đệ tử trợn mắt hốc mồm sau khi lấy lại tinh thần, dồn dập giận dữ, tà ma ngoại đạo. Một đám người xông giết đi lên, Lâm Đông Di thân hình bỗng nhiên lóe lên, bỗng nhiên rời khỏi thật xa, thân hình nhanh, cơ hồ phảng phất thuần di, lại là ma giáo 36 bí truyền bên trong một môn khác thân pháp tuyệt học, ngàn dặm một tuyến. Hắn đưa trong tay rõ ràng nẹo, giao cho một cái ngoại vi ma giáo Chu Tức Điện đệ tử. Sau đó đi thẳng về thẳng, thân hình lóe lên, nháy mắt lại trở lại lúc trước vị trí. Cơ hồ không sai chút nào. Trái tay thái âm phá nhật trảo, tay phải thuần dương gậy thắng tay. Hai đại tuyệt học cùng một chỗ thi triển ra, động một tí hủy đi xương móc tim, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng nhất là khiến người nhìn thấy mà giật mình vẫn là hán bộ kia phảng phất đang tiệc cơ động bên trên lấy bữa ăn giống nhau thái độ. Kim Cương đổ nhào một cái Vân Cung đệ tử về sau, thấp giọng mắng, nói hắn bình thường đều ăn chay như món chay, có người sẽ tin. Gia hỏa này thật là bị điên. Nhân gia bình thường xác thực so ngươi càng giống người xuất gia, quét rác không thương tổn sâu kiến mạng, bất quá cái kia đều không phải trọng điểm. Một bên Trương Thiên Hằng thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Đông Di nhất cử nhất động, hắn nhanh như vậy liền đến thứ 11 cảnh rồi. Ta nhớ được năm trước lần kia hồi tổng đàn báo cáo thời điểm chạm mặt, hắn vẫn là thứ 10 cảnh tu vi. Mặc dù hắn là nguyên lão phái bên kia, nhưng thực sự cầu thị giảng, võ đạo, hắn xác thực cũng coi như nhân vật thiên tài, nếu như không phải học võ tuổi tác hơi muộn, nói không chừng tỷ như nay càng mới đến hơn thứ 11 cảnh. Tô Vĩ mặt không biểu tình, có thể sửa lại cái này phá ma bệnh thì tốt hơn. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương đồng dạng mặt không biểu tình. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng đám người như thế bài xích cái này Chu Tức thứ nhất túc. Mập mạp này ăn sống thịt người. Liên nhân vật này, đặt ở Chu Tức Điện. Trần Lạc Dương trong lòng không ngừng oán thầm. Ma giáo bốn điện bên trong, Thanh Long Điện phụ trách đối ngoại thu hoạch tình báo cùng thẩm thấu phục sát, Thần Châu Trung Thổ liên hệ nhiều nhất ma giáo bên trong người chính là bọn hắn. Huyền Vũ Điện phụ trách các loại nội vụ, tiền tài tiền thu, hậu cần nhân sự chờ chút các loại sự tình đều bao hàm ở bên trong. Bạch Hổ Điện chấp trưởng hình phạt giáo quy, cùng đối với ma giáo nội bộ giám thị bí mật cùng tình báo thu thập. Đồng thời, Huyền Vũ, Bạch Hổ hai điện còn chia sẻ tổng đàn nội vệ nhiệm vụ. Ma Chu Tức Điện thì là cất giữ ma giáo các loại tuyệt học điển tịch, cùng dạy bảo chỉ điểm đệ tử trẻ tuổi tập võ tu luyện địa phương. Bốn điện bên trong, nơi này là nguyên lao phái trước mắt duy nhất chiếm cứ chủ đạo một điện. Trần Lạc Dương thông qua ấm đen cung cấp cuộc đời kinh lịch hiểu rõ đến, đương nhiệm giáo chủ kế vị về sau, một mực không ngừng để bạt thân tín. Đầu tiên là đời trước Thanh Long Điện thủ tọa bên ngoài bỏ mình, vẫn lạc tại địch nhân thủ, Thanh Long Điện thủ tọa chức vụ vừa vặn khuyết chức. Thế là Trần Sơ Hoa trên đỉnh, trở thành cái thứ nhất leo lên cao vị trẻ trung phái đại quan. Về sau giáo chủ lập uy, xử lý đời trước ma giáo tả sứ. Bản ý dự định sắp hiện ra bây giờ đại thủ tọa bổ nhiệm vì mình tả sứ. Khoảng chừng song sứ không giống bốn điện thủ tọa giống nhau có cố định chức vụ, quyền lực và trách nhiệm lớn nhỏ thường thường theo giáo chủ tâm ý mà định ra, cử động lần này kỳ thực chính là minh thăng ám hàng, ý đồ đem bây giờ đại thủ tọa ra không, lại từ từ bào chế. Kết quả, đời trước Chu Tức Điện thủ tọa, ma giáo Túc Lao Ma Di Đại Yến Triệu, trực tiếp tự buộc. Đại thủ tọa vị này đích thân bá phụ, tránh ra tự thân vị trí, tự nguyện tiến vào nguyên lão cát. Kết quả tại năm đó đại trưởng lão Tạ Sung đám người hòa giải dưới, bây giờ đại thủ tọa kế vị, tiếp trưởng Chu Tức Điện. Lúc đó giáo chủ liền đem việc này tạm thời gác lại, cải thành đệ bạt Tiêu Vân Thiên vì hộ giáo tạ sứ. Phía sau, giáo chủ mục tiêu thả trên Bạch Hổ Điện, đem cái này trưởng quản hình phạt giáo quy bộ môn nắm ở trong tay. Tiên nhiệm thủ tọa Sài Hàn bị đá đi nguyên lão cát. Nhiếp Quảng Nguyên quan mới nhậm chức, ba cây đuốc một nấu cho tới khi bây giờ, trở thành giáo chủ nội bộ cách tân sắc bén nhất đao nhọn, gọi nguyên lão phái hận thấu xương. Huyền Vũ Điện thủ tọa, hộ giáo hữu sứ, cùng bắt phương hộ pháp bên trong một nửa, đều kinh lịch bỏ cũ thay mới thay thế. Mấy năm trôi qua, nguyên lão phái ở trong giáo đã rơi vào hạ phong. Chu Tước Điện trình độ nào đó đến nói, phụ trách ma giáo đời kế tiếp giáo dục trách nhiệm. Người tuổi trẻ tư tưởng luôn luôn dễ dàng nhất thụ ảnh hưởng, so với cái khác ba điện không thể nói không trọng yếu. Giáo chủ đương nhiên cũng muốn mau sớm thu về chính mình trưởng khống. Tại đạt thành mục tiêu trước, thì dùng những biện pháp khác thẻ Chu Tước Điện cổ. Học có thành tiểu ma giáo đệ tử, đương nhiên hy vọng chính mình có thể mở ra sở trường, có thể ra ngoài làm hại giang hồ. Không thể tiếu ngạo giang hồ, như vậy gánh vác đương trước đi. Tiền quyền tại tay cũng có thể. Nhưng những sự tình kia, đều không phải Chu Tước Điện có thể định đoạt. Nhất là giáo chủ những năm gần đây hùng hùng hổ hổ lại bắt đầu chỉnh lý bên ngoài phân đà. Thế hệ trẻ tuổi nguyên bản liền cùng nguyên lão phái nhất hệ không thân cận, hiện tại chỗ càng ít. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Đa số tình huống dưới, càng mộc mạc đạo lý, càng trải qua được khảo nghiệm. Bây giờ giáo chủ kế vị thời đại còn không dài, có chút nguyên lão phái con cháu còn có khả năng chịu được tính tình. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tình huống sẽ đối với nguyên lão phái càng ngày càng bất lợi. Bất quá Trần Lạc Dương cảm thấy, giáo chủ cũng chưa chắc liền sẽ đem nguyên lão phái đánh cho đến chết áp. Thủ hạ hai phái tồn tại cạnh tranh, chính mình cao cao tại thượng trọng tài, có lẽ là kết quả tốt hơn. Chỉ là ở trong đó phân tất cần đem nắm. Nhưng đầu tiên, phía dưới cái kia thực nhân ma mập mạp, đặt ở Chu Tức Điện thực sự là quá khó chịu. Dù là hắn bình thường biểu hiện được rất bình thường, thậm chí là rất hòa thuận. Trần Lạc Dương cũng rất khó tin tưởng hắn sẽ không độc hại ma vực tuổi trẻ đóa hoa nhóm. Ách, giống như có chỗ nào không đúng. Trần Lạc Dương thầm cười khổ. Trừ hắn bên ngoài, phía dưới cái khác ma giáo cao thủ, cũng đối Lâm Đông Di quá mức không bị cản trở thực đơn mà cảm thấy khó chịu. Trương Thiên Hằng, Kim Cương đám người một lần nữa xông về phía trước, đem Lâm Đông Di cùng Vân Cung đám người ngăn cách. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Đông Di hai mắt bên trong hung quang tuôn ra, song trưởng xê dịch, tư thế lại tựa hồ muốn hai phe địch ta cùng một chỗ cuốn vào. Nhưng cùng một thời gian, đã chiến đấu mây trắng đến chỗ gần Quỷ Long, hai mắt hướng hắn nhìn qua. Mặc dù không phải Tô Dạ đối thủ, nhưng Lâm Đông Di giờ phút này lại đã không còn ý sợ hãi, phản mà biểu lộ ra một loại không chút kiêng kỵ điên cuồng thái độ. Bất quá, tứ trưởng lão Sài Hàn lúc này vọt lên, đón đỡ Lâm Đông Di một chiêu. Hai người riêng phần mình hướng về sau ngã xuống. Lâm Đông Di hai mắt bên trong thần thái tựa hồ khôi phục tỉnh táo. Thân hình hắn lóe lên, chủ động thối lui thật xa, một lần nữa đến chính mình con kia rõ ràng thân mèo bên cạnh. Hung ác Quỷ Long cái này mới thu hồi ánh mắt, trước đối phó trước mắt Vân Cung cao thủ. Tứ trưởng lão cứu người một mạng, tốt tử bi tâm địa. Trương Thiên Hàng lặng lẽ nói, lại không phải tại nói lời cảm tạ. Sai Han hừ một tiếng, không nói gì, hỏa khí toàn bộ vung ra trước mắt Vân Cung đệ tử trên thân. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, trong lòng nhất thời ở giữa lại khó mà nói phải chăng cảm thấy tiếc hận. Đúng lúc này, có thủ hạ người đến đây bẩm báo. Bẩm giáo chủ, tam trưởng lão nhận lệnh đến đây tụ hợp. Thanh Long Tam báo cáo, nhưng còn có một cái thân phận không rõ người, cùng hắn đồng hành, muốn cầu thấy giáo chủ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi, Vương Mặc Phong đâu? Hắn không biết thân phận đối phương, liền dám mang người tới gặp bản tọa. Tam trưởng lão nói can hệ trọng đại, không nên nhiều người biết. Thanh Long Tam đáp, chỉ nói đối phương có cái tín vật, giáo chủ xem xét liền biết. Dứt lời, hắn trình lên một con hộp gấm. Trần Lạc Dương mở ra hộp gấm, liền gặp bên trong là một viên đen nhánh đan hoàn. Chương 130. Đan hậu. Cái này đan dược gì? Trần Lạc Dương giờ phút này trong lòng cực độ im lặng. Còn xem xét liền biết. Biết em gái người a. Trần Lạc Dương xem chừng tam trưởng lão Vương Mặc Phong có ý tứ là đan dược này rất nổi danh, là người nào đó độc nhất vô nhị bí phương, là lấy thấy đan như gặp người. Rất dễ dàng liền phân biệt ra được muốn cầu kiến người là ai. Nhưng vấn đề là, chính mình căn bản không biết thuốc này, càng đừng nói sau lưng nó đại biểu người. Bất quá. Như thế tự tin, dùng đan dược làm vì chính mình thân phận tượng trưng, ở đây thần châu hạo thổ bên trên nếu như nhất định muốn đề cử người ra, cái kia tựa hồ đầu tiên liền muốn nói năm đó đan hậu chắc thanh suối. So với bây giờ giáo chủ đến nói, vị này nên tính là bên trên hai đời nhân vật, xuất đạo thành danh so một đời trước ma giáo giáo chủ Trần Hàn Hải còn muốn sớm hơn. Cách một lần cuối cùng tại thần châu hạo thổ sinh động thời gian, đã qua hơn 40 năm. Là lấy hiện như nay thế hệ trẻ tuổi, đều đã dần dần khi vị này lão tiền bối là lịch sử, có ít người thậm chí chưa từng nghe qua kỳ danh hào, đại đa số người cũng chỉ là coi nàng là làm lịch sử truyền kỳ. Tại ma giáo hệ thống tình báo thu thập bên trong, cũng chỉ biết là lão này năm đó tránh cư hải ngoại, cụ thể hạ lạc cũng không rõ. Kiếm các chủ Đào Vong Cơ tựa hồ cùng đan hậu là lao giao tình. Song hoàng quyết chiến về sau. Có tin tức xưng kiếm các chủ tiến về hải ngoại, vì chính là tìm kiếm hỏi thăm đan hậu tương trợ chữa thương. Làm sao ngược lại là đan hậu, bây giờ trọng giày trung thổ, còn tìm đến ma giao tới. Là đan hậu bản nhân sao? Hay là nói, là chuyên nhân, lấy đan dược làm tín vật cầu kiến? Kiếm hoàng, có tìm được hay không đan hậu như thế nào thái độ? Trong trước mắt, Trần Lạc Dương trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Đương nhiên, người đến cũng có thể là cùng đan hậu không quan hệ. Trần Lạc Dương hơi trầm ngâm về sau. Đem hộp gấm để ở một bên trên bàn, Song Thanh Long Tam lạnh nhạt phân phó nói, đem người mang tới đi. Thanh Long Tam theo lời lui ra. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn phía dưới đại chiến. Kết quả của cuộc chiến đấu này, không có bất ngờ, nhiều nhất là thời gian kết thúc vấn đề sớm hay muộn. Lâm Đông Di lui ra đến một bên đi lột mèo, cái khác ma giáo cao thủ cũng đủ có thể đem đối thủ giải quyết. Quỷ Long cùng Mây Trắng chiến đấu, bởi vì mới Tô Dạ phân tâm tại Lâm Đông Di bên kia, làm cho đối phương nhiều hơn mấy phần cơ hội thở dốc. Bất quá, vẫn không thể thoát khỏi Tô Dạ. Thân pháp tốc độ tuy mạnh, nhưng vẫn là bị màu tím đen quỷ long chiến đấu tại nguyên địa. Trần Lạc Dương đứng tại bên cửa sổ quan chiến. Chốc lát, hắn cảm thấy có người đến. Lão hủ tham kiến giáo chủ. Tam trưởng lão Vương Mặc Phong thanh âm tại cửa đại điện vang lên. Tiến. Trần Lạc Dương từ tốn nói, chắp tay sau lưng, vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ, không có quay người. Hai người đi đến, trong điện dừng lại. Lúc này, một nữ tử thanh âm truyền đến. Trần giáo chủ ở trước mặt, lao thân chắc thanh suối hữu lễ. Thinh linh chính là đan hậu đích thân tới. Trần Lạc Dương vẫn không có trở lại, ngựa khí tùy ý mà hỏi, nghe nói Đào Vong Cơ viễn phó hải ngoại tìm kiếm hỏi thăm các hạ, chẳng biết các ngươi nhưng có gặp gỡ. Nữ tử kia nói, trời cao biển rộng, nghĩ là trên đường bỏ qua, bất quá không quan trọng, lao thân trọng giày trung thổ, không có quan hệ gì với hắn. Trần Lạc Dương nghe vậy, có chút như người, quay đầu nhìn lại. Tam trưởng lão Vương Mặc Phong hướng hắn chắp tay một cái, giáo chủ. Lão hủ xuống dưới hỗ trợ. Trần Lạc Dương gật gật đầu, đối phương liền ra đại điện. Trước mặt, chỉ còn lại một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng hạ người. Thấy Trần Lạc Dương xoay người lại, người này mới mang trên đầu mũ trùm đầu lấy xuống, lộ ra đầu đầy tơ bạc. Một cái cũng không quá mỹ lệ, nhưng khí độ bất phàm nữ tử. Có thuật chú nhan, tóc trắng phơ, nhưng dung mạo nhìn qua chỉ 30 tuổi hứa, một đôi con ngươi trong suốt như nước, bình tĩnh không lay động, cho dù thân ở ma giáo giáo chủ trước mặt, vẫn như cũ thái độ bình yên. Từ trên người nàng, không cảm giác được lăng lệ khí thế, lại như sâu như biển, cũng sẽ không bị người khác khí thế áp đảo. Ở xa tới là khách, mời ngồi. Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi, các hạ 40 năm không dạy trung thổ, vừa về đến, liền tới trước thăm bản giáo, tại sao đến đây? Đan Hậu nói, nói đến để Trần giáo chủ bị chê cười, lao thân ngoại tôn nữ ngang bướng, rời nhà không về, lao thân bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài tìm kiếm. Nghe nói nàng leo lên lục địa, đến Thần Châu hạo thổ, lão thân chỉ có kéo lấy một đám sưng giả, trở lại chốn cũ. Vốn vô ý lẩm bẩm tha Trần giáo chủ, nhưng nghe nói nàng trước mắt thân ở quỷ giáo, thế là đi vào Nam Hoang. Vương Mặc Phong cùng lão thân năm đó từng có qua gặp mặt một lần, từ trong miệng hắn biết được lao thân cái kia ngoại tôn nữ cùng với Trần giáo chủ, vì vậy mời hắn dẫn đường, đến bái đợi Trần giáo chủ. Ứng Thanh Thanh. Trần Lạc Dương trong đầu nhanh chóng hiện hiện một khuôn mặt. Nàng là Đan Hậu ngoại tôn nữ. Các hạ muốn tìm người, họ gì tên gì? Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm nhíu mày, trên mặt bất động thanh sắc mà hỏi. Đan Hậu đáp, đứa bé kia tên gọi Ứng Thanh Thanh. Trần Lạc Dương thầm nghĩ quả nhiên. Hắn bình tĩnh tự nhiên nói ra, không sai, Thanh Thanh cô nương trước mắt đúng là bản giáo. Đan Hậu nói, Thanh Thanh ngang bướng, lẩm bẩm tha Trần giáo chủ, lão thân rất là băn khoăn. Mới viên kia tử phủ huyền linh đan, chỉ là gặp mặt lễ. Lão thân khác chuẩn bị một viên giải ưu đan, lấy đáp tạ Trần giáo chủ những ngày này tới chiếu cố Thanh Thanh chi tình. Nguyên lai viên kia đen nhánh đan dược gọi là tử phủ huyền linh đan, hiện tại ta đã biết. Trần Lạc Dương trong lòng vụng trộm tự dễ ước. Về phần một loại khác giải ưu đan, hắn kỳ thật cũng không có gì khái niệm. Nhưng nghĩ đến cần phải không tầm thường. Tử phủ huyền linh đan, có thể bị Đan Hậu coi như thân phận của mình đánh dấu, tất nhiên là độc môn bí phương, đặt ở toàn bộ Thần Châu hạo thổ đều phải tính đến linh đan diệu dược. Giải ưu đan rõ ràng càng hơn một bậc. Cần phải là đồ tốt, mà lại đúng là mình hiện tại cần thiết mới một loại linh dược chữa thương. Đáng tiếc trước mặt Đan Hậu ẩn ẩn có võ vương phía trên khí thế. Trước mắt loạn trong giặc ngoài thời khắc, không nên phức tạp. Mà lại, Ứng Thanh Thanh thật là nàng ngoại tôn nữ sao? Hoặc là nói, chỉ là nàng ngoại tôn nữ sao? Nếu như chỉ là Đan Hậu ngoại tôn nữ, bản nhân lại không cái khác điểm đặc biệt, cái kia dùng ấm đen bộ tư liệu của nàng, tiêu hao không nên khoa trương như vậy mới đúng. Trần Lạc Dương ý niệm trong lòng chuyển rất nhiều, trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì. Thanh Thanh cô nương là bản tọa khách nhân, bản tọa chiêu đãi khách nhân, không có nhỏ mọn như vậy, tạ lễ không cần nhiều đề, chỉ là có một vấn đề. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm hỏi, các hạ ngoại tôn nữ, như thế nào biết đảo vòng cơ hạo thiên thần kiếm? Đan Hậu lông mày nhíu lên, rất nhanh lại giãn ra. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Thanh Thanh là lao thân ngoại tôn nữ, cũng là đảo vòng cơ ngoại tôn nữ, bất quá trừ này huyết mạch tương liên bên ngoài, nàng cùng đảo vòng cơ lại không quan hệ. Đan Hậu ngữ khí rất bình thản, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng hơi dừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, rời đi lão thân bên người trước, nàng cũng không biết đảo vòng cơ cái kia một bộ, cũng chưa bao giờ thấy qua đảo vòng cơ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, nàng hạo thiên thần kiếm tạo nghệ không cạn, không phải trong thời gian ngắn có thể một lần là xong. Đan Hậu trầm trầm gật đầu, lão thân cảm thấy đồng dạng nghi hoặc không hiểu, cần phải ngay mặt hỏi qua nàng. Hai người nói chuyện ở giữa, bên ngoài chiến đấu, cũng đi vào hồi cuối. Lúc này, một đầu đen tử long ảnh giữa không trung bên trong hiện lên. Tô Dạ tại đại điện bên trong hiện thân, mừng khấp khởi nói ra, sư huynh ngươi nhìn, lần này ta không có làm ngươi thất vọng. Hắn khoát tay, trong tay rõ ràng dẫn theo một viên thủ cấp. Thủ cấp thuộc về một cái nguyên bản mỹ lệ nữ tử. Nhưng giờ phút này bởi vì vết máu, khuôn mặt mỹ lệ lại không, ngược lại giữ tợn thê lương. Ta cũng không biết nàng gọi là gì, bất quá đại ca nói, nàng là Vân Cung Dư Nguyệt đương nhiệm cung chủ. Tô Dạ vui vẻ cười nói. Chương 131. Ra không lấy gân cốt vì có thể. Tô Dạ một mặt cầu khen ngợi thần sắc. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, tràn đầy im lặng. Phía bên mình chào hỏi khách khứa nói chuyện, tiểu tử thối này mang theo một người thủ cấp tiến đến. Ngược lại là Đan Hậu thần sắc như thường, lơ đễnh, khỏe miệng thậm chí tràn ra mấy phần ý cười. Trọng dày trung thổ sau có nghe thấy, chưa từng nghĩ vừa vặn gặp phải quý giáo cùng trung thổ các phái đại chiến, may mắn gặp dịp, cũng khó tránh khỏi quý giáo nhạy cảm. Đan Hậu mỉm cười nói, bất quá lao thân cùng đảo vòng cơ điểm này duyên phận, sớm vài thập niên trước chính là thoảng qua như mây khói, bây giờ trốn cũ trọng du chỉ là vì tìm thân, các ngươi song phương giao chiến, lao thân bên nào đều không muốn lẫn vào. Nàng nhìn xem Tô Dạ trong tay đồ vật, lại nhìn liếc mắt Trần Lạc Dương bên người trên bàn hộp gấm, lao thân tuổi tác đã cao, không lấy gân cốt vì có thể, mọi người hỗ trợ tìm hài tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể góp điểm đan dược làm thù lao, vì mạng già cân nhắc, cũng không dám cùng người hiếu thắng đấu dũng, Trần giáo chủ làm gì còn muốn hù dọa một cái lao thái bà đâu. Leo lên Lục Long Hoàng Liễn thời điểm, đan hậu liền sớm đã nhìn thấy song phương giao chiến, đối trước mắt chàng diện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần Lạc Dương bình tĩnh tới đối mặt, khoe miệng cũng hiển hiện một tia cười khẽ, hơi hợt nói, cái này lời nói thú vị, ngươi thật muốn tự mình hạ chàng thử một lần thân thủ lại như thế nào. Bản tọa sẽ chỉ hoan nghênh. Về phần nơi này hắn quay đầu nhìn liếc mắt Tô Dạ, đây là bản tọa sư đệ, vì bản tọa chuẩn bị lễ vật, không phải đưa cho ngươi. Tô Dạ chính quan sát đan hậu, nghe vậy lập tức lộ ra tiểu dung, sư huynh ngươi thích liền tốt. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu, đặt vào đi. Đan hậu mỉm cười, lao thân tịch cư hải ngoại, tin tức không thông, nhưng cũng nghe Trần giáo chủ anh danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khí độ phi phàm, lao thân bội phục. Tô Dạ vui mừng mang theo thủ cấp đi vào Trần Lạc Dương bên người, đang muốn hướng trên bàn thả, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là từ chính mình trên vạt áo kéo một khối bày ra đến đệm ở trên bàn. Bất quá, đệm cùng không đệm cũng không có gì khác biệt. Máu chảy xuống, rất mau đem bố thấm ướt, xuyên thấu qua bố thuận theo mặt bàn chảy xuôi. Trần Lạc Dương trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, xông Tô Dạ phất phất tay, đi xuống trước đi. Vâng, sư huynh. Tô Dạ gãi gãi đầu, ngoan ngoãn rời khỏi đại điện. Trần Lạc Dương thì nhìn về phía đan hậu, bản tọa hiện nay, trong tay có chút việc nhỏ cần phải xử lý, đợi xử lý hoàn tất về sau, tự sẽ dẫn các ngươi tổ tôn gặp nhau, bất quá dưới mắt, cần các hạ kiên nhẫn chờ một hồi. Ứng Thanh Thanh trước mắt không trên Lục Long Hoàng Liễn. Tổng đàn bên kia tuy có đại trưởng lão Tạ Sung đám người tọa chấn, nhưng đan hậu dạng này một cái không xác định nhân tố, vẫn là không nên tùy tiện bỏ qua vi diệu. Mặc dù đối phương không có động thủ ý đồ, nhưng Trần Lạc Dương tự nhiên sẽ không nhẹ tin. Về phần cái gọi là già không lấy gân cốt vì có thể, càng là nghe một chút liền coi như. Tựa như hắn trên miệng khách khí không quan tâm đối phương linh đan. Nhưng sau đó khoản này thù lao nếu là không đúng chỗ, Trần Đại Giáo chủ liền định hảo hảo cùng đối phương tâm sự. Bất quá, sự tình có nặng nhẹ. Trước mắt chủ yếu vấn đề, trước ứng đối kiếm đế Vương Kiện cùng hạ đế Lý Nguyên Long. Có quan hệ đan hậu chắc Thanh Khê, trước tạm quan sát nhìn xem. Khách theo chủ liền. Đan hậu có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu, lão thân tin được Trần giáo chủ, chỉ là tiếp xuống, muốn quấy rầy quý giáo. Không sao. Trần Lạc Dương nói, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ. Ma giáo đệ tử, đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Bị vây quanh Vân Cung truyền nhân, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Bởi vì bọn hắn trước đó tác phong càng bảo thủ nguyên nhân, thương vong tổn thất khách quan thanh lương tự mà nói, không có thảm như vậy. Nhưng nguyên bản ở ngoại vi trong bóng tối ẩn tàng đương nhiệm cung chủ bại lộ, bị Tô Dạ đánh giết, chính là gánh nặng không thể chịu được nổi. Vốn là gần đất xa trời Phiêu Miểu Vân Cung, càng thấy tàn lụi. Trần Lạc Dương mới cùng đan hậu trò chuyện, nhưng cũng chia chút tâm tư lưu ý phía dưới chiến trường động tĩnh. Trên cơ bản Tô Dạ bên kia phân ra thắng bại về sau, Vân Cung liền triệt để binh bại như núi đổ. Ngược lại cũng khó trách, Tô Dạ đánh giết đối thủ của mình về sau, rõ ràng còn có thừa lực tham chiến. Hắn dạng này một vị thứ 12 cảnh cường giả có thể rảnh tay tham gia hơi cấp độ thấp chiến cuộc, có tính quyết định lực ảnh hưởng. Nếu như song phương thiên phú thực lực võ tàng tuyệt học không có có khoảng cách, như vậy đối mặt nhiều cái thứ 11 cảnh đối thủ vây công, thứ 12 cảnh võ vương có lẽ còn có lật thuyền khả năng. Nếu như đối thủ là thứ 10 cảnh, như vậy số lượng liền dần dần khó để bù đắp cảnh giới trên thực lực chênh lệch. Không bảo hoàn toàn không thể nào, nhưng điều kiện tiên quyết là số lượng đủ nhiều, thậm chí cả nhiều đến rất khoa trương tình trạng. Mà nếu như đối thủ là võ vương trở xuống, như vậy đối mặt một vị thứ 12 cảnh võ vương, chỉ cần vị này ôn dưỡng cảnh giới cường giả trạng thái hoàn hảo, số lượng cơ bản liền mất đi ý nghĩa. Ba cái cảnh giới, thậm chí cả càng lớn chênh lệch, kết quả liền như là ngày đó như thế, Trần Lạc Dương một tiếng quát nhẹ, nháy mắt đánh chết ý đồ hành thích chính mình hắc kiêu Ngạch Hàn Kha. Cũng không phải nói cảnh giới thấp, người liền hoàn toàn không có tồn tại cảm. Đỉnh tiêm cao thủ kiềm chế lẫn nhau, hình thành bản cờ đổi quân giống như dưới cục diện, liền muốn nhìn hơi tầng thứ nhất cảnh giới người ở giữa giao thủ, chi phối chiến cuộc. Này suy ra, tầng tầng giảm dần. Trái lại, nếu có một phương, các cấp độ nhân thủ đầy đủ sung túc, như vậy đảo ngược một đường đẩy ngược vây công, bên trong tầng dưới võ giả không ngừng giúp cao hơn một tầng cường giả tranh thủ cơ hội, cũng có thể là hình thành một loại khác loại chiến thuật biển người thắng lợi. Nhưng lại tồn tại một vấn đề. Chính là cường giả đỉnh cao, nhằm vào lẫn nhau thuộc hạ, hình thành cùng loại giảm chiều không gian đả kích đồ sát, cuối cùng rơi vào cái lẫn nhau nổ cục diện. Ta đem ngươi giết thành cái quang can tư lệnh. ngươi cũng đem ta bên này đổ được không có một ngọn cỏ. Bây giờ thần châu hạo thổ bên trên cường giả đỉnh cao, cơ bản đều ra đại nghiệp đại, có già có trẻ. Gần nhất mấy trăm năm qua, dần dần hình thành một chút ước định mà thành ăn ý, mọi người lẫn nhau chế ước, cường giả đỉnh cao nếu như không phải bị mạo phạm, sẽ rất ít chủ động buông xuống tư thái đi đối phó tu vi cảnh giới thấp hơn nhiều mình người. Hai thế lực lớn khai chiến, thường thường ăn ý hình thành vương đối với vương, tướng đối với tướng, binh đối với binh cục diện. Không có ăn ý, một phương khác cũng có thể là tận lực giúp cho kiềm chế, khiến cho đối thủ bị động phục tùng cái này ăn ý. Khi một phương có năng lực cưỡng ép đánh vỡ cái này cân bằng thời điểm, liền nên đến phân thắng bại trước mắt. Trần Lạc Dương lúc ban đầu còn kỳ quái, trên đời này, ít có loại kia nhàn vân giã hạc giống như tuyệt đỉnh cao thủ, tam hoàng ngũ đế từng cái đều có chính mình căn cơ. Về sau hắn dần dần suy nghĩ qua tương lai. Không ràng buộc, không chút kiêng kỵ người, chỉ sợ mới nhất bị tất cả mọi người cùng một chỗ kiêng kỵ. Dạng này người, nếu như không dấn thân vào gia nhập một cái nào đó phương thế lực lớn, khả năng không có cơ sẽ trưởng thành hướng đỉnh phong trèo đăng. Không chỉ là an toàn hay không vấn đề, các phương diện tài nguyên thu hoạch cũng sẽ cực độ nhận hạn chế. Trước mắt đan hậu chắc thanh khê, xem như nhiều năm khó gặp ngoại lệ, nhưng cũng tránh cư hải ngoại, nhiều năm không dạy trung thổ. Ngẫu nhiên trở về, đều tận lực điệu thấp, không lẫn vào tiến các phe phân tranh, tránh cùng người nhiều liên hệ. Bây giờ thần châu hạ thổ, từ võ đạo tới nói, đã dần dần có tương đối rõ ràng giai tầng cố hóa trạng thái. Cường nhân cơ hồ sẽ chỉ xuất hiện ở thế lực lớn, mà lại là cường giả càng mạnh. Giống năm đó kiếm hoàng như thế ngoại lệ, sợ là rất khó tái hiện. Mà lại kiếm hoàng năm đó quật khởi, vốn cũng có rất nhiều bí ẩn, bị tất cả mọi người coi là sự kiện ngẫu nhiên. Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, thuộc hạ có người đến báo. Đan hậu giờ phút này đã đem áo choàng bên trên mũ trùm đầu một lần nữa đeo lên, lúc này chủ động nói ra, chẳng biết Trần giáo chủ có thể vì lao thân an bài cái nghỉ ngơi địa phương. Lớn tuổi, tinh thần không tốt, dung lão thân đi xuống trước nghỉ ngơi, đợi thanh thanh tới về sau, lao thân dễ nuôi đủ tinh thần tới gặp nhau. Đương nhiên, Trần Lạc Dương sai người vì nàng trên lục long hoàng liên an bài khách phòng, dẫn kỳ hạ đi nghỉ ngơi. Đợi đan hậu rời đi về sau, hắn quay đầu nhìn về phía trước mặt ma giáo đệ tử. Không thế nào quen mặt, nhìn xem giống bạch hổ điện người. Nói, Trần Lạc Dương trên mặt bình tĩnh tự nhiên. Cái kia bạch hổ điện đệ tử cúi đầu dập đầu, bẩm giáo chủ, thủ tọa từ tổng đàn cấp báo, kiếm các thạch kính bỏ chạy. Chương 132. Truy. Thạch kính chạy. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong đầu thứ nhất thời gian câu thông ấm đen, cung cấp chút ít huyết hồng quỳnh tương, đổi mới một chút thạch kính cuộc đời kinh lịch giới thiệu văn tát. Hắn trực tiếp nhìn cuối cùng nhất bộ phận. Bị Trương Hạc trong bóng tối mang ra bạch hổ điện. Trần Lạc Dương trong lòng im lặng. Ai là Trương Hạc? Danh tự có chút quen hay. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút về sau, nhớ tới chính mình trở lại ma giáo tổng đàn, nắm chặt thời gian lại tìm đọc một chút nội bộ điện tịch tư liệu cùng vãng lai thư tín, trong đó đề cập tới cái tên này. Bạch hổ thất túc bên trong thứ 6 túc. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm nhíu mày. Ma giáo bạch hổ điện, chấp trưởng giáo quy hình phạt, đồng thời cũng giam giữ phạm nhân, phòng giữ không thể nói không nghiêm. Trương Hạc thân là bạch hổ thứ 6 túc, ra vào bạch hổ điện nhà giam không khó, nhưng muốn từ bạch hổ điện bên trong mang ra người đến, liền không dễ dàng như vậy. Không nói có tầng cao hơn người chiếu ứng, chí ít cũng có đồng đảng tương trợ. Từ thạch kính trên tư liệu đến xem, nhìn không ra người thứ 2 vết tích. Chiếu nói như vậy, chỉ có Trương Hạc là trực tiếp qua tay người, những người còn lại ẩn tàng ở phía sau. Đối với thạch kính hạ lạc, Trần Lạc Dương ngược lại là không lo lắng. Hoặc là nói, hắn kỳ thật rất hy vọng con cờ này quay về trung thổ, đến lúc đó đối với hắn và ma giáo trợ giúp khả năng lớn hơn. Trần Lạc Dương trước mắt chú ý chính là, ai giúp thạch kính đào tẩu? Cùng, vì cái gì giúp thạch kính đào tẩu? Ý niệm trong lòng phi tốc lóe lên đồng thời, Trần Lạc Dương trên mặt không có chút rung động nào, nhiếp quảng nguyên tốt ta. Trước mặt bạch hổ điện đệ tử dập đầu, bẩm giáo chủ, thủ tọa chính mình nhận ba đại trọng hình, trước mắt chính mang thương tra rõ tổng đàn trên dưới, tranh thủ lập công chủ tội, đem cái kia thạch kính bắt hồi. Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày. Nhiếp quảng nguyên thân là bạch hổ điện thủ tọa, là thứ nhất người có trách nhiệm. Hắn trước mắt mất bỏ mới lo làm chuồng thái độ, ngược lại cũng bình thường. Lấy người này tâm cao khí ngạo, quyền dục cực nặng tính cách, khẳng định hy vọng chính mình đem cái này lỗ thủng một lần nữa điền bên trên. Trước đó dùng ấm đen tra hắn qua lại, một mảnh thanh bạch. Cẩn thận lý do, Trần Lạc Dương lại lần nữa câu thông ấm đen, tốn hao một chút huyết hồng quỳnh tương, đổi mới nhiếp quảng nguyên mới nhất tin tức. Thẩm tra xuống tới, nhất thời ở giữa nhìn không ra manh mối gì. Nhưng không thể phớt lờ. Nhiếp Quảng Nguyên cùng Trương Hạc ở giữa nhìn không ra chỉ điểm quan hệ, hai người lai vãng cũng rất ít. Bất quá, Nhiếp Quảng Nguyên khả năng phát giác Trương Hạc là nội gián, cho nên trong lúc vô hình cho hắn một chút thuận tiện. Loại này trong lúc vô hình điều chỉnh, nhìn không đang chú ý, có lẽ lần này thời khắc mấu chốt, liền thành có thể cung cấp Trương Hạc vận dụng lỗ thủng, tắc thành cho hắn vụng trộm cứu ra thạch kính. Tốt à, cái này suy đoán có chút quá mạnh mẽ, trước họa bia ngắm sau bắn mũi tên cảm giác, có thể là ta bệnh đa nghi quá nặng. Trần Lạc Dương trong lòng trầm âm. Có này lòng nghi ngờ nguyên nhân ở chỗ, Nhiếp Quảng Nguyên hiện tại trên dưới điều tra tổng đàn trong ngoài trong động tác, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Nước bị quấy đục về sau, liền thuận tiện người đục nước béo cỏ. Có thể là Nhiếp Quảng Nguyên, cũng có thể là những người khác. Mà Nhiếp Quảng Nguyên thuận tiện nhất. Cái này có lẽ mới là thả chạy thạch kính mục đích thật sự. Vì tiếp xuống một ít hành động làm nền, tìm thích hợp nhất lấy cớ. Cái này khiến Trần Lạc Dương không khỏi sinh ra âm mưu luận ý nghĩ. Chiếu cái này mạch suy nghĩ, Nhiếp Quảng Nguyên là được lợi nhiều nhất người. Chính nghĩ hoặc là phản suy nghĩ đều có thể, hắn đã khả năng hiểm nghi lớn nhất, cũng có thể là hiểm nghi nhỏ nhất. Ấm đen cung cấp tư liệu, là tiêu chuẩn luận việc làm không luận tâm. Không cách nào biết được một cá nhân tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Ghi chép sự tình cũng đều là đại sự. Rất khó nhìn ra tại đại sự này trước đó, làm nhiều ít tiểu nhân làm nền cùng chuẩn bị. Có lập công chuộc tội chi ý, tâm đáng khen, nhưng trọng yếu chính là kết quả. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa trở về tổng đàn trước, muốn gặp được một cái kết quả vừa lòng. Trước mặt Bạch Hồ Điện đệ tử dập đầu, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi đại điện, Trần Lạc Dương ánh mắt trầm tĩnh. Nếu như cái này thả chạy thạch kính người, cùng tung ra lượng cực thiên thạch dẫn phát cổ thần phong địa hỏa thai nạn người không phải cùng một cái, vậy nói rõ ma giáo nội bộ chí ít có hai cái thân cư cao vị nội gian. Hắn nhẹ nhàng gõ vang tùy thân ngọc bội, Thanh Long Tam rất nhanh xuất hiện tại trước mặt. Bạch Hổ Lục, chú ý một chút. Trần Lạc Dương phân phó nói. Vâng, giáo chủ. Thanh Long Tam trên mặt thần sắc không có chút nào chấn động, cung kính ứng thanh, sau đó lui ra. Đại điện bên trong chỉ còn Trần Lạc Dương một người. Hắn hoạt động một chút chính mình hơi có chút nặng nề cánh tay trái. Ánh mắt rơi trên bàn, nhìn xem viên kia thủ cấp, Trần Lạc Dương lần nữa có mắt trợn trắng xung động. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh rời về phía một bên khác hộp ấm. Tử phủ huyền linh đan sao. Có ấm đen tại, ngược lại không lo lắng bị lừa nhầm phục thuốc giả. Trước mắt xem ra, đan hậu tương đương có thành ý, lễ gặp mặt hàng thật giá thật. Trần Lạc Dương suy nghĩ linh đan trong lúc đó, bọn thủ hạ lại có tin tức bẩm báo. Thành công xác định kiếm đế vị trí. Lúc trước Thái Ức đạo tông người, cũng tại giống nhau địa phương. Chỉ là kết quả ít nhiều có chút ngoài người ta dự liệu. Nam Vân Sơn. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt Kim Cương. Kim Cương đáp, bẩm giáo chủ, kiếm đế một chuyến, nếu như nửa đường không thay đổi lộ tuyến, phương hướng chính là hướng Nam Vân Sơn mà đi. Nam Vân Sơn, ở vào Quảng Châu cùng Tượng Châu Châu giao giới, tại cổ thần phong phía Bắc. Trước mắt, chính là hạ đế Lý Nguyên Long cùng ma giáo Chu Tức Điện thủ tọa giao chiến địa phương. Kiếm đế vương kiện, hướng nơi đó đi. Trần Lạc Dương cảm thấy trầm âm, nhưng mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói ra một chữ. Truy. Kim Cương lúc này ứng tiếng nói, vâng, giáo chủ. Lục Long Hoàng Liễn xuyên qua chân trời, một đường hướng Nam Vân Sơn bước đi. Ma giáo tất cả mọi người lẩm bẩm. Kiếm đế hẳn là đổi chủ ý, muốn cùng hạ đế liên thủ vây công đại thủ tọa. Tứ trưởng lão Sải Hàn cao mày. Cảm giác không giống, kiếm đế cũng không phải là như thế lật lọng người. Trương Thiên Hằng trầm ngâm nói. Tình huống có chút không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người trong lòng hoang mang, lúc này cũng không đoái hoài tới nguyên lao phái, trẻ trung phái phân chia. Tô Vĩ như có điều suy nghĩ, kiếm đế lúc trước tại giáo chủ trước mặt gặp khó, chật vật mà về, sẽ làm phản hay không mà vì vậy nhận xúc động, biết hổ thẹn sau đó dũng, có chỗ tiến bộ, vì vậy lần nữa sinh ra khiêu chiến yến thủ tọa tâm đâu. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Kim Cương chần chờ nói ra, thời gian ngắn như vậy, cũng không về phần A. Khó mà nói. Trương Thiên Hằng trầm giọng nói. Chỉ sợ thật có khả năng này. Lúc trước kiếm đế tại Trần Lạc Dương trước mặt gặp khó lúc, hắn ở đây. Về sau truy kích Thái Ức đạo tông bị kiếm đế chặn đường lúc, hắn cũng ở tại chỗ. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ thật có như vậy một chút khác biệt, chỉ là ta không tu kiếm đạo, nhất thời ở giữa khó nói lên lời. Trương Thiên Hằng nói. Những người khác nghe vậy, thần sắc đều hơi ngưng trọng. Có người nhìn trộm đi nhìn chúng phương giáo chủ. Trần Lạc Dương giờ phút này trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Trên mặt thì bình thản ung dung. Vương kiện cho bản tọa một điểm kinh hỉ, hy vọng cái này phân kinh hỉ sau đó không cần biến thành thất vọng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đang ghế dựa trên lan can đánh, Lý Nguyên Long. Chu Tước cùng hắn náo đủ lâu, liền cùng nhau giải quyết đi. Ma giáo đám người ầm vang đồng ý, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Lục Long Hoàng Liễn bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy, hướng Nam Vân Sơn phương hướng mà đi. Chương 133. Nam Vân Sơn chiến. Càng đến gần Nam Vân Sơn, liền cũng càng tiếp cận ma giáo trước mắt cùng Nam Trinh phạt ma liên quân giao chiến trận địa. Từ ban đầu tại Quảng Đông Bắc Thiên Hồng Sơn một trận chiến về sau, bởi vì đại trưởng lão Tạ Sung bị thương, ma giáo phòng tuyến bị ép lui lại, nhu đồ tập hợp lại. Vừa đánh vừa lui phía dưới, cuối cùng tại Nam Vân Sơn một vùng một lần nữa đứng vững gót chân. Bất quá so với trước đó, ma giáo phòng tuyến lại không vững như vậy cố. Hạ đế Lý Nguyên Long cùng dưới trướng hạ triều cao thủ, kềm chế ma giáo lực chú ý của chúng nhân, đến mức Thanh Lương tự, Thái Ức đạo tông, Phiêu Miểu Vân cung nhóm thế lực dồn dập từ hai cánh đi vòng, xâm nhập ma vực, tới gần ma giáo tổng đàn Cổ Thần Phong. Dưới Cổ Thần Phong hỏa bạo phát, ma giáo tổng đàn suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó nhưng lại như kỳ tích tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền khôi phục lại bình tĩnh. Cho đến bây giờ, xâm nhập ma vực người bị từng cái đánh lui thậm chí cả tiêu diệt. Nam Trinh phạt ma liên quân sĩ khí cùng lòng người, chợt cao chợt thấp, hưởng hết đại khởi đại lạc kích thích. Đối với Nam Vân Sơn một tuyến địch nhân đến nói, tự nhiên cũng tạo thành dao động cùng đả kích. Vạn Hạnh, trước đó chẳng biết tung tích kiếm đế Vương Kiện, cứu Van Thái Ức đạo tông đám người về sau, lại một lần nữa trở lại Nam Vân Sơn, để mọi người trước mắt tái hiện hy vọng ánh rạng đông. Nhưng ngay sau đó, liền có tin tức xấu truyền đến. Ma Hoàng cũng hướng về phía Nam Vân Sơn tới. Thế là mọi người trong lòng lại rất gấp gáp kêu rên. Bẩm giáo chủ, phía trước chính là Nam Vân Sơn mạch một vùng. Kim Cương báo cáo. Trần Lạc Dương ngừ một tiếng, ngồi không nhúc nhích. Hắn đã mơ hồ có thể cảm giác đường xa phương dãy núi ở giữa, có đất rung núi chuyển động tĩnh. Cái kia hẳn là võ đế ở giữa giao thủ tạo thành vang động. Theo Lục Long Hoàng Liễn tới gần Nam Vân Sơn mạch bên ngoài, có thể bắt đầu phát hiện càng ngày càng nhiều ma giáo cao thủ cùng trung thổ cao thủ giao chiến tràn diện. Song phương đều cho riêng phần mình lãnh tụ nhường ra đủ rất rộng lớn chiến trường, tránh cho bị thay bay vạ gió, để hai nhà đại lao thi triển hết sở trường. Như thế từng tầng tiếp tục kéo dài, song phương chiến tuyến tự nhiên kéo dài cực rộng, mấy trăm dặm không thôi. Toàn bộ Nam Vân Sơn mạch một vùng, đã đánh đến mức hoàn toàn không còn cũ mạo. Một trận kết thúc về sau, nơi này khả năng cũng sẽ không tiếp tục có Nam Vân Sơn, thay vào đó có thể là Nam Mây Bồn Địa hoặc là Nam Vân Hồ, Nam Mây Khe Nước lớn các loại. Bẩm giáo chủ, phía trước tựa hồ là ngũ trưởng lão tại cùng người tranh đấu. Lao Thọ lúc này nhẹ nói. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ ngươi nhận ra ta không nhận ra. Kim Cương thì cười ha ha, đối phương chạy trốn, coi như hắn xem thời cơ nhanh, không muốn chạy trốn cũng không kịp. Lục Long Hoàng Liễn quang minh chính đại, công khai, từ phương xa chân trời bay tới. Người đối diện phát giác được điểm này về sau, có năng lực từ chiến đoàn bên trong bức ra rút lui người, đều vội vàng tiến rút lui cách, dù là vì này thụ bị thương cũng không lo được cái kia rất nhiều. Tựa như là ma lang bà côn. Trương Thiên Hằng nhíu lông mày. Ma giáo đám người xa xa nhìn lại, liền gặp dãy núi ở giữa, một cái ông lão mặc áo trắng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay ngưng kết thành thê lãnh ngân quang, bắn thẳng đến đối thủ. Mà đối thủ của hắn, thì là một cái thân cao hơn 2 mét cao lớn dị tộc hán tử, phảng phất núi nhỏ một dạng hùng tráng. Bất quá cái này hùng tráng đại hán trước mắt đang bận thoát thân rút lui cách. Đối với ông lão mặc áo trắng cái này xuất từ Thái Âm chân kinh một thức nguyệt quang chỉ, đại hán chỉ hơi né tránh yếu hại, liền trực tiếp cắn răng ngạnh kháng xuống tới. Thân thể của hắn nhoáng một cái, đầu vai lập tức hiện hiện tầng một xương trắng càng có hướng toàn thân hắn lan tràn xu thế. Đại hán trên thân hiện lên nhất trọng bao cát ngừng lại xương trắng ăn mòn. Hán tử kia không để ý tới phản kích ngăn cản ông lão mặc áo trắng, chỉ là thân hình tại bao cát càn quét dưới, phi tốc xa trốn, uổng phí chịu lần này trọng kích cũng không dừng bước. Quan thân hình bóng lưng, còn có một thân đại mạc cuồng đao võ học tạo nghệ, rõ ràng chính là trước kia dị tộc Tả Hiền Vương Tu Chiết tọa hạ 10 tuấn đứng đầu ma lang bà côn. Trước đây tại Tượng Châu đỉnh Đài Sơn, Tu Chiết mạnh kéo lấy tổn thương bệnh thân thể cũng muốn cứu Hách Liên Chiết, ma lang ba côn tới mỗi người đi một ngả. Nhưng hiếu chiến ba côn về sau cũng không có trở về tái ngoại Mạc Bắc, mà là một đường hướng đông, đi vào một bên khác trên chiến trường, gia nhập Nam Trinh Liên Quân, cùng ma giáo chém giết. Ha ha, ta còn cho rằng hắn thật xương cứng, sẽ chết chiến đến cùng đâu. Kim Cương cười nói, kết quả trực tiếp liền cụp đuôi chạy trốn. Trương Thiên Hằng hắc nhân đạo, đầu này sói khát máu hiếu chiến không giả. Nhưng cũng tắc trượt, giáo chủ thánh giá đã đến, hắn không đi chờ chết sao. Lúc trước hắc đế tới cứu cái kia thỏ tướng công thời điểm, ba côn không phải cũng không có cùng đi theo sao. Ông lão mặc áo trắng dừng bước lại, trở lại nhìn về phía phương xa chân trời bay tới, từ xa mà đến gần, từ nhỏ biến thành lớn Lục Long Hoàng Liễn, liền là thân hình tăng lên, nhảy lên. Lão hủ gặp qua giáo chủ. Đạt được sau khi cho phép, hắn đi vào đại điện, hướng chỗ ngồi Trần Lạc Dương hành lễ. Miễn lễ. Trần Lạc Dương nhìn đối phương. Dần dần đem cái này tóc hoa trắng, dáng người hơi mập lão giả, đồng nhân tên đối đầu hảo. Ma giáo nguyên lão các ngũ trưởng lão, ma thiểm đảm vân sinh. Mập mạp trên mặt nhìn như hòa hợp thêm thấm, nhưng sớm tại nhiều năm trước chính là thần châu trung thổ đám người kiêng kỵ lao ma đầu, nổi danh khẩu Phật tâm xà. Dựa vào giáo chủ thần uy, dọa lui cái kia ba côn, lão hủ hoa mắt ù tai, không có thể đem lưu lại, thẹn với giáo chủ, vạn mong giáo chủ thứ tội. Đàm Vân Sinh một mực cung kính đáp. Thái độ, quả thực so Trương Thiên Hằng, Nhiếp Quảng Nguyên, Vương Phi chờ trẻ trung phái cao thủ còn muốn càng thêm kính cẩn nghe theo. Nhưng mọi người bây giờ đều đã biết hắn lá mặt lá trái, tiểu lý tàng đao diễn xuất, sẽ không bị lừa bịp đi qua. Trần Lạc Dương đối với lão này hiểu rõ có hạn, bất quá hắn bí mật quan sát Trương Thiên Hằng, Kim Cương, Tô Vi đám người biểu lộ, trong lòng nhiều ít có chút số. Thấy giáo chủ không ra, Kim Cương lập tức tinh thần tỉnh táo, lặng lẽ cười nói, ngũ trưởng lão Nguyệt Ảnh bộ pháp luôn luôn cao minh, thân pháp tốc độ lẽ ra cao hơn đầu kia sói mới đúng à. Ra rồi, đi đứng không gọn gàng, không còn dùng được, đổ thừa một lời tầm tư hiệu trung thần giáo, chỉ tiếc lòng có dư lực không đủ. Đàm Vân Sinh cười thán một tiếng, thần sắc hiền lành hòa ái. Kim Cương một quyền đánh trên đông, nghĩ mỉa mai đối phương vô dụng cũng đừng mất mặt xấu hổ, nhưng lập tức nghĩ tới lao đầu đã sớm tiến nguyên lão các không đảm nhiệm thực quyền chức vị, nếu không phải lần này đại chiến, căn bản sẽ không rời núi. Những người khác đâu? Trần Lạc Dương đánh gãy hai người tranh cãi, nhàn nhạt hỏi. Bị hắn hỏi đến, tự nhiên không phải chỉ phổ thông giáo chúng. Đàm Vân Sinh lúc này cung kính đáp, bẩm giáo chủ, đại thủ tọa chính cùng hạ đế Lý Nguyên Long giao thủ, tiến nhị ca tại đối phó kiếm các tư hoài phi, nhưng nghe nói kiếm đế Vương Kiện cùng Thái Ất đạo tông Lưu Vân Tử cũng đều đến. Trần Lạc Dương gật đầu, đi. Tiếp Đàm Vân Sinh Lục Long Hoàng Liễn tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, liền gặp phương xa có trùng điệp quang ảnh chớp động, giao chiến chính kích liệt, song phương chằn trọc chuyển đẳng, kéo dài trăm dặm có thừa. Mà tại Lục Long Hoàng Liễn ngay phía trước, thì có một chỗ khác so sánh nhỏ một chút chiến trường. Nơi này, một tôn đen kịt đại Phật thình lình treo ở giữa không trung. Cùng đen kịt đại Phật rằng có chính là một đạo thẳng thẳng nhập mây, giống như kình thiên chi trụ hùng hồn kiếm quang. Kiếm quang này không giống Hạo Thiên Thần kiếm như vậy quang huy đường hoàng, nhưng ổn trọng như sơn nhạc, giống như là mặc cho thế gian quần quận dòng lũ cọ rửa từ đầu đến cuối đứng thẳng không ngã trụ cột vững vàng. Vốn là chính ngồi xổm trên mặt đất chính mình đem tay chỉ họa vòng chơi Tô Dạ, lúc này chợt ngẩng đầu đến, nhìn chăm chú kia kiếm quang, ánh mắt lóe sáng. Tóc dài thiếu niên quay đầu lại hướng Trần Lạc Dương cười nói, sư huynh, ta muốn cùng hắn luyện tay một chút. Chương 134. Trong giáo thường ngày tiết mục, Tô Dạ trên mặt hiếm thấy xuất hiện kích động biểu lộ. Trong đôi mắt, phảng phất có đen điện quang màu tím đang lóe lên. Bộ dáng như thế, trước đây chỉ có đối mặt Thanh Lương tự đời trước trụ trì bệnh ma ha minh giác đại sư thời điểm, mới đã từng xuất hiện. Hắn ca ca Tô Vĩ, cùng Trương Thiên Hằng, Kim Cương đám người cũng không ngoài ý muốn. Trong núi cùng đen kịt đại Phật rằng có cái kia đạo hùng hồn kiếm quang, khí thế xác thực không tầm thường, làm lòng người gãy. Không cần nhìn người, chỉ nhìn kiếm ý, thân phận liền liếc qua thấy ngay. Trung Thiên Chính Kiếm. Kiếm các năm kiệt đứng đầu, kiếm Hoàng Khai Sơn đại đệ tử, Tư Hoài Phi. Trước mắt Trung Thổ Thần Châu chính đạo 30 tuổi trở xuống trong cao thủ, hắn căn bản là ổn khi làm đệ nhất nhân. Cùng nhau đi tới, thường thường vững vàng, không tiêu không gấp. Chính là ma giáo cùng dị tộc hệ thống tình báo, cũng cơ bản công nhận. Này quân có hy vọng tại 30 tuổi vọt tới trước kích võ đế chi cảnh. Từ võ vương đến võ đế, từ thứ 12 cảnh đến thứ 13 cảnh, từ xưa đến nay, thẻ rất nhiều cao thủ cả một đời. Có vô số người kinh tài tuyệt diễm, thiếu niên thành danh đắc chí, cuối cùng lại võ đế vô vọng. Mà đối với Tư Hoài Phi đến nói, ngưỡng cửa kia, lại tựa hồ như đã có thể đụng tay đến, đồng thời cùng hắn lúc trước vượt qua từng đạo cửa ải không có khác biệt lớn, chỉ cần vững bước tiến lên, bỏ công sẽ có thành quả. Nhất làm cho người ta chú ý chỗ, liền ở chỗ cái kia hậu tích bạc phát, cử trọng lực hình, hậu kình càng ngày càng đột nhiên tình thế. 10 năm trước, 5 năm trước, có không ít người đồng lứa so với hắn xuất sắc, nhưng bây giờ đã khó mà nhìn theo bóng lưng. Trương Thiên Hằng nghĩ cùng lúc trước chính mình đàm luận kiếm các năm kết lúc, đối với vô hình kiếm hạng bình bên ngoài 4 người đánh giá khá thấp, giáo chủ từng phê bình có sai lầm bất công. Bây giờ nghĩ đến, nguyên nhân liền ra ở trước mắt chính kiếm Tư Hoài Phi trên thân. Giáo chủ vẫn là mắt sáng như đuốc. Mà hắn Trương Thiên Hằng ngày đó lời nói, khó tránh khỏi có chút khinh cuồng càn rỡ. Bất quá, Tư Hoài Phi đoạn đường này có thể đi được ổn ổn thỏa thỏa, phong quang tế tháng, không thiếu được hạng bình trong bóng tối vượt mọi trông gai. Nghĩ đến nơi đây, Trương Thiên Hằng khỏe mắt liếc qua quét Tô Dạ liếc mắt. Nếu như không phải thần giáo trước sau 2 đời giáo chủ dung túng, còn có cái tùy thời quan tâm đến chết ca ca một đường coi chừng, vị này tiểu gia cũng đồng dạng không có khả năng có hôm nay, có thể hay không sống đến trưởng thành đều không tốt nói. Mà bây giờ kiếm các năm kiệt đã tại nhà mình giáo chủ trên tay tàn lụi, chỉ còn trước mắt Tư Hoài Phi một người độc giữ thể diện. Trương Thiên Hằng nhìn mấy lần về sau, nhưng cũng âm thầm gật đầu. Nam Trinh phạt ma liên quân chiến sự không thuận, luân phiên chập trùng, nhà mình sư đệ chết thì chết, tán tán. trước mắt Tư Hoài Phi kiếm thế vẫn như cũ bình ổn. Kiếm ý, quả nhiên tựa như là dòng lũ bên trong sau cùng trụ cột vững vàng, bất động không giao, sừng sững bất khuất. Giữa không trung đen kịt đại Phật xuề bàn tay ra, thiên địa phảng phất phải vì thế mà treo ngược. Ma giáo đám người không phải mục tiêu công kích, chỉ là đứng ngoài quan sát xuất thủ, tâm thần cũng vì đó rung chuyển, đối với thế giới giác quan nhận biết, ẩn ẩn có điên đảo rối loạn cảm giác. Một thức này như lai ma trưởng bên trong đảo tài bồ đề, quả thực hỏa hầu mười phần, đã hiện lỗ hỏa thuần thanh chi tướng. Đại Phật bàn tay, trực tiếp chộp vào cái kia như núi kiếm quang bên trên. Phảng phất tay không tấc sắt đi bắt lưỡi dao. Sau đó, ý đồ đem tòa này kiếm quang biến thành sơn phong, đất bằng rút lên. Nhưng cái kia sơn phong chỉ hơi hơi lay động, không vì một thức này điên đảo càn khôn ma trưởng mà thay đổi. Ngược lại núi bên trên quang minh đại tác, cũng không sắc bén, nhưng tuyệt đối cứng rắn kiếm quang hướng về tứ phương khuyết trương. Tựa như tòa này núi chỉnh thể đột nhiên biến lớn đồng dạng. Cưỡng ép chống ra đen kịt đại Phật hát trăng bắt sao cự thủ. Đen kịt đại Phật lại cầm không được tòa này sơn phong. Ngược lại là to lớn Phật trưởng, thu kiếm quang xung kích, ẩn ẩn có phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Kiếm quang đối mặt như lai ma trưởng công kích đứng thẳng không lùi, nhưng ở đánh lui Phật trưởng sau cũng không có truy kích, ngược lại chủ động triệt thoái phía sau. Mặc dù là triệt thoái phía sau, nhưng trận cước vững chắc, không lộ chút nào sơ hở, không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Đồng thời, có một trắng một đen hai đạo vân khí hội tụ, ẩn ẩn hình thành thái cực đồ văn. Lại là Thái Ất Đạo Tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử, ở một bên tiếp ứng Tư Hoài Phi. Bọn hắn cũng đều phát giác từ phương xa bay tới Lục Long Hoàng Liễn. Hoàng Liễn bên trên, lão thọ nói khẽ, giáo chủ, không gặp kiếm đế tung tích, chẳng biết là ẩn phục tại bên cạnh, vẫn là đi đại thủ tọa cùng hạ đế bên kia. Ở đâu cũng bó tay. Trần Lạc Dương ngồi dựa vào, thần thái hứng hở, nhìn xem Tô Dạ nói ra, nghĩ luyện tập liền đi đi. Tô Dạ lập tức gieo hò một tiếng, nháy mắt từ trong đại điện biến mất. Sau đó, tòa kia kiếm quang biến thành sơn phong trước, liền bỗng nhiên xuất hiện một đầu màu tím đen dữ tợn quỷ long, trùng điệp va vào bên trên. Sơn phong trước nay chưa từng có kịch liệt nhoáng một cái. Bất quá cũng không có bị đánh xuyên hoặc là sụp đổ, vẫn vững vàng đứng thẳng. Tư Hoài Phi cũng không có táo bạo phản kích, vẫn như cũ tỉnh táo ổn định trận cước hướng về sau rút lui. Tại sơn phong đằng sau, là một đám Thái Ất Đạo Tông đệ tử vội vàng chuyển di trận địa. Lưu Vân Tử tiến lên, giúp đỡ Tư Hoài Phi, riêng ngăn Tô Dạ từng bước bức bách. Tại đen tím quỷ long hiện thân về sau, tôn kia đen kịt đại Phật liền không lại ra tay. Từng đạo hắc ám khí lưu như vậy tán đi, hiện lộ ra một cái hình dung tiểu tụy áo đen lão giả. Lão giả này lạnh lùng nhìn đen tím quỷ long liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía tự chân trời bay tới, dần dần đến gần Lục Long Hoàng Liễn. Hắn đứng im một lát, thân hình tăng lên, leo lên Hoàng Liễn. Lão hủ gặp qua giáo chủ. Áo đen lão giả có chút thi cái lễ. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn đối phương. Lúc này không cần đối phương tự giới thiệu, hắn cũng có thể đem người cùng tên đối đầu số. Không nói đến trước đó đã nghe ngũ trưởng lão Đảm Vân Sinh báo cáo qua chính kiếm Tư Hoài Phi đối thủ là ai, chỉ là nhìn áo đen lão giả lúc trước xuất thủ, liền liếc qua thấy ngay. Ma giáo bên trong, trừ giáo chủ và đại thủ tọa hai cái này võ đế bên ngoài, có thể đem như lai ma trưởng luyện đến tình trạng như thế người chỉ có một cái. Nguyên lão các nhị trưởng lão, Ma Di Đà Yến Triệu. Ma giáo nhậm chức Chu Tước Điện thủ tọa, trong giáo 36 bí truyền tất cả đều thông hiểu, lại không không tinh thông. Về sau lại chỉ nghiên cứu một môn Như Lai Ma Trưởng, cái khác tuyệt học cùng bí truyền tất cả đều bỏ mặc. Tại Như Lai Ma Trưởng môn này cái thế tuyệt học tạo nghệ bên trên, có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Thực sự cầu thị giảng, đem giáo chủ và đại thủ tọa phóng tới giống như hắn cảnh giới dưới, đơn thuần Như Lai Ma Trưởng cái môn này võ học bên trên tạo nghệ, hơn phân nửa không bằng hắn tinh thông. Giáo bên ngoài ma tăng một mạch truyền nhân, so với Yến Triệu liền càng sai biệt hơn cách. Quỷ Long Tô Dạ, Ma Tiên Trần Sơ Hoa, Đông Quân Vương Phi, Ma Di Đà Yến Triệu, lại thêm Huyễn Ma Vương Mạc Phong, là vì ma giáo nội bộ năm đại ôn dưỡng cấp độ võ vương cường giả, cộng đồng tạo thành ma giáo một hoàng nhị đế phía dưới thê đội thứ hai, bất quá ngày bình thường phân thuộc nguyên lão, trẻ trung hai phái, mâu thuẫn sâu nặng. Liên Trần Lạc Dương trước mắt nắm giữ tình huống, Trần Sơ Hoa quanh năm bên ngoài, Vương Mạc Phong quen thuộc vẩy nước, Tô Dạ không đứng đắn, ba người này thì cũng thôi đi. Yến Triệu cùng Vương Phi một già một trẻ này thì là đối chọi gay gắt. Một cái tuổi trẻ khinh cuồng, không coi ai ra gì, nhất là không ngứa trong giáo túc lão. Một cái khác thì là nguyên lão phái hạch tâm, đại thủ tọa nhất kiên định người ủng hộ. Hai người xé bước đã thành trong giáo thường ngày tiết mục, ba ngày một nhỏ xé, năm ngày một lớn xé. Trần Lạc Dương vô tâm để ý tới những sự tình này. Hắn nhìn xem Yến Triệu, lạnh nhạt hỏi, Vương Kiện đâu? Chương 135. Võ Đế Chiến. Nghe được Trần Lạc Dương vấn đề, Yến Triệu đáp, kiếm đế cùng Thái Ất Đạo Tông người cùng một chỗ tới, đem bọn hắn lưu tại nơi này, sau đó hướng hạ đế cùng đại thủ tọa bên kia đi. Trần Lạc Dương nhìn nhiều hắn liếc mắt. Trước mặt ông lão mặc áo đen này là đại thủ tọa đích thân bá phụ, bây giờ trên đời này thân nhân duy nhất, từ nhỏ nhìn đối phương lớn lên, cơ hồ đánh đồng cha đẻ. Nhưng ở nơi công cộng dưới, Yến Triệu xưa nay không gọi thẳng tên, mà là một mực tôn gọi là đại thủ tọa, vì củng cố đối phương uy tín, cũng coi là tận hết sức lực. Theo lời nói, Kiếm Đế Vương Kiện đem Lưu Vân Tử chờ Thái Ất Đạo Tông người thả sau đó, trực tiếp tự rời đi. Lưu Vân Tử bình thường tình trạng dưới, sẽ không theo chính kiếm Tư Hoài Phi cùng một chỗ vây công Yến Triệu. Lại không nói trước hai người bọn họ phải chăng kéo đến hạ mặt mũi này. Yến Triệu tu tập như Lai Ma Trưởng, tạo nghệ tinh thâm, thông hiểu bộ bộ địa ngục cái này nhất tuyệt chiêu. Lấy hắn thứ 12 cảnh thực lực tu vi, hắn không có cơ hội thi triển bộ bộ địa ngục cũng không sao, có cơ hội sử dụng, vậy sẽ so ma tăng minh pháp còn muốn càng khủng bố hơn. Chính là thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới võ đế đều không dễ ngăn cản Yến Triệu cái này liệu mình một kích. Tuyệt đại đa số thời điểm, Yến Triệu tại võ vương cấp độ đều bị cho rằng là cao hơn cùng thế hệ nửa bậc tồn tại, nguyên nhân liền tại đây. Kém nhất tình huống dưới, hắn có thể kéo Tư Hoài Phi, Lưu Vân Tử hai người đồng quy vu tận. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc di tình huống dưới, hắn hoặc đối thủ của hắn đều không có ý định đi đến một bước kia. Nhưng lấy Kiếm Đế Vương Kiện làm người, nếu như hắn nguyện ý, vậy liền tuyệt sẽ không kiêng kỵ Yến Triệu tuyệt chiêu. Chỉ là hắn chi không ở chỗ này. Hiện tại xem ra, Vương Kiện mục tiêu, quả nhiên vẫn là ma giáo Chu Tức Điện thủ tọa. Phương xa, vẫn có thể cảm giác được Chu Tức Điện thủ tọa cùng người giao phong động tĩnh. Tạm thời không giống gặp vây công bộ dáng. Nói như vậy, Kiếm Đế Vương Kiện quả thật thông qua chuôi này thanh đồng kiếm gì, có mới thu hoạch. Lại không biết hắn có bao nhiêu thu hoạch. Trần Lạc Dương cũng không ngại đối phương vì vậy thu lợi, hắn chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú. Kiếm Đế tiếp xuống có thể làm được cái nào tình trạng? Đi. Hắn nhàn nhạt phân phó nói. Trên bầu trời Lục Long Hoàng Liễn tiếp tục không nhanh không chậm bay về phía trước. Trên mặt đất, Tư Hoài Phi cùng Thái Ất Đạo Tông đám người cùng một chỗ lui lại, Tô Dạ giết đến hưng khởi, một đường truy kích. Song phương rất nhanh tới gần Nam Vân Sơn chủ phong một vùng. Ở đây, chính buộc phát một trận quyết đấu đỉnh cao. Xa xa nhìn lại, phương viên số 10 cây số phạm vi chân trời, lại không còn màu xanh thẳm, mà là hiện ra một mảnh quỷ dị màu đen. Trong bóng tối ánh sao lấp lánh, phảng phất bầu trời đêm. Ma giáo đám người thấy thế, đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà mình lục đại cái thế tuyệt học bên trong Hoán Nhật Đại Pháp, tu luyện đến đại thành chi cảnh, võ đế cường giả xuất thủ, chính là cảnh tượng như vậy, chân lý võ đạo hiển hóa tinh không, bao phủ tứ phương. Trong hư không, đầu chuyển tinh di, đều có vận hành quỹ đạo cùng quy luật, tinh quỹ giao thoa ở giữa, ẩn chứa di tinh dịch tú rộng rãi cự lực. Mọi người đều biết, Ma Hoàng không thích Hoán Nhật Đại Pháp, chưa từng tu luyện. Bây giờ Thần Châu Hạo Thổ bên trên Hoán Nhật Đại Pháp tu vi tạo nghệ kẻ cao nhất, chính là Ma giáo Chu Tức Điện thủ tọa. Lực trường triển khai, trời xanh biến tinh không. Bất quá, dưới vùng trời sao này, không gặp Đại Nhật Thái Dương Quang Huy. Làm người ta chú ý nhất người, chính là một vòng thái âm ngân nguyệt. Cái này ngân nguyệt viên mãn như gương, ánh trăng thanh lanh tịch mịch, nhưng chiếu rọi tứ phương. Không giống mọi người vốn có nhận biết bên trong ánh trăng, âm tình biến ảo, doanh thiếu tăng giảm. Cái này vòng ngân nguyệt, từ đầu đến cuối sung mãn, quang huy không dứt, phảng phất lấy thai âm lấy thay mặt trời. Càng quỷ dị chỗ, ánh trăng bên trong, ngồi ngay ngắn một tôn Phật Đà. Toàn thân đen kịt Phật Đà, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, ẩn ẩn biến thành màu sáng bạc. Phật Đà chung quanh thân thể, không gặp hoa sen, bồ đề, xá lợi các loại pháp khí, mà là hiện ra sông núi hồ nước, phong lôi mưa tuyết trở thế gian vạn tượng, bao quát chúng sinh. Xâm La vạn tượng cùng một chỗ tại ánh trăng bao phủ xuống, theo trong bầu trời đêm tinh thần nhảy múa. Đại thủ tọa thực lực tu vi, tựa hồ lại có chỗ tinh tiến, tứ trưởng lão Sải Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không biết cự ly thứ 14 cảnh vẫn còn rất xa. Nhị trưởng lão Yến Triệu không có trả lời, chỉ là hình dung tiểu tụy trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trẻ trung phái đám người thì thần sắc trang nghiêm. Mặc dù mọi người phân thuộc khác biệt hệ phái, nhưng đối với vị này đại thủ tọa thiên tư tu vi, tất cả mọi người công nhận siêu phàm tuyệt luân. Ma giáo võ học, đặt ở toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ bên trên đều là đứng đầu nhất cấp độ. Tuy tiện một môn cũng đủ để cho rất nhiều người cuối cùng một tiếng nghiên cứu tu luyện. Nhưng tại Chu Tức Điện thủ tọa đến nói, không chỉ có mọi thứ tinh thông, mà lại càng dung hội quán thông, mở ra mặt khác. Trần Lạc Dương trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Giải quyết Nam Chinh phạt Ma Liên quân uy hiếp về sau, chính mình còn có thể muốn đối mặt vị này đại thủ tọa khiêu chiến, cần lưu ý mới được. Nói đến, cái kia phiến bao phủ tứ phương bầu trời đêm, trước mắt cũng không an ổn. Có đầu đầu long ảnh tung hoành bay vút lên, vũ trụ tinh không phảng phất đều dung không được bọn chúng, lúc nào cũng có thể sẽ bị nứt vỡ xé rách. Trần Lạc Dương định thần nhìn lại, chỉ thấy cửu long cùng bay, hoàng giả chi khí hiển thị rõ. Trong đó 6 long hoàn du ở bên ngoài, 3 rồng cuộn ngồi tại bên trong. Ở trong 3 đầu rồng, khí thế nhất là kinh người. Một đầu hoàng long, nặng như hậu thổ, phảng phất thành trở vạn vật đại địa, giống như là thần châu hạo thổ biến thành. Một đầu hắc long, khí thế hùng hồn bá đạo, lang lệ cuồng mãnh, mặc dù chiếm cứ, lại khí thế khiếp người, phảng phất không gì không phá công vô bất khắc. Một đầu tử kim long, khí tức trầm ngưng vững chắc, trên dưới quanh người tựa hồ hoàn toàn không có sơ hở, không thể phá hủy. Đây là đại hạ hoàng triều tuyệt học, cửu long hoàng quyền quyền ý hiển hóa. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Hoàng long, càn khôn long, tử kim long kim cương tự lẩm bẩm, còn có ngoại vi lôi long, bích long, ngọc long, vân long, ngũ hành long cùng diệu dương long, quả nhiên là chín long quy một, đại trưởng lao thừa không an. Hạ triều hoàng tộc tuyệt học cửu long hoàng quyền, tổng cộng 9 thức long quyền, đều có uy năng. Hoàng long quyền, đã là quyền pháp cũng là tu luyện pháp môn, tu thành người lực lớn vô cùng, chính là 9 quyền căn bản. Càn khôn long quyền, không có có dư thừa tác dụng, chính là lực lượng tập trung, bá đạo đến cực điểm, lấy quân lâm thiên hạ chi thế quyền động càn khôn, không gì không phá công vô bất khắc. Tử kim long quyền, thì dùng cho phòng ngự, quyền ý luyện thể, vững như thành đồng. Lôi đình long quyền, quyền âm như sấm, phích lịch chấn động, dọa người thần hồn. Phỉ thúy long quyền, chữa thương hồi khí, trăm cấp không ngã. Bạch ngọc long quyền, tăng cường cảm giác, su cắt tị hùng, khắc địch tiên cơ. Nhập vân long quyền, quyền ý cùng bộ pháp tương hợp, phi thiên độ địa, thân pháp biến ảo khó lường. Ngũ hành long quyền, ngũ hành biến hóa liên hệ, tùy cơ ứng biến, khắc chế đối thủ công kích, cũng có thể tính nhắm vào đả kích đối thủ uy hiếp. Diệu dương long quyền, thủ chính tích tà, đường hoàng chính đại, khắc chế hung thần, nhất thiện đối phó các lộ âm tà ma công. Chín thức long quyền hợp nhất, càng là uy lực lớn trướng, thoát thai hoàn cốt. Mặc kệ là Trần Sơ Hoa giả trang hạ triều đại hoàng tử Lý Càn, vẫn là hàng thật giá thật hạ triều lục hoàng tử Lý Thái, bọn hắn thi triển cửu long hoàng quyền, Trần Lạc Dương đều gặp. Nhưng so với giờ phút này cửu long chiếm cứ cùng bay tràng diện, đều chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Trước mắt cửu long hoàng quyền mới là đại hạ hoàng triều năm đó bình định giang sơn cái thế tuyệt học. Đương kim thần châu hạ thổ có này tu vi người chỉ có một người, tự nhiên chính là đương đại hạ đế Lý Nguyên Long. Hạ đế xem như đem cửu long hoàng quyền tu luyện tới cực hạn. Vương Mặc Phong chật chật tán thưởng, đáng tiếc đỉnh ngày thần quyết thất truyền, nếu không một công một thủ hai đại thần công hợp nhất, hắn khả năng thật có hy vọng tái hiện hạ triều khai quốc quân phong thái, nhưng bây giờ chỉ bằng cửu long hoàng quyền, hắn sợ là rất khó đột phá đến thứ 14 cảnh. Hạ triều hoàng tộc trong truyền thuyết có hai lớn tuyệt học chí cao, một vì cửu long hoàng quyền, thứ hai vì đỉnh ngày thần quyết. Cửu long hoàng quyền càn quét thiên hạ, đỉnh ngày thần quyết thì có thể xưng thần châu hạo thổ từ trước tới nay mạnh nhất phòng thủ thần công một trong, chỉ có ma giáo chấn giáo thần công thiên ma huyết tu luyện đại thành đoạt được thiên ma bất tử thân có thể chịu được đánh đồng. Nhưng trừ năm đó định đỉnh thiên hạ khai quốc hạ hoàng bên ngoài, về sau lại không người tập được, bây giờ đã hơi thành truyền thuyết. Cũng làm cho về sau đại hạ hoàng triều có chỗ xấu hổ, tự khai nước Thái Tổ về sau, chỉ thấy hạ đế, không gặp hạ hoàng. Hạ đế dã tâm bừng bừng, không thể xem thường. Tô Vĩ vừa nói, một bên dỗ dành trong ngực nhi tử, tiểu viện thế nào? Nhỏ Tô Viễn nhíu lại hai bên lông mày, ô ba ban lại thanh mại khí nói ra, không thoải mái. Chỗ ngồi Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn qua ngoài điện chiến trường, không có nhìn Tô Vĩ phụ tử bên kia. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, nhỏ Tô Viễn trên thân minh hải chú ấn hơi có sao động, chính mình thực hiện trên người phong ấn, chính gặp xung kích. Chương 136. Một hoàng ba đế. Rõ ràng khác thường tình huống, thứ nhất thời gian gây nên Trần Lạc Dương chú ý. Hải tử trên thân minh hải chú ấn, có thể nói là trời sinh, nhưng cũng không phải là toàn không lý do. Từ nguồn cội tới nói, mẫu thanh long thứ nhất túc Lưu Tư mới là minh hải chú ấn đời thứ nhất chủ nhân. Bởi vì Lưu Tư bản thân thể chất đặc thù, sở dĩ minh hải chú ấn trên người thời điểm, một mực không có hiển hóa. Lưu Tư mang thai sinh nở, minh hải chú ấn cho nên chuyển rời đến nhỏ Tô Viễn trên thân. Mà Lưu Tư trên thân tạo ra minh hải chú ấn, thì là bắt nguồn từ năm đó một trận minh hải tế lễ. Thể chất đặc thù nàng mạng lớn, may mắn trở thành người sống sót, mà minh hải chú ấn chính là trận kia tế lễ cho nàng dấu vết lưu lại. Lúc đó Lưu Tư cần phải còn tuổi nhỏ, đối với tế lễ từ đầu đến cuối biết được không nhiều. Trần Lạc Dương về sau trở lại tổng đàn sau bất thời gian tìm đọc một chút văn hiến tư liệu, anh em nhà họ Tô cùng Lưu Tư nguyên quán, cũng đều là đại hạ hoàng triều cương vực bên trong. Nói cách khác, bọn hắn là đại hạ trốn dân xuất thân, mà không phải sinh trưởng ở địa phương nam hoang người trong ma vực. Minh hải tế lễ không phải tầm thường, vốn cũng không phải là người bình thường có thể có khả năng. Sở dĩ, có thể hay không chính là nguồn gốc từ trước mắt hạ đế Lý Nguyên Long. Trần Lạc Dương trên mặt không có chút rung động nào, ngón tay nhẹ nhàng đánh trâu ngồi tay vịt. Trước mắt hai đại võ đế giao phong mặc dù kịch liệt, nhưng cũng nhiều ít còn lưu một chút chỗ trống. Nhất là ma giáo Chu Tước Điện thủ tọa, khí thế cũng không ép người. Nhìn bộ dạng này, hẳn là đã đạt được kiếm đế Vương Kiện đi vào Nam Vân Sơn mạch tin tức, có đề phòng. Mặc dù Vương Kiện bản nhân si mê thành kính tại kiếm đạo, trước đó chưa từng tham dự vây công, nhưng hắn đống nhiên đi mà quay lại, gọi Chu Tước Điện thủ tọa không thể không nhiều hơn một điểm cẩn thận. Mà trước mắt, kiếm đế Vương Kiện không có chờ đến, ngược lại là ma hoàng Trần Lạc Dương Lục Long Hoàng Liên trước xuất hiện. Lần này liền hạ đế Lý Nguyên Long đều tăng thêm mấy phần cẩn thận. Trong lúc giao thủ hai người, tình thế đều có chỗ thu liễm, phân ra bộ phận lực chú ý, đặt ở đến gần Lục Long Hoàng Liễn bên trên. Cho dù là võ đế cấp độ giao phong, ma hoàng đột nhiên hiện thân, cũng lập tức trở thành tiêu điểm. Chỉ thấy bầu trời đêm che phủ phạm vi, co nhỏ lại một chút. Cửu Long dáng người, cũng đằng vân giá vũ, dần dần từ trong bầu trời đêm thoát ly. Có hai đạo cô động giống như thực chất ánh mắt, phân biệt từ rồng uy tưởng vần cùng đêm trăng tinh không bên trong bắn ra đến, không hẹn mà cùng rơi trên Lục Long Hoàng Liễn. Đại điện bên trong Trần Lạc Dương, tư thế ngồi không thay đổi, thần sắc không thay đổi, trong hai con ngươi đen nhánh quang mang chớp động, khoan thai cùng cái này hai đạo ánh mắt đối mặt. Giữa không trung không khí, bắn ra ánh sáng, phảng phất đều hiện ra một mảnh vặn vẹo cảnh tượng. Cái này vặn vẹo cảnh tượng phục hồi như cũ, đối diện Long Uy Tường Vân cùng đêm trăng tinh không, trong thoáng chốc cũng đều sinh ra biến hóa. Long Uy Tường Vân bên trong, mây mù tản ra, lộ ra bóng người. Một cái cao lớn nam tử trung niên, thân mang long bào, đầu đội bình ngày quan, bị châu liên nửa che cản trong hai con ngươi, quang huy nội liễm, uyên thâm như biển. Chính là đại hạ hoàng triều đương đại quân chủ, hạ đế Lý Nguyên Long. Mà tại một bên khác đêm trăng trong tinh không, ánh trăng bao phủ xuống, đen kịt đại Phật trên đỉnh đầu, cũng nhiều ra một người. Một bộ áo trắng, phảng phất cùng ánh trăng hòa làm một thể. Như thác nước tóc xanh cũng không trói buộc, tùy ý khoác tại sau lưng. Dung nhan tuyệt thế, lại khiến người ta cảm thấy không đến mỹ lệ. Cũng không phải là không đẹp, mà là khác cảm giác quá mức mãnh liệt. Hòa tan mỹ cảm, bén nhọn, cương ngạnh, bướng bỉnh, khốc liệt. Để người không tự chủ được coi nhẹ giới tính của nàng, cũng coi nhẹ dung mạo của nàng. Trong đại điện, Trần Lạc Dương vụng trộm suy nghĩ. Hắn không khỏi suy nghĩ, có lẽ chính là như thế một cái gần ở bên người đối thủ tồn tại, mới hoàn toàn nghiền ép ra ngày xưa giáo chủ toàn bộ tiềm năng, trong thời gian ngắn nhất phi trùng thiên. Nếu không, không đủ để áp chế dạng này một cái đối thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật vẫn không thể hoàn toàn áp chế trước mắt cô gái mặc áo trắng này. Thần Châu Ngũ Đế một trong, Nữ Đế Yến Minh Không, Ma giáo Chu Tước Điện thủ tọa, để một mực địa vị ngang bằng Ma giáo bốn điện thủ tọa bên trong, chống rông thêm ra đại thủ tọa như thế một cái xưng hô người. Tại Ma Hoàng Trần Lạc Dương hoành không xuất thế trước, Thần Châu Hạo Thổ trong lịch sử trẻ tuổi nhất hai vị võ đế một trong, cơ bản cũng có thể nói là bây giờ Thần Châu Hạo Thổ nữ tử đệ nhất cao thủ. Xuất đạo hơn thời gian 10 năm, hành tẩu giang hồ cùng người giao thủ chỉ có bại một lần, liền là lúc trước cạnh tranh ma giáo giáo chủ chi vị lúc, thua với bây giờ ma hoàng, vì vậy riêng có ma giáo thứ hai cao thủ chi danh. Cái kia bại một lần vẫn chưa để nàng không gượng dậy nổi, về sau phản mà không ngừng chứng minh một sự kiện. Dù là thứ hai, cũng mạnh làm cho người khác giận sôi. Ma giáo trong ngoài, luôn có một cái chôn giấu tại rất nhiều lòng người đấy, thường thường nhớ tới, nhưng ít có người dám đề cập nghi vấn. Nếu như Yến Minh không đạt được viên kia thiên ma huyết thụ trái cây, nếu như nàng thở nhỏ tu tập thiên ma huyết, sẽ có như thế nào thành tựu? Đáng tiếc, thế gian không có nếu như. Nhị trưởng lão Yến Triệu đứng tại đại điện bên ngoài, xa xa nhìn qua cháu gái của mình. Tam trưởng lão Vương Mặc Phong đi theo hắn đi đến ngoài điện, thấp giọng mỉm cười nói, đại thủ tọa thực lực tu vi, xác thực lại gặp tăng trưởng, cự ly thứ 14 cảnh cũng đã gần trong gang tấc, trừ giáo chủ, nàng nên sẽ là trẻ tuổi nhất xuất thần cảnh. Càng nhanh qua dị tộc tộc chủ năm đó a. Nếu như không phải viên kia thiên ma huyết thụ trái cây, tứ trưởng lão Sải Hàn lắc đầu thở dài. Yến Triệu thần sắc bình tĩnh, Trần Hàn Hải tốt số, phán cả một đời muốn đem thần giáo biến thành nhà của hắn thiên hạ, mắt xem bản thân hắn đều đã tuyệt trông cậy vào, trên trời rơi xuống Trần Lạc Dương cho hắn, liền hắn ý, nhưng có hay không đời thứ ba, còn muốn xem thiên mệnh phải chăng tiếp tục chiếu cố bọn hắn Trần ra. Ăn vào thiên ma huyết thụ trái cây người, thay máu cải mệnh, khác hẳn với thường nhân, khó có dòng dõi. Từ xưa đến nay mười mấy đời giáo chủ, hết thệ cũng liền hai cái có hậu tự, tiếp cận 10 cái mới có thể ra một cái, lao giáo chủ có thể có giáo chủ, đã là ngôi sao may mắn ủi soi. Vương Mặc Phong từ đầu đến cuối cười tủm tỉm. Yến Triệu nhìn qua phương xa Yến Minh Không, Trần Hàn Hải chân chính nên may mắn chính là Trần Lạc Dương thanh xuất Vu Lam mạnh hơn hắn, nếu như giống như hắn, có thiên ma huyết thụ cây ăn quả lại như thế nào. Phương xa giữa không trung, dưới ánh trăng, hắc ám đại Phật đỉnh đầu Yến Minh Không có chút nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương bên này, ngươi đã đến. Thanh âm thanh lãnh không chập trùng, câu trần thuật mà không phải câu hỏi. Trần Lạc Dương nghe, vụng trộm nhíu môi. Cái này là trường hợp công khai dưới, cái thứ ba đối với hắn không cần tôn xưng ma giáo bên trong người, những người còn lại chính là tư cách giả nhất đại trưởng lão Tạ Sung cùng phản đối hắn kịch liệt nhất nhị trưởng lão Yến Triệu, trước công chúng dưới cũng bảo trì nhất lễ nghi cơ bản. Tô Dạ cùng Vương Phi không cần tôn xưng, là bởi vì quá thân cận, đồng thời hai người cũng đều có chút đầu thiếu dây cùng, không cùng bọn hắn so đo. Trước mắt vị đại sư tỷ này, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Cửu Long vờn quanh hạ đế Lý Nguyên Long, lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Hoàng Liễn bên này, Trần giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hai người các ngươi dây dưa quá lâu, mới chờ đến bản tọa. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, mà bản tọa tới đây, nguyên là vì một người khác. Đúng lúc này, trong lòng mọi người cùng nhau khẽ động. Tất cả mọi người phân ra một bộ phận lực chú ý, rơi vào một bên khác. Có một cái nhìn như nhỏ bé người, từ đã rách nát không chịu nổi Nam Vân Sơn mạch dãy núi ở giữa đi ra. Đi chỗ, mưa gió mịt mù. Một bộ áo vải phục, thình lình chính là Kiếm Đế Vương Kiện. Chương 137. Thâm bất khả trắc người. Kế ma hoàng Trần Lạc Dương về sau, Kiếm Đế Vương Kiện cuối cùng cũng hiện thân. Nam Vân Sơn một vùng, cùng một thời gian, tụ tập một hoàng ba đế. Bốn người phân đà bốn phương tám hướng xa xa tương đối. Chỉ là bọn hắn tồn tại, liền để quanh mình thiên địa tràn ngập kiểm chế không khí. Liền luôn luôn chỉ độn Tô Dạ, lúc này đều dừng tay, lại không cùng Tư Hoài Phi, Lưu Vân Tử tranh đấu, mà là lấy ánh mắt dò xét tứ phương. Tư Hoài Phi cùng Lưu Vân Tử hai người, cũng không truy kích, thừa cơ nhảy ra bên ngoài vòng chiến. Giống như kình thiên chi trụ kiếm quang biến mất, hiện ra một cái 24, 15 năm tuổi, khuôn mặt kiên nghị, khí độ bình hòa thanh niên, chính là kiếm hoàng thủ đồ, chính kiếm Tư Hoài Phi. Thái cực đồ biến mất về sau, thì hiện ra một cái hạc phát đồng nhan lão đạo đến, lại là Thái Ất Đạo Tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử. Lại là hai chính hai tà tụ họp, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ càng phải thắng qua lúc trước tứ đế quyết đấu, kết quả đem chính thức quyết định lần này Nam Trinh phạt ma thành bại khí số. Lưu Vân Tử thở ra một hơi thật dài. Trước đây, tại Quảng Đông Bắc Thiên Hồng Sơn, Nữ Đế, Hạ Đế, Kiếm Đế, Dương Đế tứ đại võ đế triển khai một trận hai đối hai đại chiến, tràng diện cực kỳ dọa người. Cuối cùng lấy Dương Đế bị thương, Kiếm Đế dừng tay chấm dứt. Bây giờ không gặp Dương Đế, lại có uy danh Cảng Long Ma Hoàng Thánh Giá giáng lâm. Ma giáo xem ra là dự định tại nhà mình tổng đàn bên ngoài, một trận chiến định càn khôn. Tư Hoài Phi ánh mắt trầm tĩnh. Trận này đại chiến bên trong, bọn hắn sư huynh đệ 5 người mệnh đổ nhiều thăng trầm. Tứ sư đệ giải tinh mang vừa mới từ Kiếm Đế, Lưu Vân Tử đưa về, nhưng đoạn mất cánh tay phải không nói, trước mắt vẫn trọng thương bất tỉnh, binh hung chiến nguy phía dưới cũng không dành toàn lực cứu chữa. Tam sư đệ Nhiếp Hoa, ngũ sư đệ Thạch Kính rơi vào ma giáo tay, sinh tử chưa biết, giữ nhiều lành ít. Nhị sư đệ Hạng Bình trước đó có lời nếm thử cứu người, nhưng cuối cùng đồng dạng đoạn mất tin tức. Tư Hoài Phi trước mắt còn không có từ đại hạ hoàng triều bên kia đạt được Thạch Kính bỏ chạy, Hạng Bình, Nhiếp Hoa bỏ mình tin tức, nhưng trước truyền đến từng cái tin tức xấu đã khiến lòng người cực độ nặng nề. Bất quá thanh niên này mặc dù nội tâm thâm tàng lo nghĩ, nhưng tỉnh táo như thường, không nóng không nổi, không có nổi giận, cũng không có nhục chí. Ma giáo giống như vì truy kích Kiếm Đế cùng quý phái mà tới. Tư Hoài Phi nói khẽ. Lưu Vân Tử gật đầu, ma hoàng tâm cao khí ngạo, vương cư sĩ thất bại ma hoàng sư đệ cứu chúng ta, ma hoàng muốn tìm hồi cái này chẳng tử, chúng ta không có khả năng không đếm xỉa đến. Thanh như hắn lời nói, Thái Ất Đạo Tông hơi có dị động, dự định lui bước, vốn đã dừng tay Quỷ Long Tô Dạ, ánh mắt liền một lần nữa nhìn lại. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, càng là có một đạo phảng phất cô động thành thực chất đen nhánh ánh mắt, hướng bọn hắn bên này quét tới. Thái Ất Đạo Tông đám người, nhất thời ở giữa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có tiếng mưa gió vang lên, mới để đạo môn trong lòng mọi người áp lực hơi thả lỏng mấy phần. Vương Kiện giờ phút này trong tay vẫn như cũ không có kiếm. Nhưng cả người kiếm y xông lên trời không, theo hắn môi đi về phía trước một bước, liền cường thịnh một điểm. Cũng không phải là phong mang tất lộ, mà là kỳ nhân chỗ đi qua, càng phát ra gió mưa rào gấp, khiến người phảng phất thân ở bờ biển, mắt thấy sóng lớn vô bờ, gió lốc lên đất liền. Núi kêu biển gầm ở giữa, thiên nhiên thiên địa chi uy không thể ngăn cản, đem lục địa nuốt hết. Hắn hiện thân về sau, chính là đi hướng Nữ Đế Yến Minh Không. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, cung điện bên ngoài, ma giáo mấy đại nguyên giả đều thần sắc nghiêm trọng. Các ngươi truyền về tin tức không phải nói, Vương Kiện không chịu tham dự vây công sao? Đại thủ tọa không động kiếm, hắn cũng không có lòng tiếp tục là địch, bây giờ sao được lại đổi chủ ý? Tứ trưởng lão Sải Hàn cao mày. Ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh nói khẽ, Kiếm Đế từ trước đến nay có một miệng, nói là làm, cũng không phải là thay đổi xoành xoạch, nói mà người bất tín, hắn này đến, có lẽ có mục đích khác. Nghe đồn Kiếm Đế lúc trước từng trung thổ cản đường, mặt thấy giáo chủ. Tam trưởng lão Vương Mặc Phong nói, về sau hai người không có động thủ, kiếm đế liền là thối lui, bây giờ đột nhiên hiện thân, có lẽ cùng khi đó gặp mặt có quan hệ. Sai Hàn có chút quay đầu, nhìn về phía sau lưng đại điện, giáo chủ, lại sẽ làm gì dự định? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhị trưởng lão Yến Triệu từ tốn nói, phương xa nữ đế Yến Minh không thần sắc giống vậy như thường, không có chút rung động nào, tựa hồ không thèm để ý chính mình khả năng gặp hai đại võ đế vây công. Nàng chỉ là ánh mắt từ Lục Long Hoàng Liễn bên trên rơi xuống, chuyển qua kiếm đế Vương Kiện trên thân, lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương. Vương Kiện dừng bước lại, vẫn chưa trước cùng nữ đế mở miệng, ngược lại có chút nghiêng người, xông Lục Long Hoàng Liễn gật đầu thăm hỏi. Trước đây quan Trần giáo chủ chi kiếm, Vương Mộ có chút tâm đắc, giờ phút này muốn cùng Yến thủ tọa một trận chiến, còn xin Trần giáo chủ thành toàn một hai. Trần Lạc Dương lẳng lặng nhìn đối phương. Trương Thiên Hằng lúc trước mắt thấy Vương Kiện xuất thủ đánh bại Vương Phi thời điểm, cảm giác không có sai. Vương Kiện kiếm, so với lần đầu gặp gỡ, quả thật hơi có mấy phần khác biệt. Bản thân trong kiếm ý, ẩn ẩn dung nhập một tia trôi này thanh đồng kiếm dị kiếm ý. Người này tại kiếm đạo phía trên, sắc thực thiên phú không phải tầm thường. Lúc trước chỉ là đứng ngoài quan sát thanh đồng kiếm dị chớp động quang huy, thậm chí không thể cẩn thận phỏng đoán, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đã có thu hoạch, càng dung nhập trong kiếm ý của mình. Mới hắn không có thứ nhất thời gian hiện thần, có thể là tại cuối cùng ôn dưỡng tự thân kiếm ý, vì tái chiến nữ đế Yến Minh không làm chuẩn bị. Nghe được kiếm đế Vương Kiện lời nói, Yến Minh không ánh mắt cuối cùng có chút chớp lên một cái. Bất quá, cũng không phải là nhìn về phía Vương Kiện, mà là nhìn về phía Lục Long Hoàng Liễn. Ánh mắt phảng phất xuyên qua không gian, xuyên qua đại điện, trực tiếp rơi trên người Trần Lạc Dương. Kiếm đế Vương Kiện tại kiếm đạo trên có đoạt được, là bắt nguồn từ đứng ngoài quan sát Trần Lạc Dương chi kiếm. Một bên khác hạ đế Lý Nguyên Long đồng dạng ánh mắt chớp lên một cái, nhìn về phía Lục Long Hoàng Liễn. Trước đây tử không từng nghe nói ma hoàng thông hiểu kiếm đạo. Bản tọa tới đây, không phải là vì nhìn các ngươi so kiếm. Đại điện bên trong, vang lên Trần Lạc Dương vô hỉ vô nộ thanh âm, bất quá không sao, không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Ngón tay hắn nhẹ gõ nhẹ chỗ ngồi tay vịn, chỉ mong các ngươi có thể cho bản tọa một chút kinh hỉ, mà không phải lãng phí thời gian. Vương Kiện thần sắc bình thản, như thế, đa tạ Trần giáo chủ. Dứt lời, ánh mắt chuyển mà nhìn phía hạ đế Lý Nguyên Long. Còn xin bệ hạ cho phép ta cùng Yến thủ tọa công bằng một trận chiến, không nên nhúng tay. Hạ đế Lý Nguyên Long uy nghiêm thanh âm đạm mạc tự bình ngày quan phía sau bức rèm che truyền ra, như thế quyết đấu đỉnh cao, chấm vui thấy kỳ thành, chỉ cần Trần giáo chủ không nhúng tay vào, chấm cũng làm người xem lại có làm sao. Tạ bệ hạ. Vương Kiện gật đầu, cuối cùng quay đầu nhìn về nữ đế Yến Minh Không. Lật lọng, tình thế bất đắc dĩ, còn xin Yến thủ tọa thứ lỗi, Vương Mộ chân thành hy vọng, có thể kiến thức ngươi một kiếm kia. Nếu như ngươi thực sự không muốn xuất kiếm. Vương Kiện một thân kiếm ý, không ngừng tăng vọt, càng ngày càng mạnh. Tha thứ Vương Mỗ đắc tội, bẻ gãy ngươi về sau, đi lĩnh giáo một thanh khác cao minh hơn kiếm. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, trong đại điện, Trần Lạc Dương nhịn không được có mắt trợn trắng xung động. Dưới đêm trăng nữ đế Yến Minh Không, lúc này thu hồi nhìn về phía Lục Long Hoàng Liễn ánh mắt. Nàng lặng lặng nhìn xem kiếm đế Vương Kiện. Ngươi xác thực có cố gắng tiến lên một bước dấu hiệu, chính là bắt nguồn từ trong miệng ngươi cao minh hơn một thanh khác kiếm. Chương 138. Mở tiền nhân không có. Đối mặt nữ đế vấn đề, Vương Kiện không có mở miệng trả lời. Chỉ là, trong tay hắn, cuối cùng xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh phổ thông kiếm sát thường, giống như là tùy tiện từ cái kia cửa hàng binh khí bên trong, hoa ít nhất tiền, mua được kém nhất kiếm. Nhưng thanh kiếm này giờ phút này rơi vào kiếm đế Vương Kiện trong tay, liền lại không bình thường. Vương Kiện tùy ý cầm kiếm, kiếm bên trên không gặp cỡ nào rực rỡ kiếm quang chói mắt. Nhưng hắn xung quanh giữa thiên địa, đột nhiên sáng lên. Liên miên trong mưa gió, mỗi một giọt mưa điểm, giờ khác này đều phảng phất chớp động quang huy. Mưa gió đứng im. Cũng không phải là ngừng, mà là thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, thời không ngưng kết. Khó mà tính toán nước mưa, tất cả đều đứng im lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi một giọt nước mưa bên trên, hiện ra chướng mắt chói mắt kiếm quang. Kiếm đế Vương Kiện trong thiên địa chung quanh, phảng phất hình thành một mảnh quang vũ. Vô số tiểu quang điểm lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh kiếm quang báo tố, giống như một mảnh kiếm quang hội tụ hải dương. Mà cái này biển động giống nhau cùng mãnh lực lượng, lúc này đều ngưng tụ bất động. Chỉ có Vương Kiện cầm kiếm, ở trong đó cất bước mà đi. Dưới chân hắn phảng phất có vô hình cầu thang, theo hắn từng bước một dẫm lên, dần dần đi đến giữa không trung, lăng không đi hướng nữ đế Yến Minh Không. Đứng ngoài quan sát đám người, đều thần sắc trịnh trọng. Kiếm đế danh bất hư truyền, Vương hữu sứ thua không an. Kim cương sông Trương Thiên Hằng nết nết miệng, may mắn nhị thủ tọa kịp thời đổi tới, nếu không kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Thiên Hằng sắc mặt không dễ nhìn lắm, Vương Phi không đối cứng, muốn chạy còn có mấy phần cơ hội, kết quả trực tiếp đưa đến đối diện kiếm đi xuống. Đại điện bên ngoài, Tam trưởng lão Vương Mặc Phong nhẹ giọng đối với nhị trưởng lão Yến Triệu Dĩ Thai nói, Vương Kiện kiếm ý, tựa hồ xác thực có khác tăng trưởng. Yến Triệu thần sắc bình thản, khẽ bước cằm, không nói gì. Một bên khác, Hạ Đế Lý Nguyên Long đứng yên ở giữa không trung, giữ im lặng, ngăn tại bình ngày quan phía sau bức rèm che hai mắt, như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Thái Ất Đạo Tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt ngược lại đang nhìn Ma giáo giáo chủ Sa Giá, Vương cư sĩ kiếm ra bất phàm, hắn lời nói Ma Hoàng chi kiếm, như thế nào quan cảnh. Tư Hoài Phi nói khẽ, rửa mắt mà đợi. Nữ đế Yến Minh Không, có chút nghiêng đầu, nhìn xem kiếm đế Vương Kiện cầm kiếm tới gần, sắc mặt bình tĩnh như nước, không khởi điểm tích gợn sóng. Thú vị, vậy liền so một trận tốt. Mặc dù miệng nói thú vị, nhưng thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ. Nàng chậm chậm quay người, đối mặt Vương Kiện. Ta không tránh không né, thụ ngươi một kiếm này, lại nhìn lớn bao nhiêu uy lực. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều xôn xao. Kiếm đế Vương Kiện dừng bước. Hắn vẫn chưa tức giận, chỉ là nhíu mày, ta sẽ không kiếm hạ lưu tình. Cái kia không còn gì tốt hơn. Yến Minh Không nói. Vương Kiện nhìn chăm chú lên nàng, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi muốn mượn ta, ước lượng Trần giáo chủ. Dưới ánh trăng nữ tử nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Ma giáo đám người toàn đều không tự chủ được nhìn về phía chỗ ngồi Trần Lạc Dương. Có bệnh. Trần đại giáo chủ trong lòng chửi bậy. Bất quá trên mặt từ đầu đến cuối bình thản ung dung, ngón tay nhẹ nhàng đang ghế dựa trên lan can đánh. Khắp không quan tâm bộ dáng để người càng cảm thấy cao ngạo. Phảng phất đang nhìn trên sân khấu hai cái con hát hát hí khúc. Vương Kiện nhìn xem Yến Minh Không, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn bỗng nhiên cười cười. Đứng im lưng kết đẩy trời quan vũ, ầm vang bộc phát. Phảng phất biển động, phảng phất sóng to. Vô số nhỏ bé điểm sáng, phô thiên cái địa hướng Yến Minh Không phóng đi. Trần Lạc Dương thông qua rộng mở cung điện đại môn nhìn qua song phương giao chiến chiến trường. Hắn hai mắt bên trong ấu quang cô đọng. Từng cái nhỏ bé điểm sáng, với hắn tầm mắt bên trong tất cả đều biến lớn. Kia cũng là Vương Kiện phát từng đạo kiếm ý biến thành. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cũng không phải là đơn thuần tia chớp hình giọt nước, mà là từng cái tia chớp vòng xoáy. Mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất tự thành một ô, riêng có quy luật. Sức mạnh lớn nhỏ, tốc độ nhanh chậm đều đang không ngừng biến hóa. Chỉ là tính toán ở trong đó sức lực cùng tiết tấu, liền đủ người đau đầu, võ đế phía dưới tồn tại, rất khó nắm chắc giọt nước không lọt. Một kiếm tính sai, đằng sau khả năng chính là càng nhiều sai lầm. Bất quá hiển nhiên không làm khó được nữ đế Yến Minh Không. Nàng đứng ở giữa không trung, dưới chân vị trí không từng có chút nào di động, quả nhiên không tránh cũng không tránh. Thậm chí liền hai tay đều lưng tại sau lưng. Nhưng thân thể quanh mình rộng lớn bầu trời đêm, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đầu chuyển tinh di ở giữa, bầu trời đêm lặng yên bao phủ màn trời. Ngàn vạn quang vũ biến thành biển động, xông vào hắc ám trong bầu trời đêm, sau đó cái kia khó mà tính toán điểm sáng, dĩ nhiên toàn đều không tự chủ được, ở trong trời đêm phân tán ra đến, không còn lúc trước tập trung trạng thái. Điểm sáng lít nha lít nhít, nhưng tản mát tại rộng lớn vũ trụ ở giữa, lập tức không chói mắt đi nữa. Phảng phất từng khỏa lưu tinh, vạch hướng phương hướng khác nhau hư không. Giống như rực rỡ thái dương, nháy mắt phân giải trở thành vô số tán toái tinh quang, đồng thời càng tản càng mở, quang huy mở nhạt, dần dần khó mà quan sát. Nữ đế hoán nhật đại pháp phía dưới, phảng phất giống như trời gió biển mưa giống như ngàn vạn kiếm quang, tất cả đều bị lệch thoát ly ban đầu quy tích. Kiếm đế Vương Kiện mặt không đổi sắc, tự mình đặt chân mảnh này trong bầu trời đêm. Chỉ một thoáng, màn đêm phảng phất bị lưỡi dao vạch phá một đạo lỗ hổng. Kiếm đế thường thường giơ lên trường kiếm trong tay của mình, giơ kiếm ngay ngực, sau đó hướng nữ đế vung ra. Tản mát tại vô tận hư không từng cái phương hướng bên trong kiếm quang, nháy mắt đoàn tụ, sau đó hóa làm một đạo lao nhanh quang lưu, lần nữa phóng tới nữ đế. Trung trung điệp điệp kiếm quang, tại bầu trời đêm chiếu rọi, phảng phất ngân hà, nháy mắt ngang qua bầu trời đêm. Đi vào cái kia vòng ngân nguyệt trước mặt. Nữ đế vẫn chắp hai tay sau lưng, đứng yên nguyên địa bất động. Nhưng bao phủ nàng ánh trăng, đột nhiên ảm đạm đi. Phảng phất nguyệt thực tiến đến. Giống như đại nhật thường chiếu bất diệt trăng tròn, nháy mắt hóa thành chỉ có một vòng nguyệt nha trăng non. Cực ám thôn phệ ánh trăng đồng thời, giống như lô đen, cũng thôn phệ cái kia phảng phất ngân hà giống như xuyên qua bầu trời đêm kiếm quang. Ngân nguyệt tâm tình tròn khuyết giao thế biến hóa. Kiếm quang liền bị tàn nguyệt bóng đen làm hao mòn hầu như không còn. Trong bầu trời đêm, chỉ còn thấu xương cực hàn. Thái âm chân kinh cảnh giới chi cao, nguyệt hoàng chân thân. Âm tình huyễn thân tuyệt học tại Nguyệt Hoàng chân thân ra chỉ hạ thuế biến thăng hoa. Thái âm tứ tuyệt một trong, âm tình vô thường. Nữ đế đứng yên nguyên địa bất động, hoán nhật đại pháp về sau đón thêm âm tình vô thường, ngạnh kháng kiếm đế một kiếm này. Trong bầu trời đêm đã run một cái. Ngân nguyệt phương xa, có kiếm quang ầm vang mà ra, chém phá màn đêm, rơi vào Nam Vân sơn mạch. Tiếng oanh minh bên trong, đá núi vỡ tan. Nguyên địa trực tiếp bị chém ra một đầu thật dài hẻm núi. Trong bầu trời đêm, ngân nguyệt quanh mình, mắt thấy ngân hà giống nhau rộng lớn kiếm quang muốn biến mất thời khắc, có bóng người lóe lên. Kiếm đế Vương Kiện, đã đến nữ đế trước người. Song phương cách xa nhau, không đủ một trượng. Kiếm đế nhấc cánh tay xuất kiếm. Kiếm quang thu liễm tại trên mũi kiếm, đâm rách ngân nguyệt bóng đen, thẳng đến nữ đế ngực. Nữ đế mặt không đổi sắc, vẫn sừng sững tại nguyên địa, nửa bước không lùi. Lưng tại sau lưng hai tay cuối cùng duỗi ra. Cũng không phản kích. Chỉ là trong chiều ở giữa hợp lại. Như bạch ngọc song trưởng, đem đâm tới mũi kiếm khóa tại lòng bàn tay. Phía sau nàng hiện ra đen kịt đại Phật thân hình, song trưởng cũng làm chắp tay trước ngực hình dạng. Kiếm đế kiếm trong tay, cự ly nữ đế ngực không đủ một thước, nhưng không nhúc nhích tí nào, lại khó hướng về phía trước. Đen kịt đại Phật song trưởng bên trong, hiện ra vặn vẹo thời không lực lượng, để kiếm đế kiếm trong tay sinh ra bất ổn cảm giác. Phảng phất mũi kiếm cùng trôi kiếm đảo ngược, phong mang chính hướng về phía kiếm đế chính mình. Như lai ma trưởng, đảo tài bồ đề. Kiếm đế Vương Kiện hai mắt bên trong quang mang bỗng nhiên sáng lên. Hắn trên mũi kiếm, kiếm ý bỗng nhiên sinh ra cực kỳ ngang ngược tịch diệt chi ý. Vô tình thiên nhiên, giờ khắc này đem phá hủy nhân gian. Trên mũi kiếm, một chút kiếm khí thốt nhiên mà phát. Nhìn như yếu ớt, lại hung lệ đến cực điểm. Hoán Nhật đại pháp, Thái Âm chân kinh, Như Lai ma trưởng ba đại tuyệt học kiểm chế dưới, đều không thể hoàn toàn đem mẫn diệt. Kiếm khí vượt mọi trông gai, từ nữ đế song trưởng bên trong xông ra, đâm về ngực. Chung quanh quan chiến đám người, tất cả đều kinh tâm động phách. Nữ đế không tu Đại Nhật Thiên Vương Quyết, không có Đại Nhật Kim Thân cấu trúc tầng thứ 4 phòng ngự. Xâm La Vạn Tượng thần công tạo nghệ không bằng Trần Sơ Hoa như vậy tinh xảo, mô phỏng cái khác võ học khó có đỉnh tiêm vi lực. Coi như có thể mô phỏng, Thần Châu Hạo Thổ cũng không có mấy môn có thể để cho lựa chọn phòng thủ thần công, tới chặn kiếm đế cái này cố gắng tiến lên một bước vô cùng cao minh kiếm ý. Muốn liều chết phản kích, đọ sức cái đồng quy vu tận sao? Đây là mọi người có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Liệu sẽ có thể trông thấy nữ đế vì thắng ma hoàng mà tự sáng tạo cái kia một thức thần bí tuyệt chiêu? Có lẽ có thể khiến cho kiếm đế hồi kiếm phòng ngự, lại hoặc là vượt lên trước đánh giết kiếm đế. Chỉ là, còn kiếm sao? Đám người trong đầu rất nhiều ý niệm phi tốc hiện lên. Lại chỉ thấy nữ đế Yến Minh không ánh mắt sáng sáng, nhẹ nhàng dương hạ lông mày. Ngực nàng bỗng nhiên hiện lên cường quang. Tám đạo quang lưu, cùng nhau hội tụ, tại tim ngưng kết thành một chút. Điểm này, chặn đứng kiếm đế Vương Kiện cái này hủy diệt một kiếm. Hoang cổ bát tự kinh hợp nhất. Sử thượng không có, nữ đế tự sáng tạo. Tạo hóa hộ thể, bát hoang bất diệt. Chương 139. Sibiu. Thiên, địa, phong, lôi, sơn, trạch, thủy, hỏa. Bát trọng vật tượng cùng nhau hội tụ, ngưng kết thành một chút, phảng phất để thế giới trở lại thượng cổ hồng hoang tạo hóa. Vô hạn mênh mông, hùng vĩ nặng nề lực lượng ý cảnh, ngăn trở kiếm đế Vương Kiện cái này gần như tất sát một kiếm. Hủy diệt thương sinh, sát ý nghiêm nghị kiếm ý, đem bát quái vật tượng cùng một chỗ mẫn diệt phá vỡ. Nhưng bát quái giao hội, không ngừng hóa sinh. Kiếm ý cuối cùng thành nỏ mạnh hết đà, hậu lực không kế, lại khó tiếp tục hướng phía trước. Nữ đế Yến Minh không đứng ở nguyên địa bất động, bốn đại tuyệt học tề thi hòa vào một lò, tạo thành cực hạn phòng ngự, sinh sinh chính diện ngạnh kháng kiếm đế Vương Kiện cái này từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một kiếm. Nàng hai tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Vương Kiện thân hình hướng về sau phiêu thối, ra bầu trời đêm phạm vi bao phủ. Yến Minh không như bạch ngọc trên mặt xanh đỏ nhị khí giao thế lóe lên, sau đó khôi phục như thường. Nàng nhìn xem Vương Kiện, chầm chầm gật đầu, sắc thực so ngươi trước đó càng mạnh, chỉ luận công kích, ngươi thắng qua Lý Nguyên Long. Vương Kiện thần sắc trang nghiêm, không có tiếp tục xuất thủ. Hắn chỉ là nhìn chăm chú Yến Minh không. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết nữ tử trước mắt. Không chỉ là hắn. Ở đây tất cả mọi người, giờ phút này ánh mắt tiêu điểm đều rơi vào bạch tí ghi nữ tử kia trên thân. Bị Yến Minh không phê bình hạ đế Lý Nguyên Long, vẫn chưa bộc lộ vẻ bất mãn, mà là cùng Vương Kiện một dạng nghiêm túc dò xét Yến Minh không. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, ma giáo đám người đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Ta nói Kim Cương có chút không xác định nhỏ giọng hỏi, Hoán Nhật Đại Pháp, âm tình vô thường, đảo tài bồ đề ta đều biết, cuối cùng cái kia một chút là cái gì? Hoang cổ bát tự kinh. Trương Thiên Hằng ngừng lại hô hấp lúc này mới bông ra. Kim Cương nết nết miệng, đây không phải là tu luyện pháp môn sao. Không nghe nói có thể dùng đến tác chiến A. Hoang cổ bát tự kinh đứng hàng ma giáo lục đại cái thế tuyệt học liệt kê, chính là phương pháp tu hành, cũng không phải là chiến đấu chi pháp. Có hoang cổ bát tự kinh cơ sở, thì tu hành ma giáo cái khác tuyệt học, làm ít công to, cho nên ma giáo thiếu niên anh kiệt xuất hiện lớp lớp, làm cho người ta cảm thấy võ đạo tốc thành ấn tượng. Hoang cổ bát tự kinh cùng chia bát tự thiên trương. Bình thường đến nói chỉ tu luyện trong đó một thiên là được, sau đó tăng lên đến tương tính phù hợp cái khác tuyệt học tu luyện là đủ. Nhiều tu mấy cái thiên chương người cũng có, nhưng bình thường sẽ không quá nhiều, người thời gian kinh lịch trung quy là có hạn. Bát tự toàn đủ người, ma giáo trước mắt chỉ có Chu Tức Điện thủ tọa Yến Minh không một người. Bản giáo trong lịch sử, đem hoang cổ bát tự kinh toàn bộ thiên chương tu thành người, đã từng có. Tô Vĩ trầm giọng nói, nhưng đây chẳng qua là xem như tu luyện căn cơ, không từng có qua như thế hoàn toàn mới biến hóa. Hắn thở ra một hơi thật dài, kia là nàng tự sáng tạo. Đều chuyến ngôn nữ đế vì cầu thắng qua ma hoàng, tự sáng tạo một chiêu kiếm pháp để làm đột phá. Nhưng bây giờ kiếm pháp không thấy cái bóng, lại nhìn thấy một chiêu hoàn toàn mới tuyệt học phòng thủ. Đến tột cùng là chuyến ngôn có sai, kỳ thật đây chính là nữ đế áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hay là nói, trừ một chiêu này bên ngoài, nàng còn có mặt khác một kiếm. Nhưng mà, kiếm đế vương kiện xem ra là không cách nào làm cho nàng lộ ra càng nhiều đồ vật. Mặc dù phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng ma giáo trẻ trung phái một đám người, nhìn qua giữa không trung đứng ở nguyên địa nửa phần chưa từng di động đại thủ tọa, đều thần tình nghiêm túc. Đại điện bên ngoài, một đám nguyên lão phái túc lão, đồng dạng mặt hiện kinh sợ. Nhị ca, ngươi đã sớm biết. Tứ trưởng lão Sài Hàn nhìn về phía nhị trưởng lão Yến Triệu. Yến Triệu trước gật gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, lão hủ cũng cảm giác kinh hỉ. Lần trước thấy lúc, không có hiện tại như thế hòa hợp hợp nhất, cử trọng được khinh. Ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh chậm rãi nói ra, bốn đại tuyệt học hợp nhất tình huống dưới, toàn lực phòng thủ, cảm giác đã thắng qua cùng cảnh giới hạ thiên ma bất tử thân. Nếu như nàng dự bị một kiếm kia, uy lực cũng có thể áp đảo vương kiện lên tam trưởng lão Vương Mặc Phong nhìn Yến Triệu liếc mắt. Yến Triệu lẳng lặng nhìn qua phương xa hư không, không nói gì. Vương Mặc Phong thu tầm mắt lại. Tu luyện thiên ma huyết người, trên lý luận có thể đồng thời kiêm tu hoán nhật đại pháp. Đại Nhật Thiên Vương quyết Đại Nhật Kim Thân, Thái Âm Chân Kinh âm tình vô thượng. Nhưng thiên ma huyết lực lượng thôi động đến cực hạn lúc, bài xích cái khác các loại tuyệt học, thi triển thiên ma bất tử thân thời điểm vô pháp sử dụng cái khác tuyệt học. Thành như Yến Triệu trước đó lời nói, lao giáo chủ Trần Hàn Hải nhất nên may mắn chính là tử thanh xuất Vu Lam thắng qua làm cha. Nếu không, bây giờ Yến Minh không đã toát ra so với hắn Trần Hàn Hải càng mạnh tình thế. Tự thần châu hạo thổ cổ thần giáo thành lập đến nay, 800 năm lịch sử thượng đệ nhất lệ. Không tu thiên ma huyết người, áp đảo thiên ma huyết phía trên. Một viên thiên ma huyết thụ trái cây, lại không có thể quyết định hai cái người vận mệnh. Nếu như nói ma giáo tâm tình mọi người phức tạp, trung thổ chính đạo bên này, chính là kiềm chế đến cực điểm. Vương cư sĩ mới, có như vậy một nháy mắt, gọi bần đạo cơ hồ tưởng rằng tôn sư gốm các chủ xuất thủ, chỉ bất quá gốm các chủ kiếm ý to lớn rộng lớn, mà vương cư sĩ một kiếm này đều là phá diệt chi tướng. Lưu Vân Tử nói khẽ, kiếm đế tiền bối một kiếm kia, đột phá cực hạn. Uy lực vô cùng cao minh, chỉ là như vậy kiếm đạo tiêu hao tất nhiên cực lớn, chẳng biết hắn còn có thể ra mấy kiếm. Tư Hoài Phi mặt hiện vẻ sầu lo, nữ đế có thể đón lấy một kiếm này, đồng thời còn có ma hoàng. Tầm mắt của mọi người, không tự chủ được từ trên thân Yến Minh không, chuyển rời đến Lục Long Hoàng Liễn bên kia. Trên chỗ ngồi Trần Lạc Dương, thần sắc như thường. Hắn không vội không tử, cuối cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi ra khỏi đại điện. Điện bên trong Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng. Kim cương đám người dồn dập tránh ra. Nhìn thấy nhà mình giáo chủ bình tĩnh thần sắc, trong lòng bọn họ mới bởi vì nữ đế biểu hiện mà sinh ra bất an lập tức tan thành mây khói. Ngoài điện Yến Triệu, Vương Mặc Phong đám người thấy thế, cũng hơi cúi đầu. Cũng không tệ lắm, bất quá. Trần Lạc Dương ra đại điện, đứng ở ngoài điện, nhìn xem nữ đế Yến Minh không. Lo trước lo sau, giấu đầu lộ đôi, cần gì chứ? Yến Minh không bình tĩnh lấy đối với, đối thủ không đúng. Trần Lạc Dương mỉm cười, cười nhạt một tiếng. Không cùng nhiều lời, thẳng quay đầu nhìn về phía một bên khác. Đối với kiếm đế vương kiện, hắn tiếu dung thu liễm, không có mở miệng. Chỉ là trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu. Vương kiện chậm chậm thở ra một hơi, Trần giáo chủ mắt sáng như đuốc, một trận chiến này, là vương mô thua. Người thương bản tọa sư đệ, bản tọa còn đạo ngươi đột nhiên tăng mạnh, cải thiên hoán địa. Trần Lạc Dương đạm mạc nói ra, kết quả, bất quá cùng tu chết đồng dạng, đồ để bản tọa thất vọng. Lưu Vân đạo dài chính là ta bạn cũ hảo hữu. Bất luận mạnh yếu, ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Kiện nói, chỗ mạo phạm, chỉ có lấy thân lượng thứ. Trần Lạc Dương hờ hững nói, đừng khách khí như vậy. Nói, tay phải hắn vừa nhấc. Chỉ một thoáng, một tôn chớp động ám kim quang mang, phảng phất đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa cổ thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hung ác bá đạo, chiến tranh sát phạt chi khí, tràn ngập tứ phương. Ở đây tất cả mọi người tâm thần hơi loạn, hoặc nhẹ hoặc nặng bị dẫn động trong lòng hiếu chiến chi niệm, chỉ muốn không chết không thôi. Chiến thống khoái. Cổ kim vô số chiến trường, trong chốc nhoáng này phảng phất toàn bộ điệp ra dung hợp lại cùng nhau, bao phủ Nam Vân Sơn Mạch. Thế gian hết thảy, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn cùng dã giết chóc cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Ma giáo đám người nhìn qua tôn kia cổ thần tượng, trợn mắt hốt mồm. Sibiu. có người không khỏi thốt ra. Chỉ thấy Si Vu tướng hướng trên đỉnh đầu, chín chi thần binh treo lơ lửng giữa trời, vô tận sát phạt nhuệ khí, xuyên thủng thương khung. Trần Lạc Dương duỗi ra tay phải, năm ngón tay nắm thành quyền. Chương 140. Ở trước mặt đánh giết. Theo Trần Lạc Dương tay phải chính thức nắm tay, Si Vu tướng vô tận sát ý cùng chiến ý đều lập tức lại đến một cái bậc thềm. Thần võ ma quyền. Si Vu. Ma thần tướng đỉnh đầu chín đại thần binh ầm vang đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc vang lên. Trần Lạc Dương nhìn kiếm đế vương kiện. Một quyền đánh ra, mục tiêu thì là Lưu Vân Tử cùng Thái Ất Đạo Tông đám người. Si Vu tướng im ắng gào thét, đưa tay lên đỉnh đầu chín đại thần binh bên trong nắm lên một chi trường kích, quét ngang thiên địa. Chỉ là kình phong khắp nơi, tựa như hữu hình lưỡi dao, chém ra chỗ đi qua hết thể trở ngại. Tất cả mọi người trước mắt, phảng phất đều bị tầng một ám kim sắc bao phủ. Kiếm đế vương kiện hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay, lần nữa đưa ra một đạo rộng lớn kiếm quang, như là lấy xuống lại trời, ngăn ở Si Vu tướng hòa Thái Ất Đạo Tông đám người ở giữa. Nhưng mà Si Vu tướng trong tay trường kích vung qua, kiếm quang nháy mắt bị chém đứt. Quang mang cắt ra đồng thời, tại chỗ đứt, xuất hiện kiếm đế vương kiện dáng người. Mũi kiếm của hắn, cùng Trần Lạc Dương quyền ý ngưng tụ trường kích đụng vào nhau. Trường kích hạ lạc chi thế có chút dừng lại. Vương kiện trưởng bên trong trường kiếm, khanh một tiếng bẻ gãy. Người khác bị một cổ phái nhiên khó ngự khủng bố cự lực, chấn động đến không tự chủ được hướng một bên tối lui. Thế là trường kích tiếp tục hạ lạc. Lưu Vân Tử bàn tay một đám, một dòng thu thủy giống như kiếm quang sáng lên. Tiếp theo một đen một trắng hai đạo khí lưu xen lẫn, tại hắn mũi kiếm, ngưng kết thành một bộ cực kỳ to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ chuyển động ở giữa, tự âm dương ngư bên trong, cũng sinh ra kiếm khí. Kiếm phân âm dương Lưu Vân Tử năm đó ạ hệ thờ ất phá khuyết kiếm nổi danh trên đời. Về sau nhiều năm tiềm tu Thái Ất Đạo Tông tuyệt học trí cao Thái Ất Âm Dương Quyết. Giờ phút này một kiếm đã ra, tu vi càng hơn lúc trước. Nhưng mà trường kích rơi xuống, thái cực đồ lập tức chia năm xẻ bảy. Chính kiếm Tư Hoài Phi ở bên cạnh ý đồ tương trợ. Như núi kiếm quang lập lên, đụng vào trường kích mặt bên, muốn đem đụng nghiêng. Kết quả ngược lại là mình bị chấn động đến bay ngược. Trường kích tiếp tục rơi xuống. Ám kim sắc sóng to khắp nơi, Thái Ất Đạo Tông đám người nháy mắt người ngã ngựa đổ. Lưu Vân Tử đứng núi chịu sào, thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy. Vô số đạo môn đệ tử, mệnh tang tại chỗ, máu chảy thành sông. Vốn là tàn tạ không chịu nổi Nam Vân Sơn mạch, một cái phương hướng bên trên tàn phong bức tường đổ, như vậy trực tiếp bị cày bình. Bùi đất tung bay ở giữa, đại địa lăn lộn, Thái Ất Đạo Tông đám người hải cốt không còn. Bùi đất tan mất về sau, nguyên địa chỉ còn một mảnh đá vụn đất chết. Muốn chết, sống không được. Trần Lạc Dương bình tĩnh buông xuống tay phải. Đám người mỹ mắt tất cả đều một trận nhảy loạn. Ma Hoàng, ngay trước mặt kiếm đế, không lọt vào mắt kiếm đế xuất thủ, một chiêu mai tàng Thái Ất Đạo Tông đám người. Trong đó còn bao gồm thứ 12 cảnh đạo môn đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử. Lấy Lưu Vân Tử thực lực tu vi, đối mặt võ đế cho dù không địch lại, cũng không trở thành một chiêu ở giữa liền bị thua. Thế nhưng là đối mặt Ma Hoàng một quyền này, Si Vu vung kích, lại hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Vương Kiện kỳ thật một mực tại trong bóng tối để phòng Trần Lạc Dương đột nhiên gây khó khăn, hắn phản ứng đã cực kỳ mau lẹ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lưu Vân Tử cùng Thái Ất Đạo Tông đám người chết ở trước mặt mình. Song phương vừa rồi kiếm kích va chạm sát na, hắn chỉ cảm thấy Trần Lạc Dương một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, so sánh với hắn công kích Tiến Minh không thời chịu đựng lực phản chấn càng mạnh. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ muốn hoài nghi, Trần Lạc Dương khỏi hẳn thương thế, đã hoàn toàn khôi phục thứ 14 cảnh trình độ. Nhưng quan Trần Lạc Dương xuất thủ, quyền ý có chân hình mà vô thần thủy, lẽ ra vẫn là thứ 13 cảnh cấp độ. Có thể lực lượng kia lại mạnh gọi người kinh hãi. Thứ 13 cảnh võ đế ra tay khẽ vẫy, trừ như Lai Ma trưởng bên trong cùng địch hiệp vong bộ địa ngục, cái khác như là Đại Nhật Thiên Vương Quyết, Thái Âm Chân Kinh lại hoặc là cái khác ma giáo tuyệt học, bao quát chín thức đại thiên ma thủ ở bên trong, cần phải đều không có uy lực như thế mới đúng. Là giống như bộ địa ngục chiêu thức sao? Thế nhưng là Trần Lạc Dương trước mắt bình yên vô sự. Vừa rồi một quyền kia, đến tột cùng là cái gì? Vương Kiện ổn định thân hình, bình phục khí huyết, nhìn về phía Lục Long Hoàng Liễn bên trên, nhưng lại khẽ giật mình. Cái kia phảng phất ma giống như thần thanh niên, trong hai con ngươi cũng không phải là chớp động đã từng ô quang, mà là hào quang màu vàng sậm. Càng thêm bất tưởng, càng thêm uy nghiêm, càng thêm bá đạo. Tất cả mọi người mắt thấy một màn này, tất cả đều quá sợ hãi. Mới Si Vu tướng sừng sững ở giữa thiên địa, liền gọi chúng người vì đó ngạc nhiên. Hiện tại, tựa hồ tìm tới lúc trước nghi vấn đáp án. Nhưng mà mọi người trong lòng mới nghi hoặc lại càng nhiều. Nữ đế Yến Minh không hai mắt, đột nhiên phát sáng lên, thanh lãnh bình hòa ánh mắt, lần đầu trở nên sắc bén, nhìn thẳng Trần Lạc Dương. Mới Trần Lạc Dương đánh ra một quyền kia sát na, tay phải của nàng không tự chủ được hư nắm một chút. Phảng phất muốn nắm chặt vô hình chuôi kiếm. Cho tới giờ khắc này, năm ngón tay Phương mới một lần nữa buông ra. Hạ đế Lý Nguyên Long hai mắt, thì tại mới có trong chốc lát, trở nên phảng phất mất đi nhan sắc, giống như hư không hư vô mờ mịt. Đợi Trần Lạc Dương sau khi thu quyền, hạ đế song đồng vừa mới khôi phục nguyên trạng. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, đại điện bên ngoài, đứng tại Trần Lạc Dương mặt bên mấy vị ma giáo trưởng lão, giờ khắc này đều có chút thất thần. Ma giáo, chính thức tên là Cổ Thần Giáo. Tín ngưỡng thượng cổ các loại khai thiên tịch địa thần ma. Như bản cổ, phục hy, nữ hoa các loại. Trong đó cũng bao quát một vị như là chiến thần hoặc chiến tranh thần tồn tại. Sibiu. Trấn giáo thần công tên là Thiên Ma Huyết, diễn sinh đại thiên ma thủ cùng thiên ma bất tử thân. Nhưng cái gọi là thiên ma, cũng không phải là chỉ thật ma đầu, mà là nguồn gốc từ Sibiu trong đó một mặt. Chỉ là, từ cổ đến nay, còn chưa từng có cái kia một nhiệm kỳ giáo chủ, chân lý võ đạo có thể hiện hóa hoàn chỉnh Sibiu chi tướng. Cái kia chín chi thần binh, phản phất mới là chín thức đại thiên ma thủ chân chính tư thái. Ma giáo tất cả mọi người có chút khó mà tin nhìn về phía nhà mình giáo chủ. Đây là đem chín thức đại thiên ma thủ, triệt để dung hội một lò, đồng thời đều bỏ đi vốn có bộ dáng, sang chế hoàn toàn mới một chiêu tuyệt học sao. Áp đảo chín thức đại thiên ma thủ phía trên một quyền. Mọi người nhìn xem phương xa Yến Minh Không, nhìn nhìn lại trước mắt Trần Lạc Dương, đột nhiên cùng nhau sinh ra cảm giác hít thở không thông. Trước đây đại thủ tọa mở tiền nhân không có, tự sáng tạo tuyệt học, kinh thế hai tục, không tránh không né không đánh trả, toàn bằng phòng ngự, đón đỡ kiếm đế dốc sức một kiếm. Trước mắt nhà mình giáo chủ cũng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, vượt qua hết thể tiên hiền phía trên một quyền, chính diện đánh tan đối thủ, ngay trước mặt kiếm đế, đem hắn ý đồ bảo vệ tới Thái Ất đạo tông đám người đánh giết. Trẻ trung phái đám người đều mặt hiện vui mừng. Nguyên lão phái đám người thì đều thần sắc phức tạp. Nhị trưởng lão Yến Triệu lúc trước bình tĩnh trên mặt, cuối cùng hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Một đôi tuyết trắng lông mày khóa chặt, đờ đẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. So với hắn biểu lộ càng nghiêm túc người, là kiếm đế Vương Kiện. Vương Kiện nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương. Đối phương tựa như là tại nói cho hắn, đừng luôn muốn thay người khác ra mặt. Vô dụng. Ngươi không đủ tư cách. Không phải nghĩ bảo vệ hắn nhóm sao? Ta liền ở ngay trước mặt ngươi mà đánh chết bọn hắn. Ngươi, có thể, sao, dạ. Vương Kiện hít một hơi thật sâu. Sau đó phun ra. Đông Hải Vương Kiện, mời Trần giáo chủ chỉ giáo. Hắn ném đi trong tay kiếm gãy. Ngón giữa và ngón trỏ bóp cái kiếm quyết. Đầu ngón tay quang mang ngưng tụ thành ba thước kiếm quang, xa xa chỉ hướng Lục Long Hoàng Liễn bên trên Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương không thèm để ý cười cười. Nhấc chân cất bước, chân đạp hư không, thoát ly Lục Long Hoàng Liễn phạm vi, nên đón Vương Kiện mũi kiếm, đi vào giữa không trung. Chương 141. Chính diện đánh nổ ngươi. Đối mặt kiếm đế Vương Kiện, Trần Lạc Dương lần nữa bình tĩnh đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm tay. 35 ít. Trời có mắt rồi, hắn lúc trước chủ động xuất kích, chỉ là thân là giáo chủ, không thể không vì Vương Phi, Trương Thiên Hàng đám người lấy lại danh dự. Lúc ấy có thể không hề nghĩ tới, trước mắt hàng này thế mà lại lần nữa chạy tới khiêu chiến Yến Minh Không. Trần đại giáo chủ cũng không thể cố ý né tránh a. Kết quả đến Nam Vân Sơn Mạch, nơi này nháy mắt biến thành lớn quyết chiến chi địa. Muốn tránh đều không có trốn. Đã nhất định phải đánh, vậy liền nhất định muốn thắng. Dứt khoát làm một thanh lớn. Trước đó còn có nữ đế Yến Minh Không lớn tiếng dọa người. Trần Lạc Dương dùng Đại Nhật Thiên Vương quyết cùng Thái Âm Chân Kinh bên trên võ học, lại hoặc là bộ bộ địa ngục bên ngoài cái khác như Lai Ma Trưởng tuyệt học, thứ 13 cảnh cấp độ xuất thủ, có lẽ có thể đánh bại Thái Ất Đạo Tông Lưu Vân Tử, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn, càng khó có thể hơn làm được một chiêu đem miểu sát. Sở dĩ, hắn vào tay liền trực tiếp là thần võ ma quyền đại chiêu. Một thức si vưu phía dưới, phá vỡ kiếm đế Vương Kiện cùng chính kiếm Tư Hoài Phi ngăn cản, xóa bỏ Thái Ất Đạo Tông đám người. Hôm nay đã muốn thấy máu chảy, vậy liền dùng khốc liệt nhất nhất ngắn gọn thủ đoạn, tranh thủ lớn nhất chiến quả. Đánh tới không người dám đối địch với chính mình. Dám tiếp chiến, toàn bộ đánh chết. Đối mặt kiếm đế phong mang, Trần Lạc Dương giờ phút này cảm thấy cực kỳ tỉnh táo. Kinh lịch lúc trước nhiều trận hoặc tự tay hoặc đứng ngoài quan sát giết chóc, thứ 12 cảnh võ vương chết mấy cái, trong đầu hắn ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương, đã có thể bộ lấy một vị võ đế tin tức. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem kiếm đế Vương Kiện. Ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương tổng lượng nhanh chóng giảm bớt. Giữa không trung, kiếm đế ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, chỉ hướng Trần Lạc Dương. Bên cạnh hắn gió táp mưa rào, lúc này đều tiêu tán. Biển động chiều dâng dị tượng, cũng không có xuất hiện. Chỉ có cái kia ngón giữa và ngón trỏ ở giữa dọc theo người ra ngoài ba thước trong kiếm quang, phảng phất ngưng tụ biển rộng hét giận dữ, gió lốc cuồng hống lực lượng. Gợn sóng vạn trượng, vào hết ba thước phong. Khủng bố thiên nhiên, giờ khắc này hiển lộ rõ ràng ra cực hạn lực phá hoại. Phá diệt nhân gian hung lệ chi khí, ngưng kết tại mũi kiếm một chút, hóa thành ám mang, mơ hồ phun ra nuốt vào. Yến Minh không nhẹ nhàng nhướng mày. Không biết phải chăng là ma hoàng mang tới áp bách, kiếm đế một kiếm này, dường như hồ so sánh mới công nàng một kiếm kia, còn thắng nửa phần. Hạ đế Lý Nguyên Long, đồng dạng nhìn chăm chú kiếm đế Vương Kiện mũi kiếm. 35XS. Đối phó kiếm đạo cao thủ, hắn có độc đáo chuẩn bị. Lần này xuôi nam mang đến, số một địch giả tưởng, nhưng thật ra là nữ đế Yến Minh không cái kia trong truyền thuyết một kiếm. Tiếp theo, cũng có thể xem tình huống, nhìn phải chăng muốn dùng trên người Vương Kiện. Chỉ là mới vừa nghe Vương Kiện, ma hoàng dường như hồ cũng có áp đáy hòm một kiếm. Nhưng chiếu hiện tại xem ra, vừa mới hiển hóa si vưu một quyền kia, đã cực kỳ khủng bố. Ma hoàng như thế thâm tàng bất lộ, hạ đế không khỏi suy tư trước kia chuẩn bị phải chăng sung túc. Còn cho rằng cần nhất để phòng át chủ bài là cầm bộ địa ngục liều mạng đâu. Bình ngày quan hạ phía sau bức rèm tre, hạ đế Lý Nguyên Long song đồng bắt đầu trở nên tĩnh mịch như hư không. Có lẽ, thời cơ chính vào hôm nay thành thủ. Cảm giác được Lý Nguyên Long bên kia khí cơ ngao ngoe muốn động, Tiến Minh không có chút nhíu mày. Nàng ánh mắt từ trên thân Trần Lạc Dương, chuyển qua Lý Nguyên Long bên này, thân thể có chút bên cạnh chuyển, đối mặt Lý Nguyên Long, đen kịt màn đêm hướng quyết trương. Vương Kiện nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, trong miệng thì quát khẽ, bậy hạ. Trần Lạc Dương bản nhân lại điềm nhiên như không có việc gì, không sao. Hắn tay trái lấy ra một vật, nhẹ nhàng dương lên. Một tia ô quang, ở chân trời hiện lên, rơi vào hạ đế Lý Nguyên Long cùng cựu Long Tưởng Vân phía trên. Ma giáo đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại cũng không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì cái kia rõ ràng là một tấm lệnh bài, toàn thân đen nhánh, chính diện là thượng cổ các loại thần ma phù điêu, mặt trái tuyên khắc thần ma hai chữ. Chính là ma giáo ba đại chí bảo một trong thần ma lệnh. Thấy rõ ràng là thần ma lệnh về sau, ma giáo tất cả mọi người quá sợ hãi. Thần ma lệnh ẩn chứa ma giáo chi cao điển tịch truyền thừa, đồng thời là chấp trưởng trúc dung phần thiên trận đầu mối then chốt. Giá trị lớn, không cần nhiều lời. Nhưng bản thân cũng không có chiến đấu uy năng. Như bây giờ đến hạ đế Lý Nguyên Long trước mặt, chẳng phải là tương đương chắp tay đưa tiễn. Giáo chủ coi như muốn tránh Lý Nguyên Long xuất thủ giáp công chính mình, cũng không thể đưa như thế đại nhất phần hậu lệ a. Cái này cùng nâng toàn giáo đầu hàng có gì khác biệt? Một câu bại ra giáo chủ tại không ít người đáy lòng toát ra, cơ hồ muốn trực tiếp mắng ra miệng. Nhưng một chút ngáy mắt, thần ma lệnh bên trên, lại đột nhiên ố quang đại tác. Huyền ố quang hoa bao phủ xuống, hư không bên trong hiện ra 9 vị ma thần. Có ma thần dưới chân bạch cốt chồng chất thành núi, có thì là quần quận huyết hải, có là u minh hoàng tuyển, có là thiên ngoại hư không. Nửa bầu trời, cơ hồ hóa thành ma vực, một nháy mắt ma diễm ngập trời, nhật nguyệt vô quang. Tránh múa. Hạ đế Lý Nguyên Long, là ít có mấy cái đối với Trần Lạc Dương cử động lần này lòng mang cảnh giác người. Giờ phút này hắn bị ô quang bao phủ, 9 đại ma thần vây quanh, thứ nhất thời gian xuất thủ, muốn tránh thoát. Long uy tưởng vân bên trong, cửu long cùng bay. Nhưng mà chung quanh 9 đại ma thần đồng loạt ra tay, phân biệt trấn áp cửu long, đem hạ đế một mực kiểm chế tại nguyên địa. Ô quang phía trên, thần ma lệnh phản chiếu ra một cái như ẩn như hiện hư ảnh. Bóng người này gọi người thấy không rõ diện mục, chỉ cảm thấy uy nghiêm túc mục. Ma giáo đám người nhìn trận mắt hốt mồm. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bóng người kia là giáo chủ chính mình luyện công thành quả sao? Có phải hay không là một vị nào đó trước giáo chủ lưu lại? Không rõ ràng, cái này ô quang kết giới, đúng là thiên ma huyết tinh hoa biến thành, chỉ là, thần ma lệnh, còn có loại tác dụng này. Trong lịch sử chưa hề thấy vị nào giáo chủ làm ra như thế một lần a. Tất cả mọi người khó mà tin nhìn về phía giữa không trung Trần Lạc Dương. Ca, đó là cái gì a? Trở lại Lục Long Hoàng Liễn bên trên Tô Dạ, hiếu kỳ hỏi. Tô Vĩ hít sâu một chút, nếu như là tổ tiên tiền bối lưu lại, ẩn tàng nhiều năm, đơn độc vì giáo chủ phát hiện, cái kia chính bảo ngày mai mạng như thế, nên giáo chủ hưng thịnh ta thần giáo. Nếu như là giáo chủ bút tích của mình, đó chính là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới lại một lớn tiên phong, càng vượt qua lịch đại tổ tiên phía trên. Tô Dạ có nghe không có hiểu, nháy mắt mấy cái. Giống như nghĩ như thế nào, đều là nhà mình sư huynh không đơn giản a. Nữ đế Yến Minh không hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thần ma lệnh liếc mắt về sau, thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương hời hợt nói, bắt đầu đi. Nói, tay phải hắn 5 ngón tay nắm đấm nắm chặt. Theo động tác này, không khí tức thời ấm lên, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên cực độ khô nóng. Tia sáng bắt đầu vặn mèo, đại địa liên miên khô nước. Trống rồng sinh ra vô số hỏa diễm, không ngừng ngưng tụ. Trần Lạc Dương trong hai con ngươi hảo quang màu vàng sẫm lấp lánh chói mắt. Quyền ý ngưng kết, lại không phải trước đó si vưu tướng. mặt khác một tôn hoàn toàn do ánh lửa tạo thành thần ma chi tướng, xuất hiện tại Nam Vân Sơn mạch bên trong. Tôn thần này chi mặt thú thân người, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long. Trên dưới quanh người vì liệt hỏa lượn lờ, toàn thân trong suốt, phảng phất thủy tinh, bị ngọn lửa chiếu rọi một mảnh xích hồng, từ đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái này thượng cổ thần ma, đồng thời thân kiêm liệt hỏa hủy thiên diệt địa đốt sạch thương sinh tàn khốc bá đạo cùng vì thế gian mang đến văn minh sinh cơ quang minh ấm áp. Hỏa thần, Trúc Dung. Trúc Dung tương xuất hiện, quanh mình thiên địa đều biến thành một mảnh xích hồng. Vô số lưu hỏa ở trong thiên địa bốc lên tàn phá bừa bãi, phân bố bầu trời đại địa. Người quan chiến thấy thế, không khỏi cũng đều cùng nhau khẽ giật mình. Không phải Simu. Simu, còn có thể nhìn ra chín thức đại thiên ma thủ bóng dáng. Nhưng trước mắt Trúc Dung đâu? Đại Nhật Thiên Vương quyết lực lượng ý cảnh có thể cùng khác biệt, cũng kém quá nhiều. Ma giáo tổng đàn thủ Sơn Đại Trận mặc dù tên là Trúc Dung phần thiên trận, nhưng đứng đầu nhất mấy môn võ học bên trong, không không cùng đối ứng. Kiếm Đế Vương Kiện nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương. Hết thể tư tâm tạp niệm đều bài trừ, chỉ có trong tay ba thước mũi kiếm. Thân hình hắn lóe lên, người dường như hổ vượt qua Trúc Dung tướng, nháy mắt giết tới Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, tay trái chắp sau lưng, hữu quyền đánh ra. Luyện thành Trúc Dung, trừ tay trái rút ra địa hỏa tích xúc, áp đáy hòm một chiêu bên ngoài, tay phải hắn tự nhiên cũng có thể giống sử dụng Si Vu một dạng bình thường sử dụng Trúc Dung. Vương Kiện trước mắt Trần Lạc Dương biến mất không thấy gì nữa. Trong tầm mắt, tất cả đều là liệt hỏa. Một tôn hỏa diễm thần chi, đối diện một quyền đánh tới. Bạo tạc tính chất lực lượng, ầm vang khuyết trương. Vô tận liệt hỏa, đốt trời diệt địch. Khủng bố bạo tạc dư ba, thậm chí đẩy giữa không trung Lục Long Hoàng Liên hướng lui về phía sau. Gọi sáu con dao long không ngừng gào thét. Tiến Minh không đứng giữa không trung bên trong chưa từng di động, bầu trời đêm đầu chuyển tinh di không ngừng tá lực. Hai con mắt của nàng, trong nháy mắt này bỗng nhiên chớp động màu băng làm quang huy. Cái này khiến nàng có thể thấy rõ bạo tạc bên trong chi tiết. Huy manh bá đạo Trúc Dung tướng, một quyền đánh vào Kiếm Đế Vương Kiện kiếm bên trên, cùng mũi kiếm kia mạnh nhất một chút quyết đấu. Vương Kiện kiếm, cố nhiên mang ý nghĩa hủy diệt. Nhưng Trần Lạc Dương quyền, là cường đại hơn, mãnh liệt hơn, càng bá đạo thái kiếp. Tận thế. Thiên hai. Mũi kiếm một chút phong mang, ngắn ngủi cùng hỏa thần quyền chống lại. Sau đó mẫn diệt hầu như không còn. Cường cương gặp nhau, người mạnh hơn thắng. Phong mang mẫn diệt, hỏa diễm biến thành nắm đấm tiếp tục hướng phía trước. Kiếm quang chỉnh thể run rẩy một chút về sau, ầm vang giải thể vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Mỗi cái điểm sáng, đều là một cái kiếm khí biến thành vòng xoáy. Khó mà tính toán điểm sáng, giống như một trận quang vũ tỏa ra ở giữa không trung. Nhưng chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, trận này quang vũ liền ở trong biển lửa bốc hơi sạch sẽ. Mỗi một đạo kiếm khí, sức lực mạnh yếu, tiết tấu nhanh chậm đều không giống nhau. Thế nhưng là Trần Lạc Dương trước mắt không cần phân biệt, trừ lực lượng chính là lực lượng, cực hạn lực lượng quét ngang hết thảy, trực tiếp đánh nổ Vương Kiện một kiếm này sở hữu biến hóa. Quả nhiên là nhất lực hàng thập hội, ngang ngược không nói đạo lý. Thái Sơn áp đoan phía dưới, quả ngươi là 1.000 cái vẫn là 10.000 trái trứng, tất cả đều chỉ có bị đánh nát lấy một kết quả. Nặng nề đến cực điểm lực lượng, hình thành phảng phất như lô đen hấp lực, để tốc độ cùng kỹ xảo đều tựa hồ mất đi ý nghĩa. Trước đó một thức Sibiu, Vương Kiện chỉ là từ bên cạnh chặn đường. Mà bây giờ, là hai phương diện đối diện và chạm. Ma Hoàng Quyền, hôm nay nát Kiếm Đế chi kiếm. Lấy mạnh thắng mạnh, thứ ngươi mạnh nhất một chút đánh nổ ngươi. Vương Kiện thần sắc hơi trắng bệnh. Ma Hoàng Trần Lạc Dương, so với dự đoán, còn muốn càng mạnh. Cùng vừa rồi chiêu kia Sibiu đồng dạng, thứ 13 cảnh cấp độ. Dĩ nhiên có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Vương Kiện không phải không trải qua thất bại người. Cho dù giờ phút này, hắn vẫn tỉnh táo như hằng, nhanh chóng biến chiêu. Trong tay kiếm quang tản lại tụ, muốn tập hợp lại. Đối thủ một quyền này mặc dù dữ dằn, nhưng thế không thể lâu, khi tránh né mũi nhọn, kích trong đó lưu. Nhưng nháy mắt sau đó, Vương Kiện con ngươi đột nhiên co vào. Trước mắt khủng bố năm đấm, không chỉ có mãnh liệt bá đạo, càng độc ác hơn tinh chuẩn. Hỏa diễm quyền kích toái quang kiếm sau thế đi không ngớt. Tiếp tục đánh về phía Vương Kiện bản nhân. Vương Kiện biến chiêu thời khắc, trong kiếm thế một cái cơ hồ khó mà xưng là sơ hở cơ hội bị Trần Lạc Dương nắm chặt. Liên lần này, Trần Lạc Dương một quyền trực đảo Vương Kiện uy hiếp. Hắn không phải muốn đánh bại Vương Kiện, mà là bất động tay trái, phải tay khẽ vẫy, liền đem cái này võ đế đánh ngã. Chương 142. Ta lần này, là quyền trái. Hắc đế tu chết tình huống đặc thù, Hắc tử thiên thư tu vi chỉnh thể có sơ hở, hỏa diễm dương cương chi lực là khắc tinh. Chạm vào liền tan nát. Tránh múa. Tới khác biệt, Kiếm Đế Vương Kiện một đời tu kiếm, đã tốt muốn tốt hơn, sơ hở cực ít, lại nhỏ bé đến khó lấy năm lấy. Nhưng là, Trần Lạc Dương hiện tại một chiêu này Trúc Dung, nhưng cũng hơn xa lúc trước Đại Nhật Thiên Vương quyết liệt Dương Quyền. Đều nói cao thủ so đấu, thắng bại chỉ tranh một tuyến. Vương Kiện sơ hở liền một tuyến cũng không bằng. Cùng vì thứ 13 cảnh võ đế đối thủ, cũng khó có thể nắm chắc. Mà Trần Lạc Dương dựa vào tính áp đảo lực lượng, trước mắt nắm chặt cái này không phải cơ hội cơ hội. Một chút khe hở, hắn ngạnh sinh sinh mạnh ném ra lỗ hổng đến. Bá đạo nhanh nhẹn dũng mãnh hỏa thần quyền, ép tới kiếm đế Vương Kiện cơ hồ muốn ngạt thở. Vương Kiện chỉ có thể bị ép ứng biến, ngưng tụ kiếm quang hộ thể, phảng phất sâu không thể gặp biển rộng. Nhưng hừng hực liệt hỏa rơi xuống, nước biển nháy mắt bị đại lượng bốc hơi khí hóa, đốt cháy trong không. Như là thái dương rơi xuống, va chạm mặt đất, kiếm đế Vương Kiện bị Trần Lạc Dương một quyền này toàn bộ nhập vào dưới mặt đất. Ngọn lửa cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, vỡ nát chung quanh đã tàn tạ không chịu nổi Nam Vân Sơn Mạch. Lấy Vương Kiện điểm rơi làm trung tâm, mấy đầu hình cùng nộ long một dạng khe nước lớn, hướng phương xa dọc theo đi. Trên người hắn kiếm quang tản tụ, tụ lại tán. Ngọn lửa cuồng bạo lực lượng xâm nhập trong cơ thể, để Vương Kiện ngũ tạng như lửa đốt. Trong miệng phun ra máu tươi, nháy mắt ngay tại trong liệt hỏa hóa thành khói xanh. Ẩn chứa trong đó kiếm khí, như là hồng lô bên trong bị đánh phế sắt thép, vặn vẹo biến hình, sau đó nóng chảy biến mất tại hừng hực trong liệt hỏa. Mọi người chung quanh tất cả đều trợn mắt líu lơi, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đinh Hai nhức góc tiếng phá hủy khoan thai tới chậm, chấn động đến tu vi hơi thấp người suýt nữa hôn mê. Nhưng tôn kia bá đạo giữ dằn trúc dung tướng, thật sâu điêu khắc ở mỗi người trong đầu. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Trước đó Si Vưu tướng, tốt xấu có dấu vết mà lần theo, nhưng bây giờ một thức này trúc dung lại làm giải thích thế nào thích. Cũng là ma giáo giáo chủ tự sáng tạo tuyệt học sao. Hắn đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít thủ đoạn. Ma giáo đám người phảng phất trong lòng đều dâng lên nhất trọng hiểu ra. Tổng đàn dưới cổ thần phong hỏa bạo phát, nhân lực khó lấy lắng lại. 35XS. Coi như thứ 14 cảnh, xuất thần cấp độ võ đế cường giả, nhà mình giáo chủ ngày xưa đỉnh phong lúc, muốn bằng sức một mình đem bình định cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Càng đừng nói, trong khoảng thời gian ngắn bình định. Có thể kết quả, hết lần này tới lần khác liền trong vòng một ngày, giáo chủ đơn thương độc mã, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đem sao động địa hỏa lắng lại, trốn thoát tổng đàn treo ngược nguy hiểm. Tất cả mọi người cảm thấy rung động. Đồng thời sinh lòng không hiểu. Giờ phút này gặp Uy Vũ Trúc Dung tướng, mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tìm tới vấn đề đáp án. Cử thế đều biết, ma giáo tổng đàn thủ sơn đại trận Trúc Dung phần thiên trận cường hãn. Nhưng đại trận này dựa vào dưới cổ thần phong dung nham biển lửa địa lợi ưu thế thành lập, chỉ tồn tại ở cổ thần phong. Người không đi tiến đánh, liền không quan trọng. Nhưng bây giờ nhìn xem Trần Lạc Dương, tất cả mọi người nghẹn ngào. Mọi người cảm giác chính mình quả thực đang nhìn một tòa biết di động Trúc Dung phần thiên trận. Chính khi mọi người đều thần trí hoa mắt thời khắc, ngược lại là giữa không trung Trần Lạc Dương, trong đôi mắt ám kim sắc quang huy lóe lên. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ồ quang bao phủ xuống, chín vị ma thần tướng đang không ngừng cùng Hạ Đế Lý Nguyên Long Cửu Long quyền ý đối kháng, đem trấn áp. Nhưng Hạ Đế Lý Nguyên Long, thế mà chính từng chút từ ồ quang bên trong thoát thân. Tuy nói thần ma lệnh dung hợp Cửu Tí Thiên Ma Phi Trần Lộ Sát tinh hoa, lực lượng này sẽ từ từ tiêu hao hết, có thể tuyệt sẽ không như thế nhanh. Chỉ thấy Lý Nguyên Long trong đôi mắt, đồng tử giống là hoàn toàn biến mất, như là tinh không giống nhau thâm thúy mênh ngông. Tại quanh người hắn Long uy tưởng vân bên trong, trừ vốn có cửu Long bên ngoài, tựa hồ còn có một loại khác lực lượng tồn tại. Một loại lực lượng vô hình. Một đầu vô hình rồng. Thứ 10 đầu rồng. Lý Nguyên Long cửu Long hoàng quyền, vượt qua tổ tiên phía trên, sinh ra thứ 10 loại biến hóa, tầng thứ 10 quyền ý. Hư không Long quyền. Thân ở thần ma lệnh áp chế xuống. Hạ Đế Lý Nguyên Long cuối cùng cũng xuất ra mấy phần bản lĩnh cuối cùng. Thần ma lệnh hiển hóa 9 vị ma thần tướng, mặc dù cứng hãn, nhưng không người thao túng, dù sao có sai lầm linh động. Hạ Đế 10 dòng lực lượng hiển lộ rõ ràng, dần dần lật đổ 9 vị ma thần trấn áp, tránh ra. Nữ đế Yến Minh không xa xa nhìn qua Hạ Đế Lý Nguyên Long xuất thủ, ánh mắt hơi lấp lóe một chút. Nàng mơ hồ nhìn ra đối phương thứ 10 dòng nội tình. Phiêu Miểu Vân cung truyền thừa. 2 năm trước ma giáo giáo chủ đánh chết lúc ấy võ đế cảnh giới đời trước Vân cung cung chủ về sau, kiếm các chủ chạy đến, song hoàng giằng co. Hạ đế thừa cơ lấy hạt rẻ trong lò lửa, quả quyết thu phục Tương Châu chi địa. Phiêu Miểu Vân cung từ đó ly tán, đại bộ phận tiếp nhận kiếm các che chở, rời đi Ba Châu. Nhưng còn có một số nhỏ Vân cung truyền nhân, lại bị đại hạ hoàng triều hấp thu. Một bộ phận Vân cung chân truyền, rất có thể vốn nhờ này chạy vào Hạ đế Lý Nguyên Long tay. Lý Nguyên Long lấy Vân cung Phiêu Miểu vô định cùng bao hàm toàn diện chân lý võ đạo, đột phá bản thân, sáng chế thức thứ 10 Long quyền. Yến Minh không cần nghĩ lại, đều có thể đoán được đối phương càng sâu xa hơn dự định. Mượn thức thứ 10 Long quyền hư vô bao dung ảo diệu, tiến thêm một bước dung hội Cửu Long Hoàng quyền tinh diệu, từ đó đi đến cổ kim không có chi cảnh, hoàn thành hạ triều lịch đại tiên hoàng đều không thể làm được hành động vĩ đại. Không tu đỉnh thiên thần quyết, chỉ bằng 10 thức long quyền, oanh phá ràng buộc bình cảnh, leo lên thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới. Lại không làm hạ đế, mà lại như hạ triều khai quốc thái tổ như thế hạ hoàng. Bây giờ đối phương cự ly thành công, cũng chỉ thừa cách xa một bước. Hạ đế Lý Nguyên Long, thần sắc trầm tĩnh, từ thần ma lệnh trấn áp xuống thoát thân, càng đưa tay chụp vào thần ma lệnh. Ma giáo đám người gặp, đều quá sợ hãi. Có ít người không khỏi ở trong lòng âm thầm đoán trách giáo chủ muốn chơi lật thuyền. Thần ma lệnh loại nào trọng yếu, dù là hiện tại trúc dung phần thiên trận vô pháp phát huy tác dụng, thần ma lệnh di thất, cũng là một trận đại họa. Trần Lạc Dương thấy thế, thần sắc vẫn như cũ hứng hở. Hắn lưng tại sau lưng tay trái, đưa ra ngoài. Trong lòng bàn tay, nháy mắt tràn ra một vệ xích hồng. Trần Lạc Dương tay trái, năm ngón tay cũng nắm thành quyền. Hạ đế Lý Nguyên Long nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương động tác. Hắn phảng phất vô ngần hư không trong hai con người, đột nhiên hiện ra một mảnh màu xanh thảm. Trên thân vàng sáng long bảo, trong chớp nhoáng này, cũng hóa thành xanh thảm. Sau đó, cái này một vệ xanh thảm, cùng long bảo thoát ly, phảng phất tầng một lụa mỏng, từ hạ đế Lý Nguyên Long trên thân bong ra từng màng. Lụa mỏng ngăn trở tại giữa hai người, nháy mắt hóa thành một mảnh lam quang hải dương. Trung điệp băng lãnh hàn khí, từ đó hiện lên. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, nhỏ Tô Viễn đau hừ một tiếng, cuộn mình trong ngực Tô Vĩ. Tô Vĩ hít sâu một hơi, nhìn qua phương xa lam quang hải dương, Minh Hải tế lễ sản phẩm, năm đó quả nhiên là hắn. Ma giáo tất cả mọi người híp mắt mở mắt. Hạ đế đây là luyện thành một kiện bảo vật. Cảm giác bảo vật này là chuyên môn dùng để đối phó ma giáo trúc dung phần thiên trận. Trước mắt trúc dung phần thiên trận khó mà duy trì, đối phương lại cũng không thể nhịn đến cổ thần phong. Mọi người ngay tại cái này Nam Vân Sơn mạch phân cao thấp. Lam quang băng hải diện tích lãnh thổ bao la, không ngừng quyết trường, làm cho một đám người quan chiến đều không ngừng tránh né. Mảnh này lơ lửng ở giữa không trung hạo hãn vông dương, thủ hạ đế Lý Nguyên Long khống chế, trước mắt lực lượng cô đọng, co vào tại Nam Vân Sơn trên không. Nếu là không chút kiêng kỵ triệt để triển khai, diện tích che phủ tích so với ngày đó hắc đế tu chiết hắc tử thần châu biến thành tử hải hắc triều chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Trần Lạc Dương đối với cái này nhìn như không thấy. Tuy nói kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu đạm mạc thanh âm đàm thoại vang lên, nhưng nhất quốc chi quân làm trộm vặt móc túi sự tình, nên mất nước. Hắn tay trái nắm tay, tay phải thu hồi. Hừng hực liệt hỏa không tiêu tan, ngược lại càng thêm mãnh liệt, ngưng tụ thành thiêu đốt thần chi. Hắn tay trái, lấy như chậm thực nhanh, nhìn như chậm đến cực hạn, kỳ thực nhanh đến cực hạn tốc độ đánh ra. Trúc Dung tướng không nhìn trước mặt Lam Quang Băng Hải ra quyền. Chưa tiếp xúc, chỉ là tới gần, Lam Quang Băng Hải bên trên liền có đại lượng bạch khí bốc hơi. Hạ đế Lý Nguyên Long, chịu đựng vươn hướng thần ma lệnh tay. Nữ đế Yến Minh không cũng đang nhìn chằm chằm. Bất quá Lý Nguyên Long nội tâm ngược lại thở dài một hơi. Ma hoàng quá kiêu ngạo. Vẫn là một thức Trúc Dung. Lý Nguyên Long kỳ thật càng kiên kỵ trước đó cái kia một thức Simu. Cái kia phiến Lam Quang Băng Hải, là hắn đặc biệt mà chuẩn bị, dùng để hóa giải ma giáo Trúc Dung phần thiên trận đòn sát thủ. Nếu như lưỡng cực thiên thạch không thành công từ nội bộ phá hoại, cái kia liền trực tiếp từ ngoại bộ cưỡng ép tiến đánh. Cho dù Trúc Dung phần thiên trận có địa hỏa ủng hộ, lực lượng quần quận không dứt, muốn triệt để phá vỡ Lam Quang Băng Hải cũng cần thời gian rất lâu. Ma hoàng Trúc Dung dù bá đạo, bây giờ lại như lâm vào vũng bùn mãnh hổ. Lý Nguyên Long nhún người nhảy lên. Hoàng Long, Càn Khôn Long, Tử Kim Long, Lôi Long, Bích Long, Ngọc Long, Vân Long, Ngũ Hành Long, Diệu Dương Long, lại thêm thứ 10 rồng hư không long, 10 long quy một, cùng kêu lên gào thét, cùng một chỗ nhìn chung vân tiêu. 10 long phi thiên, thôi động Lam Quang Băng Hải, hướng Trúc Dung tương phản quyển mà đi. Cùng này cùng một thời gian, đám người bên thai thình lình lại vang lên một tiếng long âm. Thứ 11 đầu rồng tiếng long âm, mà lại càng thêm uy nghiêm to lớn, càng thêm chân thực. Cái này tiếng long âm một vang, nâng lên ma hoàng sa giá 6 con dao long, tất cả đều lắc một cái, toàn thân như nhuộn ra. Lục Long Hoàng Liễn, con mẹo, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Tất cả mọi người tất cả đều giật mình. Ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, liền gặp chân trời đột nhiên hiện lên khắc một ánh lửa. Trong ngọn lửa, hạo đãng long âm không dứt bên hai, một đám lửa đỏ tường vân nháy mắt xâm nhập chiến trường. Trong đó chấn động tâm hồn long uy, cũng không phải là người võ đạo ý niệm bắt trước, mà là nguồn gốc từ hàng thật giá thật chân long. Cũng không phải là Lục Long Hoàng Liễn hạ 6 con giao long, mà là chân chính long tộc. Một đầu viêm long, chiều cao vượt qua 200 mét xích hồng viêm long, từ rồng uy tường vân bên trong sông ra, lao thẳng tới Trần Lạc Dương. Không chỉ có ma giáo bên trong người, chúng liền thổ chính đạo người đều cùng nhau lấy làm kinh hãi. Cái này, chính là đại hạ hoàng triều đầu kia muốn thành niên chân long. Hạ đế làm sao sẽ đem nó mang đến Nam Hoang? Dị tộc tộc chủ nếu như xuất quan thừa cơ xuôi Nam, hạ triều nhà mình nội bộ mâu thuẫn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có khác chuẩn bị hay sao? Trần Lạc Dương trong chớp nhóm này, hai mặt thụ địch. Nhưng hắn chỉ là ngoại ý muốn đầu kia Viêm Long xuất hiện. Ngoài ra, tâm tình bình tĩnh không gợn sóng. Trước đó hữu quyền, là thứ 13 cảnh tu vi si view cùng Trúc Dung. Vốn định lôi đình thủ đoạn đánh ngã kiếm đế, chấn nhiếp những người khác. Tận lực vì chính mình lưu lại dư lực khẩn cấp. Nhưng hạ đế Lý Nguyên Long không phải đèn đã cạn dầu, thâm tàng bất lộ, năng lực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thế là Trần Lạc Dương vừa rồi liền đổi chủ ý. Lý Nguyên Long a Lý Nguyên Long. Ta lần này động, là quyền trái. Trần Lạc Dương song đồng ám kim quang mang tuôn ra. Mà hắn quyền trái ngưng tụ Trúc Dung tướng, trong hai con ngươi cũng đột nhiên có quang mang chớp lên một cái. Hỏa diễm ngưng tụ tượng thần, giờ khắc này, đột nhiên có mấy phần thật thần khí tức. Chương 143. Một quyền quét ngang. Hạ đế Lý Nguyên Long xuất thủ đồng thời, phảng phất hư vô một dạng trong hai con ngươi, đột nhiên dị sắc liên tục. Trong lòng của hắn phi tốc hiện lên cái này đến cái khác ý niệm. Nếu như ma hoàng biến chiêu, nên ứng đối ra sao? Đối phương đổi dùng Sivu, kết quả khó nhất, chính mình chỉ có thể liều mạng, gửi hy vọng ở cùng Viêm Long hai mặt giáp công dưới, mượn nhờ băng hải phòng ngự, liều mạng nỗ lực chút đại giới, tranh thủ còn lấy ma hoàng càng nặng thương thế. Đối phương đổi dùng cái kia không biết là có hay không thực tồn tại kiếm thuật, chính mình chuẩn bị tới đối phó kiếm đạo cao thủ hậu chiêu, liền có thể phát huy được tác dụng, mặc dù không dám khẳng định vạn vô nhất thất, nhưng cơ hội lớn thêm không ít. Đối phương đổi dùng như Lai Ma trưởng thức thứ tư bộ bộ địa ngục liều mạng, chính mình chuẩn bị đến ứng đối bộ bộ địa ngục hậu chiêu, cũng có thể phát huy được tác dụng, vẫn có phong hiểm, nhưng đáng giá liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Nữ đế Yến Minh không ở một bên, cần phải đề phòng, tạm thời trước không đi động thần ma lệnh, miễn cho tiến một bước kích thích nàng xuất thủ. Dương đế Tạ Sung bị thương trở về cổ thần phong tọa trấn, hẳn là không tới. Trong nháy mắt, các loại cân nhắc từng cái xẹt qua hạ đế Lý Nguyên Long náo hải. Có thể đúng lúc này, hắn đông nhiên tâm thần lắc một cái. Trước mặt Trần Lạc Dương tay trái châu ngưng kết trúc dung tướng, hai mắt bên trong phảng phất có quang mang chớp động. Liệt diễm cháy hừng hực, ngọn lửa không ngừng nhảy. Nhưng mới cái kia một cái chớp mắt quang huy, Lý Nguyên Long tuyệt sẽ không cùng bình thường ánh lửa lẫn lộn. Kia là trúc dung tương sinh xuất thần tùy biểu hiện. Ma hoàng một quyền này, đuổi theo một chiêu trúc dung khác biệt. Quyền pháp đồng dạng, nhưng lực lượng cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đây là thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới võ đế cường giả lực lượng cấp độ. Ma giáo giáo chủ lúc toàn thịnh lực lượng. Lý Nguyên Long, ngươi quyền, quá bất lực. Trần Lạc Dương lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Mà cuồng manh bá đạo trúc dung tướng, thì phát ra quát to một tiếng. Tiếng quát hình thành từng vòng hỏa diễm tạo thành gợn sóng, hướng bốn phía không ngừng khuấy động quyết trương. Lam quang băng hải chỉ là cùng hỏa diễm gợn sóng tiếp xúc, liền từng đợt lắc lư. Bất luận là hạ đế Lý Nguyên Long bên người Long Uy Tường Vân, vẫn là đầu kia Viêm Long thân xung quanh hỏa vân, trong nháy mắt này, toàn bộ đều bị thổi tan. Ngăn cản trúc dung quyền Lam Quang Băng Hải vẫn chưa thứ nhất thời gian vỡ vụn. Nhưng hạ đế Lý Nguyên Long một trái tim càng chìm xuống phía dưới. Trần Lạc Dương thân hình, giờ khác này cùng trúc dung tướng đã hoàn toàn dung hợp, chui vào hỏa diễm bên trong. Trúc dung tướng trên nắm tay, hỏa diễm không ngừng đổ sụp áp xúc, càng ngày càng nặng trọng, lại hình thành cực kỳ cường hãn hấp lực. Phàm là tới gần Trần Lạc Dương tại trúc dung tướng tồn tại, giờ khác này bắt đầu không tự chủ được bị dẫn dắt. Phảng phất muốn chính mình chủ động tiến đến nắm đấm kia đi lên bị đánh. Lam Quang Băng Hải như thế, Hạ Đế Lý Nguyên Long như thế, Xích Hỏa Viêm Long như thế, phía dưới bị Trần Lạc Dương lúc trước tay phải một quyền đánh phải trọng thương Vương Kiện cũng như thế. Ngày xưa kiếm đế, giờ phút này mình đầy thương tích, đen nhánh mặt ngoài thân thể lộ ra từng đạo vết máu. Trần Lạc Dương mặc dù thu hồi tay phải, nhưng bây giờ tay trái một quyền phía dưới, rộng lớn mà lực lượng cuồng bạo đem phụ cận đối thủ toàn bộ bao phủ. Vương Kiện giờ phút này, không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể nâng lên dư dũng, cưỡng ép nghiền ép tự thân. Trên người hắn cháy đen vỏ ngoài, dì rào chóc ra. Vô cùng vô tận nóng rực chi khí, từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Máu tươi tùy theo chảy ngang. Vương Kiện đối với cái này phảng phất hoàn toàn không có cảm giác, đầu ngón tay lần nữa hiện ra kiếm quang, chỉ xéo hướng lên, gian nan chống cự Trần Lạc Dương quyền ý mang tới áp lực. Hạ đế Lý Nguyên Long, trong hai con ngươi cũng hóa thành một mảnh hoang vu hư không cảnh tượng. Cái khác Cửu Long, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại hư không long quyền quyền ý. Một quyền này bên trong, nhưng lại bao la vạn tượng. Hoàng Long trầm ngưng nặng nề, lực lớn vô cùng cản khôn long bá đạo lăng lệ, không gì không phá tử kim long vững chắc cẩn thận, vương như thành đồng lôi long phích lịch chấn động, doa người thần hồn phỉ thúy long chữa thương hồi khí, trăm cấp không ngã bạch ngọc long su cắt tị hùng, khắc địch tiên cơ nhập vân long linh động mau lẹ, biến ảo khó lường ngũ hành long ngũ hành chuyển động, bù đắp nhau, Diệu Dương Long thủ chính tịch tà, Đường Hoàng chính đại. Giờ khắc này, phảng phất đều dung hội tại một quyền ở trong. Lam Quang Băng Hải phòng thủ, 10 Long Hoàng quyền công kích, cộng đồng nên chiến dọa người Trúc Dung tướng. Xích Hồng Viêm Long không ngừng gào thét, cao ngạo nó phảng phất càng bị trước mắt hỏa diễm thần chi chọc giận. Hừng hực liệt hỏa tại nó chung quanh thân thể vần quanh, muốn lấy lửa phá lửa, cùng đối phương thấy cái chân trương. Tránh múa. Ngay một khắc này, tất cả mọi người phảng phất đều cảm giác được, thiên địa dung chuyển một chút. Trần Lạc Dương một thức này ngưng mà không phát Trúc Dung, hỏa diễm lực lượng ngưng tụ đến cực hạn về sau, cuối cùng ngang nhiên bộc phát. Lấy Trúc Dung tướng nắm đấm làm trung tâm, phảng phất so Thái Dương còn muốn chướng mắt hào quang sáng tỏ, hướng bốn phía khuếch tán. Cường quang thôn phệ Lam Quang Băng Hải, thôn phệ Xích Hỏa Viêm Long, thôn phệ Hạ Đế Lý Nguyên Long, thôn phệ Kiếm Đế Vương Kiện. Phương xa một đám người quan chiến, trước mắt đều chỉ có một mảnh trắng xóa, mục không gặp vật. Liên liên thứ 12 cảnh đỉnh phong võ vương, Tô Dạ, Tư Hoài Phi, Yến Triệu, Vương Mặc Phong bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn một cái đại khái. Duy nhất có thể thấy rõ chi tiết người, chỉ có nữ đế Yến Minh Không. Hai con mắt của nàng, lần nữa hiện ra màu băng lam. Trong tầm mắt, vô tận liệt hỏa nổ tung lên. Cái kia phảng phất rộng lớn vô ngần, băng lánh mênh mông làm quang băng hải, giờ phút này một lần nữa trở nên giống một mặt to lớn lùa mỏng. Sau đó, tại khủng bố lực lượng càn quét dưới, lùa mỏng cùng Trúc Dung quyền tiếp xúc vị trí, xuất hiện to lớn nếp ốn. Nếp ốn vặn vẹo đến cực hạn, ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền là vỡ tan. Sau đó, toàn bộ Lam Quang Băng Hải bị ngọn lửa cuồng bạo vỡ ra đến, phảng phất một khối phá vải. Xích Hỏa Viêm Long trên người mình lửa cháy hừng hực, đầu tiên rút đi, như là bị Cửu Thiên Cương phong quét, lập tức đem hỏa diễm toàn bộ thổi tắt. Sau đó, Trúc Dung quyền đưa tới hỏa diễm nào tới, trên người không ngừng bạo tạc. Chỉ thấy vảy rồng, máu rồng, râu rồng, vuốt rồng không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, phảng phất giống như một trận hỏa hừng mưa. Xích Hỏa Viêm Long hé miệng, phảng phất phát ra thống khổ gầm thét. Nhưng tiếng giống bị bạo tạc thôn phệ, nhìn cũng chỉ giống như là tại uy mắng động động miệng. Hạ Đế Lý Nguyên Long, thân ở Lam Quang Băng Hải bảo vệ dưới. Đáng tiếc băng hải nháy mắt liền bị xé nứt. Hắn chỉ có chính mình trực diện hủy thiên diệt địa liệt hỏa. Hình cùng chân long hư không long, giữa không trung bên trong một trận run rẩy. Bản thân khó lường vô định lực lượng ý cảnh, tại thời khắc này vô pháp chống cự ngoại lai lực lượng kinh khủng. Tử Kim Long quyền vững như thành đồng phòng ngự quyền thế, cũng yếu ớt đến như giấy dán giống như. Bạch Ngọc Long quyền su cắt tị hùng, khắc địch tiên cơ, không tránh khỏi đã trước mắt đại nạn. Phỉ Thúy Long quyền chữa thương hồi phục năng lực, tại địch nhân như thế cuồng bạo thế công giới lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Ngũ Hành Long quyền đang không ngừng chuyển động, kim sinh thủy, thủy khắc hỏa, cố gắng tiêu mất đối thủ lực lượng, trước mắt lại hoàn toàn phí công. Hoàng Long quyền xem như sau cùng trụ cột, không ngừng trèo trống, nhưng cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Chín đầu mình đầy thương tích, thất linh bát lạc long ảnh, bị Trúc Dung quyền sinh sinh từ hư không long trong cơ thể đánh ra. Hư không long vỡ vụn giải thể. Hạ Đế Lý Nguyên Long máu nhuộm long bảo, thân thể ngã xuống bay ra. Phía dưới Kiếm Đế Vương Kiện, đầu ngón tay kiếm quang, ở đây khủng bố công kích đến, liền nháy mắt đều không thể trèo trống, liền là vỡ vụn. Hắn bản liền trọng thương thân thể, giờ khắc này liền vết máu cũng không nhìn thấy. Chỉnh thể hoàn toàn một mảnh cháy đen. Đôi kia con ngươi, chăm chú nhìn giữa không trung Trúc Dung tướng. Phảng phất muốn xuyên thấu qua liệt hỏa, thấy rõ cái kia ma thần một dạng thanh niên. Kết quả là, không thể lĩnh giao Yến Minh Không cái kia trong truyền thuyết một kiếm. Càng không có thể nhìn thấy Trần Lạc Dương ẩn tàng kiếm đạo. Không thể trông thấy, thế gian này cực hạn kiếm đạo đến tột cùng là sao sinh bộ dáng. Trong liệt hỏa, phảng phất có một đôi ngầm trong mắt màu vàng nóng hướng Vương Kiện nhìn tới. Song phương ánh mắt một đôi. Vương Kiện thân thể khẽ run. Trong hai con ngươi, triệt để mất đi sáng bóng, rất nhanh cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Phảng phất than tủi một người như vậy ảnh, tại trong liệt hỏa, cấp tốc vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Nguyên địa chỉ còn lại một bộ phảng phất từ kim loại tạo thành khung xương, mặt ngoài chớp động ẩn ẩn sáng bóng. Phảng phất giống như kiếm quang. Kia là Kiếm Đế một thân kiếm ý ngưng tụ lưu lại. Bất quá, tại liệt hỏa dưới, khung xương cấp tốc bị đốt đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu dần dần vặn vẹo biến hình. Liệt diễm ngập trời, lấy hủy diệt thương sinh chi thế tàn phá bừa bãi bạo tạc. Trung quanh sông núi đều bị hủy diệt. Lúc trước từ Trần Lạc Dương xuất thủ, tự mình tạo thành mấy đầu khe nứt lớn, chỉ tồn tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chưa vững chắc, ngay tại một vòng này bộc phát bên trong, lại bị oanh nhiên san thành bình địa. Nam Vân Sơn mạch chủ phong xung quanh địa khu đã triệt để không còn tồn tại. Liên miên sông núi bị duy nhất một lần từ Thần Châu Hạo Thổ bản đồ bên trên xóa đi. Xa cách chủ phong cái khác đề phòng, toàn bộ Nam Vân Sơn mạch giờ khắc này đều mơ hồ chấn. Trừ nữ đế Yến Minh Không bên ngoài cái khác người quan chiến đều liên tục không ngừng lui hướng phương xa, né tránh bạo tạc. Nâng lên hoàng liễn 6 con dao long lúc này không cần khiếp sợ chân long nguy hiểm, cũng vô pháp tiếp tục tại không trung dừng lại, cơ hồ liên quan trên lưng cung điện to lớn bị toàn bộ lật tung. Toàn bộ nhờ ma giáo một đám cao thủ kịp thời xuất thủ, cung điện phương mới không còn sụp đổ rơi xuống. Chôn vùi trong yên tĩnh, liên hoàn phích lịch giống nhau tiếng gầm khoan thai tới chậm, chấn động đến mọi người đầu góc quay cuồng. Võ vương trở xuống cảnh giới người, càng là khó chịu muốn thổ huyết. Tô Dạ vội vàng bảo vệ ca ca của mình Tô Vĩ, cái khác ma giáo cao thủ cũng riêng phần mình bảo vệ thủ hạ. Chưa tỉnh hồn đám người hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Thế lửa bắt đầu tiêu giảm, chiến hậu thảm liệt cảnh tượng, dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Như thế lực lượng, tuyệt không phải thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới võ đế có khả năng kích phát, trừ phi là bộ bộ địa ngục như thế cấm chiêu. Nhà mình giáo chủ mới một thức trúc dung, tại chân hình bên trong luyện ra thần thủy, rõ ràng là thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới thủ đoạn. Giáo chủ thương thế, hẳn là đã triệt để khôi phục. Không, là càng khủng bố hơn. Đánh với kiếm hoàng một trận trước, thân ở trạng thái toàn thịnh giáo chủ, cũng làm không được dạng này sự tình. Chỉ trong một chiêu, đồng thời xé rách có thể đối kháng trúc dung phần thiên trận làm quang băng hải, trọng thương hạ đế Lý Nguyên Long, trọng thương một đầu tiến thành niên chân chính long tộc, càng tại chỗ đánh chết kiếm đế Vương Kiện. Thần Châu Ngũ Đế một trong kiếm đế Vương Kiện, hôm nay bị ma hoàng Trần Lạc Dương một quyền sinh sinh đánh chết tại Nam Vân Sơn. Mới một quyền kia uy lực, đã áp đảo ngày xưa toàn thịnh thời giáo chủ phía trên. Tứ trưởng lão Sài Hàn, là mọi người tại đây bên trong, ít có tự mình trải qua mấy ngày trước đây cổ thần phong hỏa bạo phát loạn người. Quả thực tựa như lúc trước anh đổ trúc dung phần thiên trận địa hỏa dung nham bộc phát đồng dạng. Hắn giờ phút này ánh mắt có chút ngốc trệ, một nháy mắt lực bộc phát, còn giống như muốn mạnh hơn, đây quả thực thắng qua tự nhiên chi uy. Chương 144. Một cái thần uy cái thế, một cái uy phong quét rác. Sai Hàn gần như vô ý thức tự lẩm bẩm. Lần này, bất luận nguyên lão phái vẫn là trẻ trung phái, ma giáo tất cả mọi người vô ý thức đi theo gật đầu. Mỗi người, giờ phút này trong lòng đều bất kỳ nhưng ở giữa bước lên một cái ý niệm khác. Nhớ tới một kiện cùng trước mắt Nam Vân Sơn chiến, tựa hồ toàn không liên quan sự tình. Đó chính là lúc trước tại tuyết vực cao nguyên núi triển khai cái kia một trận song hoàng chiến. Ma hoàng cùng kiếm hoàng ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Hôm nay Nam Vân Sơn chiến, còn có trận này khiên động toàn bộ thần châu hạo thổ cử thế phạt ma, tìm căn nguyên tố nguyên, kỳ thật đều là nguyên từ ban đầu cái kia trận tỷ thí, là phía sau tục ảnh hưởng cùng kéo dài. Lúc đó, mọi người cho rằng trận chiến kia lấy thế hòa kết thúc. Hai đại đỉnh tiêm cao thủ lưỡng bại câu thương. Chính vì vậy, mới có tiếp xuống trận này cử thế Nam Trinh, liên hợp thảo phạt ma giáo đại chiến. Nhưng bây giờ lại quay đầu nhìn, trận chiến kia, kỳ thật phân ra được thắng bại. Nhà mình giáo chủ thắng. Mặc kệ kiếm các chủ viễn phó hải ngoại tìm y gì hỏi thuốc tin tức là thật là giả, nhưng bày ở mọi người sự thật trước mắt là, hắn cho đến giờ phút này, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Trận chiến ngày đó thương thế ảnh hưởng, kéo dài đến nay. Mà Trần Lạc Dương một đường từ ba thuộc ngựa không dừng vó liên chiến trở về, liên tục đánh bại dị tộc Tả Hiền Vương Tu Chiết cùng Thanh Lương tự tiền nhiệm trụ trì bệnh ma Ha Minh Giác Đại Sư, gọi kiếm đế Vương Kiện không đánh mà lui, đánh chết đả thương chính đạo vô số cao thủ. Trở lại ma giáo tổng đàn cổ thần phong về sau, sức một mình đối kháng thiên nhiên chi uy, lắng lại dưới núi địa hỏa loạn, bảo trụ ma giáo tổng đàn. Sau đó, hôm nay Nam Vân Sơn chiến, trong khoảnh khắc, phá hủy Nam Trinh liên quân sau cùng hạch tâm lực lượng. Chỉ dùng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, đánh giết Thái Ức Đạo Tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử, đem lần này tham dự Nam Trinh Thái Ức Đạo Tông đệ tử toàn bộ săn bằng. Chiêu thứ hai, mặt đối mặt, cứng đối cứng, lấy mạnh sinh mạnh, chính diện đánh bại kiếm đế Vương Kiện. Một chiêu ở giữa đem vị này võ đế đánh thành trọng thương. Chiêu thứ ba, đồng thời đánh bại hạ đế Lý Nguyên Long cùng một đầu chân long, càng đem kiếm đế Vương Kiện tại chỗ đánh chết. Thần Châu Ngũ Đế, như vậy đổ sụp một góc. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N nhất là chiêu thứ ba, Trần Lạc Dương hiển lộ rõ ràng thứ 14 cảnh giới thực lực, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng còn thắng chính mình lúc trước lúc toàn thịnh. Như thế thần uy, để hắn thanh thế áp đảo kiếm các chủ phía trên. Ma giáo đám người, nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy thần trí hoa mắt. Trẻ trung phái đám người cao hứng bừng bừng. Nguyên lão phái đám người sau khi tĩnh hồn lại, hai mặt nhìn nhau, thì đều thần sắc phức tạp. Nguyên cho rằng cùng kiếm các chủ một trận chiến về sau, giáo chủ sẽ vì vậy ẩn nấp thật lâu, khó mà như lúc trước như vậy cường thế, trong giáo dựa vào trọng tâm, thế không thể miễn hướng đại thủ tọa cùng đại trưởng lao chết đi. Kết quả ngày không theo người nguyện, cử thế Nam Trinh phạt ma, đại trưởng lão ngược lại vì vậy bị thương. Giáo chủ trở về, không chỉ có không có ẩn nấp chi tướng, thậm chí còn so lúc trước càng cường thế, càng thêm khiến người ngạt thở. Một trận đại chiến xuống tới, trung thổ chính đạo liên quân cố nhiên mặc dù thảm trọng, ma giáo nguyên lão phái nhưng cũng không có dính vào bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại còn có tổn thất. ngược lại là ma hoàng uy danh càng long. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem giữa không trung hỏa diễm tản ra, lộ ra Trần Lạc Dương thân ảnh. Hắn chân đạp hư không, khí thế trầm hùng yên tĩnh. Dưới chân vị trí, khách quan động thủ trước đó, không có nửa phần di động. Cử trọng lực khinh, vây tay một cái, đem địch nhân đều đánh bại. Một lần nữa vững chắc xuống Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trương Thiên Hằng xông ra đại điện, thần sắc cùng nhiệt, tại cửa đại điện hướng giữa không trung Trần Lạc Dương lễ bái, giáo chủ thần uy cái thế, ta thần giáo đánh đâu thằng đó. Tô Vĩ, Lao Thọ, Kim Cương đám người, cũng đều là giống nhau động tác. Tô Dạ Hiếu Kỳ nhìn xem khoảng trường, cũng cười hì hì bắt trước, sư huynh thật là lợi hại. Dưới quyền bọn họ giáo chúng, càng là chỉnh tề quỳ xuống một mảnh. Giáo chủ thần uy cái thế, bản giáo đánh đâu thằng đó. Nguyên lão phái đám người, thần sắc đều phức tạp hơn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tam trưởng lão Vương Mặc Phong nhìn xem những người khác, cười khổ thở dài một hơi, không nói gì, dù chưa quỳ xuống, nhưng hướng về phương xa giữa không trung Trần Lạc Dương chắp tay thi lễ. Ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh đồng dạng thở dài, cùng Vương Mặc Phong giống nhau động tác. Tứ trưởng lão Sải Hàn bờ môi giật giật, thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút, đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Nhị trưởng lão Yến Triệu, giống như tượng bùn, không nhúc nhích, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía phương xa. Giáo chúng nhảy cẫng hoan hô âm thanh bên trong, Trần Lạc Dương sắc mặt lạnh nhạt. Hắn ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Mới bị hắn một quyền đánh phải trọng thương hạ đế Lý Nguyên Long cùng đầu kia Xích Hỏa Viêm Long, chính cô nén thương thế, cắn chặt răng ý đồ đào tẩu. Trần Lạc Dương trong hai con ngươi ám kim quang mang chớp động, lăng không vẫy tay. Thần ma lệnh một lần nữa trở lại trước mặt hắn. Sau đó, lại rơi xuống. Quần quần ô quang chớp động bên trong, chín vị ma thần tướng lần nữa xuất hiện, muốn vây quanh hạ đế Lý Nguyên Long cùng đầu kia Xích Hỏa Viêm Long. Lý Nguyên Long trước đó có Lam Quang Băng Hải làm phòng hộ, mặc dù Lam Quang Băng Hải nháy mắt liền bị xé nứt, nhưng cuối cùng vì hắn cản một cái. Thương thế hơi nhẹ hắn, Huyền Công cựu chuyển, đem hư không long quyền cùng nhập vân long quyền quyền ý thôi động đến cực hạn, hướng ra phía ngoài chạy trốn, cuối cùng không có bị thần ma lệnh quang huy bao lại. Đầu kia Xích Hỏa Viêm Long thương thế nặng hơn, lực bất tòng tâm, lúc này rơi vào ô quang bao phủ xuống, gặp chín vị ma thần tướng trấn áp, chỉ có thể đau khổ dãy rủa. Trần Lạc Dương nhìn xem dần dần trốn xa dần hạ đế Lý Nguyên Long, thần sắc không có chút rung động nào. Cánh tay trái một chiêu kia trúc dung, là hắn rút ra địa hỏa tích xúc phong ấn lực lượng, mới duy nhất một lần phóng xuất ra, giờ phút này để hắn lại một lần nữa có sai lầm đi cân bằng cảm giác, cần phải từ từ thích ứng. Vạn hạnh, trừ cái này rút ra địa hỏa tích xúc tất sát một chiêu bên ngoài, hắn có thể sử dụng 3 lần được ăn cả ngã về không. Trước mắt còn có một lần cơ hội. Không sử dụng, hắn vẫn có thể duy trì võ vương tu vi, miễn cưỡng lập ở giữa không trung. Hạ đế Lý Nguyên Long đào tẩu, Trần Lạc Dương không có ý định đem một chiêu cuối cùng cho đối phương. Sự tình có nặng nhẹ. Hắn cần bảo lưu một chút lực lượng, ứng đối một cái khác gần trong gang tấc uy hiếp. Ma giáo Nguyên lão phái lãnh tụ, Chu Tước điện thủ tọa. Nữ đế Yến Minh Không. Đối phương ánh mắt sắc bén đến cực điểm, từ trên thân Lý Nguyên Long thu hồi, ngược lại nhìn về phía Trần Lạc Dương. Ma giáo những người khác ánh mắt, lúc này cũng đều tập trung nhà mình giáo chủ trên thân. Trần đại giáo chủ không chút hoang mang, bên cạnh phía dưới, nhìn về phía Yến Minh Không. Hiện tại, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng đã lâu như vậy a? Ma giáo Nguyên lão phái một đám túc lão nghe vậy, toàn cũng hơi cứng lại. Trước đây, Yến Minh Không cùng hạ đế Lý Nguyên Long giao thủ nhiều trận, ác chiến nhiều ngày, song phương từ đầu đến cuối ai đều không thể làm sao ai. Song phương đều có chỗ bảo lưu, một mực bất phân thắng bại, cho tới hôm nay. Mà bây giờ, Trần Lạc Dương mới vừa đến Nam Vân Sơn Mạch, Phạt Ma Liên Quân lập tức chết thì chết, trốn thì trốn, sụp đổ, tan thành mây khói. Trước đây ma giáo cùng liên quân kịch chiến đã lâu, phảng phất tất cả đều thành một trận cười nhạo. Nếu như không hướng âm như luận phương hướng suy nghĩ, vậy lần này tại giáo chủ đối chiếu dưới, đại thủ tọa quả thực muốn uy phong quét sân. Vấn đề là, thật muốn nói Nguyên lão phái không tận lực, cũng thực đang vu oan bọn hắn. Đối thủ mới bày ra thực lực, giáo chủ nếu như có thương tích trong người, đồng dạng một cây chẳng chống vững nhà. Hạ đế Lý Nguyên Long cùng kiếm đế Vương Kiện biểu hiện ra thực lực, đều vượt qua lại ấn tượng cùng tình báo. Càng đừng nói còn có một đầu gần thành niên chân long. Dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, chính là giáo chủ trạng thái đỉnh phong, đối mặt như thế đội hình vây công, cũng cần lưu ý, không thể nói có vạn toàn nắm chắc. Nhưng không chịu nổi hôm nay ma hoàng, cũng so với mình ngày xưa mạnh hơn. Mà lại, đống nhiên nhiều. Lúc này mới có tồi khô lạp hủ kết quả. Hôm nay Nam Vân Sơn Chiến, là một trận hai phe địch ta tất cả đều vượt qua mọi người nhận biết đại chiến. Nguyên lão phái đám người giờ phút này nhìn xem Trần Lạc Dương, trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác vô lực. Một số người trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ hoài nghi ý niệm. Đại thủ tọa, thật có thể chiến thắng đối phương sao? Yến Minh Không cố nhiên tiến bộ chắc tuyệt, nhưng đối thủ của nàng, nhưng như cũ như là cao núi một dạng đứng sững tại trước mặt. Tại 2 năm trước giáo chủ đặt chân thứ 14 cảnh thời điểm, loại cảm giác này đều chưa từng như hôm nay cường liệt như vậy để người thất bại đến sinh lòng tuyệt vọng cảm giác. Người ở chỗ này bên trong, nhất bình tĩnh, ngược lại là người trong cuộc bản nhân. Yến Minh không ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ sắc bén. Nàng thân không sát khí chiến ý, nhưng nhìn thẳng Trần Lạc Dương đôi kia chớp động ám kim quang hoa đôi mắt, ngươi đây là sức cùng lực kiệt, muốn mượn tay người khác tại ta sao? Trần Lạc Dương mặt bên trên biểu tình bắt phong bất động. Hắn lạnh nhạt nhìn xem nữ đế Yến Minh không, có chút rung phía dưới. Lúc nào, là ngươi không luôn luôn nghĩ đến cùng bản tọa tới làm so sánh, ngươi mới tính chân chính mạnh lên. Nguyên lão phái đám người nghe vậy, khí tức cũng đều cùng nhau cứng lại. Chỉ có Yến Minh không bất vi sở động, ta chỉ đi ta con đường của mình, quan niệm của ngươi cùng tín điều, ít hướng trên người ta bộ. Trần Lạc Dương hai mắt bên trong ám kim quang mang giảm đi, huyền đen nhánh quang tái hiện.